Chương 284, ta sẽ rất hữu dụng. Chương 284, ta sẽ rất hữu dụng bất lợi. Như thế nào cái bất lợi pháp? Huyết sát thanh âm có vẻ hơi vội vàng. Sở Mục trầm tiếng nói, bọn hắn dự định trong vòng một tháng triệt để tiêu diệt nhân tộc. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Huyết sát quanh thân lôi cuốn lấy nồng đậm huyết khí, từ quần quần huyết thủy bên trong đống nhiên nhảy lên ra, huyết thủy như là thác nước từ trên người nó chút xuống, đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ thấm một tháng. Làm sao lại nhanh như vậy? Lời của nó trở nên bối rối, vậy phải làm sao bây giờ? Một tháng chúng ta căn bản hội tụ không ra quyền hành, chớ nói chi là đi huyết hải bên dưới dung hợp cái khác ma. Vừa dứt lời, huyết sát cái kia bởi vì cực độ vặn vẹo mà lộ ra đặc biệt đáng sợ hai mắt, thẳng vào gắt gao đính tại Sở Mục bình tĩnh không lay động đôi mắt bên trên. Thời gian phảng phất ngưng kết, mỗi một giây đều bị vô hạn kéo dài, nhưng đợi nửa ngày đều không có mảy may động tĩnh. Lập tức cho nó gấp, ngũ quan giữ tận vặn vẹo cùng một chỗ, lớn tiếng gầm thét lên, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp à? Có còn muốn hay không hủy diệt thế giới? Luôn không khả năng ngươi còn trông cậy vào ta đến nghĩ biện pháp đi. Ngay tại huyết sát muốn chuẩn bị tiếp tục chút xuống lửa giận, đem bất mãn trong lòng một mạch hô lên lúc đến. Nó trong lúc lơ đãng liếc thấy Sở Mục càng con người băng lãnh. Huyết sát chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng trán, dưới cổ ý thức rút vào đi, bờ môi nhúc nhích, trong thanh âm mang theo vài phần nhát gan, ngập ngừng nói, ta không có ý tứ gì khác, vừa rồi chỉ là bị gấp vắng đầu, ngài có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Sở Mục hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu hồi nhìn chằm chằm ánh mắt của nó, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đưa tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ lấy bên cửa sổ đắt. Đắt. Đắt bốn. Ngoài cửa sổ, sắc trời âm trầm như mực, mây đen buông xuống, làm cho cả vạn ngày thánh lộ ra dị thường kiềm chế cái này, nước còn chưa đủ đục bình tĩnh lời nói phá vỡ yên lặng nếu không đủ, vậy liền chỉ có tại đem nước quấy càng đủ. Nói đến chỗ này, Sở Mục ánh mắt băng lãnh, tản ra làm cho người sợ hãi sát ý truyền lệnh xuống, để yêu vực bên kia không tiếc bất cứ giá nào, tăng tốc ma hóa tiến độ. Huyết sát nao nao, chần chờ nói, chúng ta bây giờ không nên để khôi lỗi tranh thủ thời gian trở về hấp thu quyền hành sao? Lạch cạch. Sở Mục gõ lấy bệ cửa sổ tay bỗng nhiên đình trệ. Huyết sát chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực áp bách đập vào mặt, doa đến phù phù một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Nó hai tay nâng lên ngăn trở gương mặt, liên tục không ngừng liên tục gật đầu, âm thanh run rẩy nói, ta cái này đi làm. Ngươi gấp cái gì? Nói đi, lộn nhào xoay người, trốn trong huyết hải, sợ dừng lại thêm nữa một giây, bàn tay liền lại sẽ đập tới đến. Sở Mục phát giác được hậu phương không có động tĩnh, đôi mắt buông xuống, trong chốc lát, nó trên phân thân luân hồi pháp tắc từng tia từng sợi phóng thích mà ra, bao khỏa hướng tự thân. Cùng lúc đó, bản thể quanh thân nổi lên một tầng sâu thẳm ánh sáng nhạt, thân hình tại cái này ánh sáng nhạt bao khỏa phía dưới, không có chút gợn sóng nào biến mất tại nguyên chỗ. Tàng Kinh Các, tầng 15, tĩnh mịch trong không gian tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. Băng Ngọc Nghiên chính hết sức chăm chú quan sát lấy trong lò đan dược quá trình luyện chế, trong ánh mắt tràn đầy chuyên chú. Đương nhiên, trung quanh tia sáng không có dấu hiệu nào tối mấy phần, nàng vô ý thức quay đầu. Khi thấy Sở Mục thân ảnh trống rông xuất hiện ở trước mắt, Băng Ngọc Nghiên nguyên bản nghi ngờ đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, kinh hỉ chi tình lộ rõ trên mặt, thốt ra, tiền bối bốn. Lời còn chưa nói xong toàn nói ra miệng, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên mờ mịt, cả người trong nháy mắt đã mất đi tiêu điểm, ngây người tại nguyên chỗ. Trắng nón bàn tay hơi nắm, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, rút kiếm liền đâm tới. Sau một khoảng thời gian, Sở Mục thân thể tại pháp tắc ảnh hưởng dưới khôi phục như lúc ban đầu. Bị người giết chết, tư chất liền mạnh lên. Ký chủ, Sở Mục. Thể phách, thôn vệ đoán thể 4. Có thể ra chỉ hôn nguyên lưu lại quả tặng 4. Căn cốt 2, tuệ thánh minh cực đối với pháp tắc cảm nộ cực kỳ nhạy cảm, nộ tính là tuệ thông thánh minh gấp 10 lần. Nhiệm vụ, bị người giết chết, tư chất liền mạnh lên chưa đổi mới, còn thừa thời gian 10 trời đại đạo bản nguyên, 19.995. Không gian, hóa thần trung kỳ đỉnh phong có thể rút ra thẩm phán bản nguyên hạch tâm, phong cấm bản nguyên hạch tâm. Công pháp, vô cực tạo hóa kinh luyện tiên châm luôn lục hệ thống trong tu luyện. Quyền hành, luân hồi quyền hành ngưng tụ bên trong 38599999. Sở Mục ánh mắt rơi vào Băng Ngọc Nghiên trên thân, ánh mắt chớp động, nâng tay lên cánh tay, lòng bàn tay trong chốc lát văng lên hào quang lóa mắt, hóa thần cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, ngưng tụ trong tay tâm, hình thành một đoàn chiếu sáng rạng rỡ linh lực chùm sáng. Hắn một bước hướng về phía trước, đem linh lực chùm sáng hướng phía trước chậm rãi đẩy đi, linh lực như tơ sợi giống như, từng chút cẩn thận từng ly từng tí rót vào trong cơ thể của nàng. Cũng quá lớn, tỉnh lại, một tiếng này tựa như hồng trung minh hưởng, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Băng Ngọc Nghiên thân thể chấn động, nguyên bản đóng chặt đôi mắt chậm rãi mở ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhưng lại tại mở mắt trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc hùng hồn linh lực như bài sơn đảo hải tràn vào kinh mạch của nàng. Trong nội tâm nàng kinh hãi, trong trí nhớ lần trước bị truyền tống tu vi hình ảnh hiện lên, chỗ nào còn có thể không rõ là chuyện gì xảy ra mà. Bản năng cấp tốc ngồi xếp bằng, ý đồ dẫn đạo cỗ này mãnh liệt linh lực. Ngay tại nàng toàn lực vận chuyển linh lực thời điểm, thể nội đột nhiên truyền ra răng rắc một tiếng vang dọn, kim đan pha thoái, nguyên anh ngưng tụ. Làm nàng tu vi tựa như không có bình cảnh một dạng, hát vang tiến mạnh, nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh đỉnh phong, hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Băng Ngọc Nghiên khí tức tại hóa thần trung kỳ đỉnh phong ổn định lại. Nàng kích động mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy rung động cùng sùng bái tiền bối. Sở Mục khoát tay áo đánh gãy nàng lời kế tiếp, chỉ gặp hắn một tay bấm niệm pháp quyết, ký ức hồi tố trong đầu liên quan tới kiếm đạo ký ức không ngừng tràn vào trong tay tạo thành một cái con trâu, nổi đồng bền giữa không trung. Làm xong đây hết thảy sau, quay người lúc rời đi, đưa tay ở giữa một đạo lưu quang đánh vào Băng Ngọc Nghiên trong thân thể, chính là trước đó bị lấy đi tốc độ pháp tắc ngươi nắm chắc dùng tốc độ pháp tắc lĩnh ngộ ta dạy cho ngươi đồ vật còn có kiếm đạo. Địch nhân đang trên đường tới, lưu cho ngươi trưởng thành thời gian không nhiều lắm. Sau đó mỗi 10 ngày, ta sẽ đi qua kiểm tra một lần. Nếu như chờ địch nhân giết tới, ngươi còn không có lĩnh ngộ thấu ta đưa cho ngươi những vật này, ngươi khẳng định sẽ chết. Bình tĩnh lời nói ẩn ẩn có chút nặng nề. Băng Ngọc Nghiên nội tâm rung mạnh, bên hai cái kia chữ chữ như đao lời nói, ở chung quanh không ngừng quen quẩn. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, ái mộ sùng bái con mắt chăm chú đi theo người phía trước từ từ đi xa bóng lưng. Gót sen nhẹ nhàng, hướng về phía trước đuổi hai bước, lại lập tức ngừng lại. Chỉ gặp nàng túi lầu xuống, nhìn xem không trung trôi nổi kiếm đạo cảm ngộ, cùng trong tay liên quan tới luyện đan ghi chép, môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng đều, tiền bối, ta sẽ rất hữu dụng. Nhưng đạo thanh âm này rất yếu, tại trống trải trong phòng lộ ra nhỏ bé như vậy, rất nhanh liền tiêu tán ở trong không khí. Chương 285, dẫn đường. Chương 285, dẫn đường. Sở Mục giờ phút này đầy đầu đều đang suy tư như thế nào phá cục, tự nhiên không có nghe được nàng đang nói cái gì tuệ thánh minh cực, cũng không biết thăng cấp đằng sau có thể hay không cung cấp một chút trợ giúp. Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, bước chân không ngừng, về tới 16 tầng. Tùy tiện tìm một chỗ đất trống, khoanh chân ngồi xuống, khí tức quanh người trầm ổn, chỉ có khẽ cau mày. Nguyên thân trong trí nhớ kiếm pháp, dùng để đối phó bọn gia hỏa này, dù sao cũng hơi cố hết sức. Sở Mục âm thầm suy nghĩ, xem ra kiếm pháp này ký ức cũng không hoàn chỉnh, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên một chút. Nghĩ đến đây, hắn từ trong không gian lấy ra hai cái kia hạch tâm bản nguyên. Hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ý thức như sợi tơ giống như hướng đại não chỗ sâu hội tụ. Trong chốc lát, hai con mắt của hắn đột nhiên lóe ra chói mắt hào quang màu vàng nóng, phản phất hai vòng liệt nhật, chiếu sáng bốn bề không gian mờ tối. Tại trong tia sáng này, trước mắt hai cái bản nguyên hạch tâm phản phất bị một đôi vô hình cự thủ tầng tầng lở ra, thẩm phán cùng phong cấm bản chất, một chút xíu rõ ràng hiện ra tại trong cảm giác của hắn. Cùng lúc đó, nam bộ phòng tuyến biên giới 6, chính là chỗ này. Liêu Tiêu nghiêng đầu, ồm ồm đạo. Sau lưng nó đôi kia to lớn cánh thịt kịch liệt phun trào, xương cốt phát ra ken két giòn vang. Cơ bắp như là sôi trào nham tương giống như quay cuồng không thôi, sau đó chậm rãi thu liễm, chui vào lưng bên trong. Mạc Văn trên mặt chất lên lịnh nọt dáng tươi cười, cười làm lành hai tiếng, đúng vậy à, Ma Bồ Đách, đại nhân, vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào? Dứt lời, hắn cẩn thận từng ly từng tí dương mắt nhìn một chút, vừa sợ sợ cấp tốc túi đầu xuống, thân thể run nhẹ nhẹ. Liêu Tiêu thấy thế, khoe miệng liệt đến sau thai, lộ ra sâm nhiên răng nanh. Tự nhiên là để bọn hắn toàn bộ trở về ta thánh tộc cung ấp. Đợi lát nữa ngươi dẫn ta đi tu sĩ nhân tộc cao tầng vị trí, mặt khác ngươi không cần phải để ý đến. Liêu Tiêu đốn đông nhiên, ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh thấu xương. Nó tham lam nhìn chằm chằm Mạc Văn, gàn từng chữ một, nếu là ngươi dám phá hỏng nhà ta chủ tử đại sự, ta nhất định sẽ một tấc ăn ngươi. Mỗi một chữ đều giống như từ cựu địa ngục truyền đến nguyên liền rủa, mang theo làm cho người sợ hãi sát ý. Mạc Văn thân thể run lên bần bật, trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi mịn, theo gương mặt chậm rãi trượt xuống, nhỏ không dám, ổn thỏa vì đại nhân đi theo làm tùy tùng. Vì ta ma tộc chiếm đoạt tất cả nhân tộc tu sĩ, tốt nhất là dạng này. Liêu Tiêu con mắt buốc lên quang mang màu đỏ tươi. Cái này quỷ dị ánh mắt, thẳng đem Mạc Văn thấy hai chân như nhũn ra, nội tâm run rẩy, đại trưởng lão đã hoàn toàn đánh mất nhân tính, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem tin tức này truyền đi, liên hợp đại lục toàn bộ sinh linh tiêu diệt bọn chúng. Mạc gia không có khả năng vong chủng diệt tộc. Lúc này một đạo thanh âm âm lãnh đánh gãy ý nghĩ của hắn. Thất thần sứ gì, còn không dẫn đường. Mạc Văn bị dọa đến toàn thân mềm nhũn, hơi kém tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liên thanh trả lời, đại nhân, mời tới bên này. Ta mang ngài đi. Liêu Tiêu vừa đi hai bước, màu đỏ tươi con ngươi biến ảo, phát ra một tiếng trêu tức tiếng cười, vốn là rách dưới áo bào chậm rãi trở nên càng thêm rách dưới, cả người càng là chật vật không chịu nổi, giống như tự nhủ chủ tử nói qua, cũng không thể bị phát hiện. Làm xong đây hết thảy, nó thân hình biến ảo đuổi theo. Tại nam bộ phòng tuyến ngay phía trên, một chiếc phi thuyền khổng lồ nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Trong phi thuyền, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Tại nam bộ phòng tuyến ngay phía trên, một chiếc vô cùng to lớn phi thuyền nhẹ nhàng trôi nổi tại dưới bầu trời. Thân thuyền mặt ngoài khắc đầy phù văn ánh sáng nhạt lấp lóe, lại khó nén nó quanh thân tán phát mất tinh thần khí tức. Trong phi thuyền, tĩnh mịch nặng nề, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Trong khoang, đập vào mi mắt là từng hiện thân tại Vạn Tiên Thánh hai vị thái thượng lão tổ, Vạn Tiên Thánh thánh chủ, cùng một vị thân mang trường bào màu xanh sẫm lão hầu. Mà lão hầu kia, tên là Dược Minh, chính là Dược Vương Thánh địa đến đây trợ giúp thái thượng một trong. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mắt ba người. Vạn Tiên Thánh hai vị thái thượng lão tổ cùng thánh chủ cùng nhau khoanh chân tại đất, bọn hắn khí tức yếu ớt đến vài không thể nghe thấy. Không khí chung quanh phảng phất bị vô hình cự lực ngưng kết, tuyệt vọng khí tức giống như thủy triều tùy ý tràn ngập đột nhiên, trong đó một vị lão tổ cổ họng nhấp nhô, cố hết sức ho khan hai tiếng đỏ thâm máu tươi thuận hắn khô cạn nhăn nheo khóe miệng uốn lượn trượt xuống, tại trên vạt áo choáng nhiễm mở từng đóa chói mắt huyết hoa. Qua thật lâu, mới chậm tới, thanh âm khàn khàn lại suy yếu, giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân mới gạt ra mấy chữ, "Dược Thanh, nếu không ngươi rời đi trước đi." Hắn dương mắt nhìn hướng hư không, trong mắt tràn đầy bi thương, "Chúng ta vốn là đại nạn sắp tới, lần này căn cơ bị hao tổn, thân thể sợ là không chống được bao lâu. Các loại yêu vực lần sau không tới, ta cùng Linh Hư cùng một chỗ tự bạo, đoán chừng có thể cho bọn hắn đến cái trọng thương. Ngươi không cần ở lại chỗ này cùng chúng ta cùng chết." Thoại âm rơi xuống, hắn nhìn về phía bên cạnh một vị khác thái thượng lão tổ Linh Hư lão tổ. Linh Hư lão tổ hư nhược mở to mắt, vô lực gật đầu biểu thị tán đồng. Dược Minh nghe vậy, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, đau thương cười ra tiếng, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, lão thân hôm nay có thể trốn, các loại yêu vực triệt để tiến đánh tới ta lại có thể trốn nơi nào? Ta không đi. Đã các ngươi muốn chết, lão thân liền bồi các ngươi đi đi cái này một khi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Vạn Thiên Thánh Thánh chủ, thanh âm khàn khàn ngược lại là tiểu tử này chết ở chỗ này không có lời, để hắn mau chóng rời đi đi. Vạn Thiên Thánh Thánh chủ nghe vậy, hai mắt đống nhiên trở to, nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt dâng lên một tia quả cường, Dược Minh lão tổ, ta thân là Vạn Thiên Thánh địa chi chủ, có thể nào tại bực này nguy nan trước mắt lâm trận bỏ chạy? Tựa như ngài nói đến một dạng, các loại yêu vực tiến đánh tiến đến, ta lại có thể chạy đến đâu mà đi? Hắn nhắm mắt lại, quay đầu, ta không đi. Dược Thanh miệng há hợp, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Mọi người ở đây cảm xúc bi tráng, bầu không khí càng ngưng trọng thời điểm. Ngoài cửa một đạo cung kính lại hốt hoảng thanh âm truyền đến, Thái thượng lão tổ, thánh chủ, nội môn đại trưởng lão cầu kiến. Linh hư lão tổ cố nén thân thể khó chịu, bỗng nhiên đứng dậy, nhỏ giọng thầm thì đạo, ta không phải để hắn lưu thủ thánh địa sao? Hắn tới làm gì? Một vị khác Thái thượng lão tổ cùng Vạn Thiên Thánh thánh chủ liếc nhau, nội tâm đồng thời hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ lại đã xảy ra biến cố gì? Linh hư lão tổ cố nén trong lòng bất an, lắc lắc tay áo, ra hiệu an tâm chớ vội đồng phát ra trung khí 10 phần thanh âm, để hắn tiến đến. Ngoài cửa hốt hoảng thanh âm lần nữa truyền đến, là cửa khoang từ từ mở ra, Liễu Tiêu lão đạo đi tới, quần áo trên người rách nát cùng mệt mỏi khí tức, để trong khoang thuyền trong bốn người tâm trệ ở Linh hư lão tổ đã không lo được áp chế thương thế của mình, phất tay để cửa khoang đóng lại, bước nhanh về phía trước đạo, Liễu Tiêu, thánh địa xảy ra chuyện gì? Nam. Chương 286. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chương 286. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Liễu Tiêu giả bộ vô lực ngồi dưới đất, khóc ra tiếng, vạn bối tội chết, vạn bối không có bảo vệ tốt thánh địa. Lòng của mọi người bỗng nhiên trầm xuống, Linh hư lão tổ dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, đi đến trước mặt hắn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mau nói. Liêu Tiêu cúi đầu xuống, tại mấy người không nhìn thấy địa phương, ánh mắt tham lam nhỏ giọng nói, thánh địa bị một đám thế lực thần bí đánh lén. Thực lực bọn hắn cường đại, thủ đoạn quỷ dị, rất nhiều đệ tử đều không hiểu thấu thất thần trí, ly kỳ tự sát, ngay cả ta cũng nhìn không ra mánh khỏe bốn. Nói đến chỗ này, hắn nghẹn ngào một chút, thánh khí cũng không biết bị cái gì ảnh hưởng, phòng ngự lại giảm, không chống được bao lâu ta lúc này mới cùng đám người kia tử đấu, dưới trọng thương mới thoát ra đi cầu cứu. Vạn Thiên Thánh Thánh chủ đột nhiên đứng dậy, thân hình lại bởi vì suy yếu lung lay, bị Dược Minh một thanh đỡ lấy. Hắn cắn răng nói ra, tại sao có thể như vậy? Đám kia thế lực thần bí đến tột cùng là lai lịch thế nào? Vậy mà thừa dịp chúng ta nhân tộc yếu thế đến tiến đánh thánh địa. Chẳng lẽ là yêu vực? Liêu Tiêu giả bộ hoảng hốt lắc đầu, không phải yêu vực, ta cùng đối diện so chiêu thời điểm, đối phương có người thi triển công pháp lại cùng người ma môn có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nơi bọn họ đi qua, ma khí tràn ngập, sinh linh đồ thán. Ta cũng là may mắn chạy trốn. Linh hư lão tổ nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ là ma môn cùng những thế lực khác cấu kết, muốn thừa dịp chúng ta toàn lực đối kháng yêu vực thời điểm, nhất cử diệt đi chúng ta hậu phương. Dược Minh đều là sắc mặt nghiêm trọng, nếu thật sự là như thế, thế cục trở nên vạn phần nguy cấp không được, ta phải trở về nhìn xem, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ ta nhân tộc hơi vậy. Linh Hư cùng một vị khác thái thượng lão tổ đồng thời gật đầu, cũng tốt. Liêu Tiêu, liền để vị trưởng bối này tùy ngươi trở về nhìn xem, vất vả ngươi. Liêu Tiêu tinh con mắt màu đỏ trở nên trêu tức, nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, trên mặt lại trở nên một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, liền vội vàng gật đầu đáp, vạn bối ổn thỏa toàn lực phối hợp. Mong rằng tiền bối có thể cứu vớt thánh địa tại trong nước lửa. Dược Minh quay người, ánh mắt tại ba người trên mặt từng cái đảo qua, ngựa khí trong lúc bất giác có chút bi tráng, nếu là nhân tộc thủ không được, ta liền xuống đến bồi các ngươi. Thoại âm rơi xuống, nàng quay người đi đến Liêu Tiêu trước người, đưa tay xuống dưới nâng, đi thôi, ta mang ngươi trở về nhìn muốn. Phốc, lục thể bị đâm phá thanh âm nổ vang. Dược Minh cúi đầu xuống, khó có thể tin nhìn xem mình bị đâm xuyên lực. Muốn động đậy lại phát hiện thân thể của mình dù là tu vi đều bị triệt để giam cầm, hoàn toàn không thể động đậy. Liêu Tiêu trên mặt bi thống trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vặn vẹo dữ tợn của thiếu. Ha 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 ha, bốn dạng này cũng không cần lo lắng các ngươi đem tin tức truyền ra ngoài. Thoại âm rơi xuống, sau lưng nó to lớn cốt xí xuyên ra, hóa thành màu đỏ tươi tàn ảnh, tại Linh hư ba người còn chưa tới kịp phản ứng thời điểm liền đem bọn hắn toàn bộ thọc xuyên đấu. Vạn Thiên Thánh Thánh chủ vốn là thương thế có chút nghiêm trọng, lần nữa bị thương nặng, đau đớn kịch liệt suýt nữa để hắn triệt để ngất đi. Hắn ánh mắt hoảng hốt thuận trước bộ ngực cốt xí một đường nhìn tới Dược Minh trước người ngồi dưới đất Liêu Tiêu trên thân. Hé miệng máu tươi dâng trào, chỉ có thể phát ra một trận mơ hồ không rõ thanh âm, vì cái gì? Ngươi sao có thể trợ giúp yêu vực người đổ sát nhân tộc? Ngươi thế nhưng là người a? Linh hư cùng một cái khác thái thượng lao tổ muốn vận khởi linh lực phản kháng, lại phát hiện làm sao cũng động đậy không được, đều là muốn rách cả mí mắt nhìn xem Liêu Tiêu phản đồ, ngươi cái nhân tộc phản đồ. Phản đồ. Liêu Tiêu khỏe miệng tuét ra từ sau thai cùng, nhe răng cười lên tiếng. Theo thoại âm rơi xuống, thân thể của nó bành trướng, cơ bắp cao cao nổi lên, trong nháy mắt liền hóa thành một cái chừng hai người cao quái vật khổng lồ. Trong khoang thuyền bốn người gặp tình hình này, con ngươi đều là phóng đại sau đó thu nhỏ, như là thấy được trên thế giới kinh khủng nhất đồ vật, đồng thời run rẩy lên tiếng, ma ma bốn vật này làm sao lại đi ra? Các ngươi không phải đã bị diệt tuyệt sao? Liêu Tiêu tuét ra khoe miệng, đang nghe lời ấy trong nháy mắt, đột nhiên cứng đờ. Nó sát mặt như rơi vào hầm băng, âm trầm đến có thể chảy ra nước. Một cỗ bàng bạc mà lực lượng quỷ dị từ trong cơ thể nó mãnh liệt bộc phát, vô tận huyết nhục phảng phất vỡ đê hồng thủy, điên cuồng hướng bên ngoài phun ra ngoài. Những huyết nhục này mang theo làm cho người dùng mình núp nhích cảm giác, trong chớp mắt liền tràn ngập đến toàn bộ trong khoang thuyền, như là một tấm to lớn, kín không kẽ hở màn tre, đem trong khoang thuyền cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Tại cái này làm cho người hít thở không thông trong không gian kín, nó ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng, các ngươi mới là ma. Chúng ta là thánh tộc, là chủ tử phái tới cứu vớt thế giới thánh tộc. Tiếng gào thét ly kỳ bén nhọn, phản phất có thể đâm rách linh hồn của con người, mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy vô tận oán niệm cùng cùng nhiệt. Cùng lúc đó, kinh khủng sóng âm nương theo lấy cái kia cố làm cho người như muốn buồn nôn tanh đồng khí tức, tại lớn như vậy trong khoang thuyền điên cuồng quanh quẩn. Mỗi một lần chấn động, đều giống như một cái bàn tay vô hình, hung hăng nắm chặt bốn người trái tim, càng làm bọn hắn hơn màng nhĩ thủng, máu tươi thuận bên tai nhỏ xuống. Lúc này, bọn hắn đều hai mắt vô thần, trong lòng đồng thời vang lên một thanh âm, ma chủ hiện thế, nhân tộc xong. Liêu Tiêu gặp bọn họ phảng phất nhận đồng chính mình thuyết pháp, khóe miệng điên cuồng toát ra. Sau lưng đôi kia to lớn cốt xí bắt đầu chậm rãi chuyển động, huyết nhục nhào tới. Bốn người chỉ cảm thấy quanh thân giống như bị một tầng dính màng mỏng bao khỏa. vô số rất nhỏ nhưng lại không gì sánh được chân thực huyết nhục sợi tơ, như tham lam ký sinh trùng giống như, thuận hô hấp, lỗ chân lông, thậm chí là thất khiếu, điên cuồng hướng lấy thể nội phun trào. Những huyết nhục này sợi tơ mang theo làm cho người run rẩy băng lãnh cùng quỷ dị, tại thể nội tùy ý xuyên thẳng qua. Không bao lâu, linh hư mấy người ý thức liền bắt đầu trở nên mơ hồ, tư duy như là lâm vào đậm đặc vũng bùn, dần dần chậm chạp, đình trệ, cảnh tượng trước mắt cũng chậm chậm trở nên pha tạp không rõ, cuối cùng bị hắc ám triệt để thôn phệ. Đúng lúc này, cách cửa khoang mở ra. Lưu Tiêu Hà to miệng, đen ngòm trong miệng tràn đầy sâm nhiên răng nanh, đông nhiên quay đầu đi. Mạc Văn đứng thẳng bất động ở ngoài cửa, ánh mắt chạm đến trong phòng cảnh tượng trong nháy mắt, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, phản phất trèo chống thân thể xương cốt trong nháy mắt biến thành bột mịn. Con ngươi của hắn co lại nhanh chóng, trong mắt tràn đầy không cách nào che giấu sợ hãi, hai tay không bị khống chế run rẩy, liên tục không ngừng dùng sức kéo kéo cửa phòng, bên cạnh lắp bắp nói ngài tiếp tục, ta còn tưởng rằng kết thúc, ta cho ngài canh cổng. Nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, cửa bị trùng điệp đóng lại. Mạc Văn cả người giống một bãi bùn nhão giống như co quắp tựa ở trên cửa, lồng ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều mang khó mà ức chế thanh âm rung động. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh hoàng cùng bất lực, vừa mới trong phòng cái kia kinh dị một màn, giống như quỷ mị quanh quẩn tại trong đầu của hắn, vung đi không được, để linh hồn của hắn đều tại run lẩy bẩy không được, ta nhất định phải đem tin tức này truyền đi. Ta mới không cần biến thành loại người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật. Chương 287. Ta tuyệt không mạo phạm chi ý. Chương 287. Ta tuyệt không mạo phạm chi ý. Đúng lúc này, một trận băng lãnh dính xúc cảm từ chống tại trên đất trong lòng bàn tay truyền đến, lại tốt hình như có cái gì cho lướt đồ vật nhẹ nhàng sát qua mu bàn tay của hắn. Mạc Văn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, phía sau điều muốn nói trực tiếp kẹt tại trong cổ họng, tiết hầu vô ý thức dùng sức nuốt, phát ra lộc cộc một tiếng vang trầm. Hắn chậm rãi chuyển động cứng ngắc cái cổ, giống như là trên cổ đè ép gánh nặng ngàn cân, mỗi một tấc di động đều vô cùng gian nan. Chỉ thấy ngoài cửa những cái kia đã sớm bị Liêu Tiêu giết chết thủ vệ trưởng lão, nguyên bản nằm dưới đất trên thân thể lại bắt đầu toát ra lít nha lít nhít mầm thịt, giống vô số đầu vặn vẹo dòi bò, tại trên thân thể của bọn hắn tùy ý leo lên, quay cuồng. Trên thân nó mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, liên đối thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu vặn mèo, nhúc nhích, như là bị sợi tơ vô hình điều khiển con rối giật dây, làm ra quỷ dị mà máy móc động tác. Cùng lúc đó, những cái kia thủ vệ trưởng lão đầu không có dấu hiệu nào đồng loạt nâng lên, động tác chỉnh tề làm cho người khác sợ hãi. Cặp mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm cửa khoang phương hướng, ánh mắt vô hồn, khóe miệng liệt đến bên tai, lộ ra một loạt màu đỏ tươi răng, biểu lộ vô cùng quỷ dị. Mạc Văn hoảng sợ gào thét một tiếng, vô ý thức điên cuồng vung tay. Bị quật bay mầm thịt rơi xuống nước trên mặt đất, vẫn như cũ dây rủa, tản ra làm cho người hít thở không thông tinh tối. Chỉ gặp hắn hai chân đạp đất, hoảng sợ co quắp tại cửa khoang trong góc, thân thể ngăn không được run rẩy. Hai tay tại ngực bồi rối vũ động, ta nói đến mê sảng, ta muốn biến thành dạng này. Ta thật muốn trở thành dạng này, các ngươi phải tin tưởng ta. Hắn thân thể cao lớn theo kịch liệt động tác, run lên một cái két, một tiếng đột ngột mà tiếng vang chói tai bỗng nhiên vang lên. Cửa khoang bỗng nhiên mở ra. Mạc Văn chỉ cảm thấy phía sau không còn, thân thể không bị khống chế thẳng tắp ngã về phía sau, ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng rên rỉ. Một cái bóng ma khổng lồ chậm rãi bao phủ tại phía trên đầu của hắn, như là một mảnh mây đen, mang đến cảm giác bị áp bách vô tận. Liêu Tiêu mở ra tràn đầy răng nhọn miệng lớn, ngươi nằm ở chỗ này làm gì? Mạc Văn lúc này mới lấy lại tinh thần, bối rối muốn đứng lên, lại bởi vì hai chân như nhũn ra, làm sao cũng không đứng dậy được. Thử mấy lần đằng sau, khoe miệng của hắn kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, lắp bắp nói, ta tại cho ngài canh chừng đâu. Mới vừa rồi là nhỏ không có đứng vững, cho nên. Lời còn chưa dứt, Liêu Tiêu trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Mạc Văn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người tựa như một cái như diều đứt dây, không bị khống chế bay lên. Nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hắn thân thể cao lớn nặng nề mà đập xuống tại cửa khoang bên cạnh, lực trùng kích to lớn khiến cho toàn bộ khoang thuyền đều gào thét. Liêu Tiêu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngã tại cửa khoang cái khác Mạc Văn canh chừng, thanh âm chói tai, nếu để cho ta phát hiện ngươi dám phá hỏng chủ tử đại sự, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Nói đi, nó to lớn tay không, hướng phía dưới chụp tới, trong không khí lại ẩn ẩn truyền đến một trận gào thét. Mạc Văn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái kia hướng mình giỗi tới cự thủ. Hắn liều mạng giãy giụa, muốn bò dậy thoát đi, có thể hai chân giống như là bị găm trên mặt đất, mềm mại vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bắt lại. Liêu Tiêu ánh mắt sâm nhiên, bàn tay chậm rãi thu nạp, xương cốt phá toái thanh âm từ bên trong truyền tới. Mạc Văn cường chịu đựng đau nhức kịch liệt, liên tục cầu xin tha thứ, đại nhân, nhỏ muốn giúp chủ tử hủy diệt thế giới còn đến không kịp, lại dám phá hỏng lão nhân gia ông ta đại sự à? Nói còn không có rơi xuống, lại là liên tiếp vài tiếng khiếp người xoạt xoạt âm thanh đột ngột vang lên, cũng kèm thêm dính xúc cảm tại trên da thịt hoạt động, giống như là có vô số tiểu côn trùng muốn tiến vào trong thân thể của hắn. Mạc Văn trái tim bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, sợ hãi cực độ trong nháy mắt đem hắn bao phủ, kềm nén không được nữa sợ hãi của nội tâm, kéo cuống họng phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, chủ tử nói qua không giết ta, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng mà trở nên khàn khàn lại bén nhọn, ngươi không có tư cách giết ta. Hắn vừa nói vừa liều mạng dùng lực giãy giụa, đột nhiên cảm giác giống như cốt thép giống như bàn tay buông lỏng, cả người phanh một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Liêu Tiêu thanh âm mang theo sát ý nồng đậm cùng cảnh cáo, lan đi nam bộ phòng tuyến biên cảnh, cho ta xem trọng bên kia. Ta trước lo liệu xong tu sĩ nhân tộc, lại đi đồng hóa yêu tộc. Nếu là ra nửa điểm sai lầm, ngươi biết hậu quả. 6. Các loại Mạc Văn lại ngẩng đầu lên thời điểm, trong khoang thuyền trừ khắp nơi trên đất huyết thủy, chỗ nào còn có Liêu Tiêu cùng Thánh chủ cùng Thái thượng lao tổ thân ảnh, ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy, hai tay nắm chặt mặt đất, ý đồ để cho mình chấn định lại. Nhưng nhịp tim lại gấp nhanh tăng tốc, nước mắt thuận khỏe mắt y mắng trượt xuống. Mồ hôi từ cái trán trượt xuống, nhỏ xuống tại trên mặt đất băng lãnh, hình thành từng đóa bọt nước. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hắn đứt quãng tiếng thở dốc, làm sao bây giờ, ta đến cùng nên làm cái gì? Đột nhiên, hắn cứ thế tại nguyên chỗ, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nội tâm không ngừng nỉ non. Nam bộ phòng tuyến biên cảnh. Nam bộ phòng tuyến biên cảnh hô, 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 tiếng thở dốc dồn dập. Yêu tộc, đối với, còn có yêu tộc. Ta muốn đem tin tức truyền đi. Chỉ cần ma triều còn không có triệt để khuếch tán, ta liền còn có thể cứu. Nghĩ được như vậy, Mạc Văn Cường chịu đựng toàn thân đau đớn, dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, hai chân còn tại ngăn không được run lên. Nhưng hắn biết rõ giờ phút này chính mình tình cảnh nguy cấp, nhất định phải nhanh chạy tới. Một trận âm hàn gió từ rộng mở cửa khoang thổi vào, Mạc Văn sợ run cả người, bỗng nhiên nhớ tới ngoài phòng bị đồng hóa ma tộc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, hoảng sợ nhìn về phía ngoài cửa, còn tốt, những cái kia bị đồng hóa thủ vệ trưởng lão cũng tất cả đều không thấy. Ngay sau đó cũng không dám lại nhiều làm dừng lại, liên thương thế đều không có quản, liền âm rách hư không, hướng phía nam bộ phòng tuyến biên cảnh phương hướng bay đi. Tại hắn rời đi sau đó không lâu, cửa khoang vị trí, Liêu Tiêu thân ảnh trống rỗng xuất hiện, ánh mắt vô cùng kỳ dị, trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Văn rời đi phương hướng, khóe miệng điên cuồng toét ra đến sau thai dễ. Nhìn một hồi, nó mới quay người hướng về phía dưới phong chủ cùng trưởng lão đánh tới năm. Mà tại một bên khác, Mạc Văn đã tới nam bộ phòng tuyến biên cảnh. Nơi này ngọn núi trải rộng, bốn phía trải rộng yêu thú tiếng gào thét. Hắn vội vàng hướng phía trước bay đi. Nhưng mà, không đợi hắn tới gần, liền bị một bóng người ngăn lại đường đi, thật to gan, chỉ là luyện hư cảnh liền dám xông vào ta yêu vực quân trận, muốn chết cũng không cần đến gấp gáp như vậy đi, thanh âm trêu tức. Mạc Văn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp ngăn lại hắn là một tên dáng người khôi ngô yêu tộc tướng lĩnh, quanh thân tản ra khí tức cường đại, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ cảm giác gáp bách vô hình đập vào mặt. Ngay tại vị này yêu tộc tướng lĩnh vừa muốn có hành động, liền phát hiện người tới lại trực tiếp quỳ xuống. Một màn này nhưng làm nó cho làm mơ hồ, tiền tuyến lúc nào còn có loại này gặp yêu liền quỳ xuống tu sĩ. Nó còn không có lấy lại tinh thần, một trận mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm liền chuyển tới, đại nhân, ta tuyệt không mạo phạm chi ý, nhỏ là có chuyện quan trọng đến đây bẩm báo yêu thánh đại nhân. Chương 288, các ngươi xuống không được. Chương 288, các ngươi xuống không được, việc quan hệ thiên hạ thương sinh, mong rằng đại nhân cho cái cơ hội. Yêu tộc tướng lĩnh nhìn xem quỳ gối giữa không trung, nước mắt chảy ngang Mạc Văn, trên mặt trêu tức trong nháy mắt chuyển thành cảnh giác, cánh tay tráng kiện lộ ra lợi trảo, lạnh giọng nói, khá lắm thiên hạ thương sinh, các ngươi nhân tộc ngược lại là âm hiểm xảo trá. Nói đi, lại muốn dùng phương pháp gì đến kéo dài ta yêu tộc đại quân tiến độ? Hôm nay ngươi nếu là không nói ra cái như thế về sau, ta liền đem ngươi ném cho phía dưới lũ tiểu gia hỏa ngay miệng lương. Mạc Văn nằm dạp trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, cố gắng để cho mình chấn định chút, hai tay đong đưa vội vàng nói, đại nhân, nhỏ không có lửa ngươi à? Ma triều sắp nổi, ma chủ giáng lâm thế gian, tiền tuyến tu sĩ nhân tộc nghĩ đến đã bị triệt để hóa ma, nhỏ cũng là cựu tử nhất sinh mới thoát ra tới nhà, đại nhân, nói, trong đầu hắn lại hiện ra cái tiêu kinh dị hình ảnh, nhịn không được dùng mình một cái, thanh âm lộ ra càng thêm vội vàng, cầu xin đại nhân hỗ trợ chuyển cáo yêu thánh. Bây giờ chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực liên hợp người may mắn còn sống sót tộc tu sĩ mới có thể lần nữa phong ấn ma tộc. Van cầu ngài, hắn vừa nói vừa sợ hãi dùng lực giật đầu. Yêu tộc tướng lĩnh thấy tình cảnh này cho mày, nhìn không giống như là giả, luyện hư tu sĩ như thế hèn mọn cùng hoảng sợ ngược lại là hiếm thấy. Chỉ thấy nó trầm tư một hồi, chợt hư lạnh một tiếng, lại bung ra, khóe miệng toét ra phát ra trêu tức tiếng cười, "Hừ, ngươi nói là tiền tuyến tu sĩ đều đã bị đồng hóa. Đúng vậy à, đại nhân, việc này cấp bách, nhìn ngài nhất định phải dẫn ta đi gặp yêu thánh đại nhân. Nhỏ còn biết một ít chuyện, ngài." Mạc Văn lo lắng bốn phía quay đầu, giống như là muốn biểu đạt thứ gì, nhưng lại bởi vì quá mức sốt ruột mà vong nói thế nào, lập tức gấp hắn giơ tay lên dùng lực vào đầu. Yêu tộc tướng lĩnh đôi mắt có chút nheo lại, giống như là vận sức chờ phát động mãnh thú, khóe miệng kéo ra một vòng trào phúng cười, châm chọc nói, "Làm sao? Biên không nổi nữa. Xem ra các ngươi nhân tộc bất quá cũng như vậy, lại phải ngươi như thế cái mồm miệng không rõ phế vật đến." Nói xong, quanh thân yêu lực bành trướng phun trào, liên đối trên cánh tay lợi trảo đều trở nên càng thêm sắc bén, trong không khí tựa hồ cũng có thể nghe được cái kia vạch phá không gian bén nhọn tiếng vang, phản phất một giây sau liền sẽ đột nhiên xuất thủ. Mạc Văn thấy thế, trong lòng thần trương, mặt phi nộn gò má vo thành một nắm, kêu khóc nói, đại nhân, ta Mạc Văn lấy tính mệnh đảm bảo, lời nói câu câu là thật. Nếu có nửa câu lời nói dối, cam nguyện thụ vạn yêu phệ thân chi hình. Bây giờ ma triều ẩn có buộc phát chi thế, thủ đoạn của bọn nó tàn nhẫn, viễn siêu tưởng tượng, nếu như chờ bọn hắn triệt để chuẩn bị kỹ càng, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều sẽ tại kiếp nạn trốn a. Các ngươi yêu tộc chẳng lẽ chưa từng nghe qua ma tộc nghe đồn sao? Đây chính là đã từng khiến cho tiên lộ đoạn tuyệt tồn tại kinh khủng a, cuối cùng một tiếng la lên, không gì sánh được phát điên, có thể lời còn chưa nói xong toàn rơi xuống, thân thể của hắn tựa như đạn pháo hướng phía dưới bay ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, to lớn cho bụi phóng lên tận trời, tràn ngập bốn phía, thật lâu không tiêu tan. Trên không, yêu tộc tướng lĩnh chậm rãi thu hồi dương lên chân, trong đôi mắt sát ý như mãnh liệt thủy triều, ngăn không được nở rộ. Cũng gầm thét lên tiếng, thật to gan, lại còn dám gạt ta. Các ngươi độ kiếp cảnh cường giả đều không thể trốn tới, lại để cho ngươi chỉ là một cái luyện hư tu sĩ trốn thoát. Thật coi ta yêu vực chúng tu dễ lừa gạt phải không? Hôm nay tất để cho ngươi bị chia ăn mà chết, để giải bản vương mối hận trong lòng. Phía dưới, chân yên tan hết, Mạc Văn quần áo trên người pha toái, máu me đồng địa. Không đợi hắn dãy rủa lấy đứng dậy, yêu tộc tướng lĩnh đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở, hung hăng đem chân đạp tại trên lưng của hắn. Mạc Văn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cảm giác mình cổ sống đều muốn bị cự lực đập gãy, thân thể tu vi tức thì bị yêu lực phong cấm chúng tiểu nhân, cho ta đem cái này tu sĩ trộm tới nấu lạc, hôm nay cho các ngươi thêm đồ ăn. Yêu tộc tướng lĩnh vẫn nộ quát, dưới chân cường độ lại tăng lên mấy phần là, một tiếng này ra lệnh, như là một viên cục đá đầu nhập vào sôi trào chảo dầu. Trong chốc lát, trong núi rừng một trận rối loạn, mấy trăm con tiểu yêu từ bốn phương tám hướng chen chúc mà ra. Bọn chúng từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn, nước bọt thuận khỏe miệng không ngừng chảy xuống, không kịp chờ đợi hướng phía Mạc Văn lao đến. Mạc Văn mặt áp sát vào trên mặt đất, nghe bên tai đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ, trong miệng mũi không ngừng tuôn ra máu tươi, hắn khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, đại nhân bốn ta nói đều là thật, ta bốn ngài nếu không tin, có thể phái người đi tiền tuyến xem xét năm. Việc quan hệ thiên hạ thương sinh, ngài cũng không thể làm trò đùa a. Xem xét, ngươi coi ta là bà tuổi tiểu nhi, các ngươi nhân tộc quỷ kế còn thiếu sao? Yêu tộc tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, hôm nay ta liền muốn nấu ngươi, gian đe. Yên tâm, ít ngày nữa đồng bào của ngươi bọn họ liền sẽ toàn bộ xuống tới cùng ngươi. Nói đi, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra hưng phấn tiếng cười. Sau người nó chúng yêu đều đi theo hưng phấn lớn tiếng gào thét, thanh âm đi ngang qua dãy núi. Phía trước bị Liêu Tiêu trọng thương, sau lại bị vị này yêu tộc tướng lĩnh trọng thương. Mạc Văn đã có chút tinh thần tan rã, sắc mặt trắng bệch lung lay đầu, ta không có lừa ngươi, ngươi làm sao lại là không nguyện ý tin tưởng ta? Hừ. Yêu tộc tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, giơ chân lên quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vẫn chưa đi động liền phát hiện chân bị một cô yêu ớt lực cản giữ chặt, van cầu ngươi, đem ma triều sắp nổi tin tức truyền cho yêu thánh đại nhân đi, ta không muốn Mạc gia tuyệt hậu. Chỉ cần ngài có thể truyền đi, các loại lần nữa phong ấn ma triều đằng sau, ta nguyện ý giúp ngươi làm gián điệp, giết sạch nhân tộc. Yêu tộc tướng lĩnh trên mặt lộ ra căm ghét thần sắc, đá một cái bay ra ngoài Mạc Văn tay, nói lao hết bài này đến bài khác ra hỏa, còn muốn gạt ta. Nó vung tay lên, chúng tiểu nhân, động tác nhanh lên, cho ta đem hắn nấu lạ. Đám tiểu yêu càng hưng phấn, hoan hô cùng nhau tiến lên, đem Mạc Văn gắt gao để lại, kéo lấy hắn liền hướng ngọn núi chỗ sâu đi đến. Mạc Văn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, lại còn tại dây rủa lấy la lên, thanh âm cuồng loạn, các ngươi sẽ hối hận, ma triều thật muốn tới. Luân hồi ma chủ giáng lâm thế gian, ha ha ha, thế giới muốn tiêu diệt. Hắn càng nói càng tuyệt vọng, khoe miệng mở ra, lớn tiếng cười thảm. Không nghĩ tới thật vất vả chỗ tới, lại là như vậy, hạ chẳng ta ở phía dưới chờ các ngươi, ta ở phía dưới chờ các ngươi. Không đối. Luân hồi ma chủ sẽ để cho toàn bộ các ngươi biến thành ma, vinh thế không được siêu sinh, các ngươi bọn này đầu góc heo xuống không được, ha 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 ha, nằm xuống không được. Bên hai quanh quẩn tiếng cười, để yêu tộc tướng lĩnh sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong tay yêu lực hội tụ, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại Mạc Văn trước mặt, giấu bàn tay bên dưới, mẹ siết con chim, lao tử hiện tại liền đem linh hồn ngươi cho bóp nát, ta nhìn ngươi lại cho ta gọi. Nhưng còn chưa tới gần, một tiếng khàn khàn âm thanh truyền đến, chờ một chút. Thanh âm trong nháy mắt để yêu tộc tướng lĩnh trong tay yêu lực tiêu tán. Một lần trước trung niên, hai bóng người trống rông xuất hiện. Yêu tộc tướng lĩnh nhìn thấy người tới, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cung kính cúi đầu xuống, tiểu yêu gặp qua cân bằng, điên đảo hai vị đại nhân. Chương 289. Muốn hay không đi bẩm báo yêu thánh đại nhân? Chương 289, muốn hay không đi bẩm báo yêu thánh đại nhân? Điên đảo đối với bên thai thanh âm cung kính phảng phất không nghe thấy, vẻ mặt nghiêm túc đi thẳng tới Mạc Văn trước mặt, thanh âm khàn khàn đem ngươi biết đến nói ra, ta có thể cho ngươi còn sống rời đi. Mạc Văn khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào lão nhân trước mắt trên thân, lại quay đầu ngắm nhìn một phía, nhìn thấy chúng yêu đối với hai người này một mực cung kính bộ dáng. Hắn ngạc nhiên dùng sức tránh ra khỏi những cái kia gắt gao nắm lấy tay của hắn, bình một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, gần như dán vào điên đảo lòng bàn chân, khàn cả giọng địa đại âm thanh kêu khóc nói ma triều sắp đột kích, cầu ngài nhanh cáo chi yêu thánh đại nhân. Bây giờ tình thế nguy cấp, nếu như nhân tộc cùng yêu tộc không có khả năng vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đoàn kết nhất trí cộng đồng đối kháng ma triều, thế giới chỉ sợ thật muốn đi hướng diệt vong. Điên đảo đông nhiên quay đầu, cùng cân bằng đối mặt, hai người trong mắt bối rối lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng rất nhanh lại bị che đậy kín. Cân bằng càng là tiến lên một bước, thanh âm không tự giác đề cao mấy phần, nghiêm nghị hỏi, ngươi nói những này đều là thật? Ngươi có biết lừa gạt chúng ta sẽ có kết cục gì? Mạc Văn nghe nói, liên tục không ngừng cuống quýt giơ đầu, cái trán túi tại trên mặt đất cứng rắn phanh phanh rung động, trong thanh âm tràn đầy bi thương giọng nghẹn ngào, đại nhân, tiểu nhân, câu câu là thật, thề với trời, tuyệt không dám có nửa câu lừa gạt. Bây giờ bị ma triều cảm nhiễm tu sĩ nhân tộc tối thiểu đã có mấy trăm vạn chi cự, theo tiểu nhân biết, liền liên độ kiếp cảnh cường giả đều bị cảm nhiễm ba người. Nam bộ phòng tuyến tại ta trốn tới sau, đã toàn diện luân hãm, nhân tộc rộng lớn trong khu vực, còn không biết có bao nhiêu người chính gặp ma triều ăn mòn. Tiểu nhân vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, trải qua cựu tử nhất sinh, mới thật không dễ dàng đem tin tức này mang ra. Chúng ta nếu là lại không nghĩ biện pháp ngăn chặn lại cái này kinh khủng ma triều, thế giới này coi như thật xong à, đại nhân. Cân bằng cuống họng ướt, quay đầu nói, gia hỏa này không có gạt người, xem ra tiên lạc thời đại vật kia lại phục hồi. Điên đảo lập tức lên tiếng đánh gãy, ngữ khí vội vàng lại dẫn mấy phần sầu lo, ngay sau đó trọng điểm không phải cái này, mà là luân hồi đại nhân. Vừa dứt lời âm, hắn quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm Mạc Văn, kinh khủng điên đảo pháp tắc nở rộ ra, vô hình lại cường đại uy áp tàn phá bừa bãi, làm cho bốn bề không gian phát ra xoẹt xẹt không chịu nổi gánh nặng tiếng vang nói. Luân hồi ma chủ rốt cuộc là ý gì? Ngươi còn biết thứ gì? Hắn thanh âm trầm thấp lại tràn ngập cảm giác gáp bách, chẳng lẽ lại ngươi còn từng thấy tận mắt luân hồi đại nhân? Mạc Văn bị cái này khủng bố đến cực hạn khí thế dọa đến toàn thân mềm nhũn, hai chân một co quắp, hơi kém trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nguyên bản chỉnh lý tốt lời nói cũng bị dọa đến toàn bộ nuốt trở vào, chỉ còn lại có răng không bị khống chế khanh khách run lên mau nói. Bên cạnh điên đảo ngay sau đó quát lên một tiếng lớn, nhìn hắn dáng vẻ giống như là sợ ma sẽ cùng luân hồi kết hợp lại. Mạc Văn bị dọa đến hơi kém khóc ra thành tiếng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, cố nén nội tâm quần quận sợ hãi, lắp bắp nói, về bốn bẩm đại nhân lời nói, nhỏ bốn nhỏ gặp qua một cái tự xưng người luân hồi. Hắn bốn hắn năm giữa lời nói, giống như là lâm vào một đoạn cực kỳ kinh dị hồi ức, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi đối với, hắn nói như thế. Mạc Văn cố gắng bình phục cảm xúc, dáng chống đỡ lấy bắt trước lên sở mục biểu lộ, trên mặt gạt ra một vòng cười lạnh, trong tươi cười phảng phất mang theo hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay mỉa mai cùng điên cuồng thời gian, hủy diệt, nhân quả a. Thời khắc đó ý bắt trước trong thanh âm mang theo vẻ điên cuồng đùa cợt, ta luân hồi mới là thế giới này bên thắng lớn nhất, nhân tộc nên bị diệt, thế giới cũng muốn diệt. Chỉ gặp hắn hai tay nâng cao, bắt trước điên cuồng cười to lên. Bởi vì thụ thương nguyên nhân, Mạc Văn thanh âm cực kỳ chói tai. Tại nguyên bản liền kiềm chế bầu không khí bên trong, lộ ra càng thêm đột ngột cùng kinh dị. Cân bằng cùng điên đảo hai người hô hấp trở nên dồn dập lên, tâm cũng đi theo lời nói rơi xuống đến đáy cốc. Nghe bên tai cái kia giống như ma âm rót vào tai chói tai thanh âm, hai người lại đồng thời gầm thét lên tiếng, im miệng. Nhưng mà, tiếng giống giận này cũng không có để Mạc Văn dừng lại cái kia làm cho người dùng mình tiếng cười, ngược lại tiếng cười càng vang dội, tại trống trải trong không gian quen quẩn, tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp để chúng yêu không rét mà run, một chút nhát gan tiểu yêu thậm chí dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong lòng hai người sát ý nhất thời, trong ánh mắt hiện lên ngoan lệ quan mang, hận không thể lập tức xuất thủ, trực tiếp để Mạc Văn im miệng. Nhưng khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Văn lúc, lại phát hiện hắn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, trên mặt dưới làn da, tựa hồ có vô số côn trùng đang ngọ ngoại, vô cùng kỳ dị. Những cái kia côn trùng liên tiếp mà phun trào, phản phất muốn chui ra ngoài. Nước mắt của hắn không bị khống chế thuận hốc mắt trở xuống, miệng há to tại cười to thời điểm, lại phát ra tuyệt vọng la lên, mau cứu ta, trong thanh âm tràn đầy bất lực cùng sợ hãi ta giống như bị cảm nhiễm. Đáng chết, cân bằng con ngươi trong nháy mắt phóng đại, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, bình hành pháp tắc mãnh liệt tuôn ra phanh một tiếng, Mạc Văn bị đập thành mảnh vỡ, huyết nhục vẩy ra, tán loạn trên mặt đất. Những máu thịt kia vậy mà như là côn trùng đồng dạng tại trên mặt đất núp đích, trang cảnh quỷ dị làm cho người khác tê cả da đầu. Doa đến sau lưng những tiểu yêu kia cùng yêu tộc tướng lĩnh sợ vội vàng lui lại, ma ma đây là ma. Thanh âm hoảng sợ tại tiểu yêu chung cái này liên tục điên đảo lông mày vặn chặt thành xuyên chữ, mấy bước tiến lên dùng pháp tắc nhặt lên trên mặt đất mấy cây xương gãy đầu, trầm giọng nói, gia hỏa này sớm đã bị cảm nhiễm, trước khi hắn tới xương cốt chính là nát. Cân bằng vội vàng lên tiếng, ngươi nói là người này là luân hồi đại nhân bên kia cố ý vung tha tới. Điên đảo sắc mặt ngưng trọng gật đầu, bàn tay xoay chuyển đem trên đất huyết nhục ma diệt sạch sẽ chỉ sợ là luân hồi đại nhân vung tha đến thị uy, vị đại nhân kia xem ra căn bản liền không có đem mặt khác ba vị đại nhân để vào mắt. Cân bằng lảo đảo lui lại một bước, hoảng sợ nói, cái gì? Làm sao ngươi biết? Vạn nhất bốn. Lời còn chưa dứt, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng thêm hoảng sợ, không đối, điên đảo, ngươi nói thời gian đại nhân biến mất có phải hay không là bị luân hồi đại nhân cho bốn. Điên đảo con ngươi đầu tiên là phóng đại sau đó co lại thành to bằng lỗ kim, bàn tay nắm chặt, không rõ ràng, chuyện này chúng ta nhất định phải lập tức bẩm báo lên trên. Nếu thật là dạng này, chúng ta nhưng không có cơ hội lại phục sinh lần thứ hai. Nói, hắn trực tiếp đánh vỡ hư không biến mất tại nguyên chỗ, cân bằng thấy thế cũng hốt hoảng vội vàng đi theo. Lưu lại một đám hoảng sợ đám tiểu yêu hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải tướng quân, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Muốn hay không đi bẩm báo yêu thánh đại nhân? Lúc này có cái tiểu yêu hướng về phía trước, sắc mặt mở mịt yêu tộc tướng lĩnh run run rẩy rẩy đạo. Chương 290, chạy tới. Chương 290, chạy tới. Yêu tộc tướng lĩnh sắc mặt âm trầm đến tựa như có thể chảy ra nước, tức giật quát, vội cái gì? Đều cho lão tử ổn định. Nhưng trên thực tế, cẩn thận nghe liền có thể phát hiện thanh âm của nó mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nó đảo qua run run rẩy rẩy chúng yêu, đè nén nội tâm bất an các ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta đi gặp yêu thánh đại nhân. Lời còn chưa dứt, bầu trời phát ra đinh thai nhức góc phá toái âm thanh. Một bóng người xuất hiện ở chân trời đại địa trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm phát hiện các người, một trận quỷ dị vui cười âm thanh, không có dấu hiệu nào nổ vang, chói tai làm cho lòng người đấy phát lạnh. Yêu tộc tướng lĩnh bỗng nhiên ngửa đầu, thể nội yêu lực như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng vận chuyển, nhưng khi nó thấy rõ phía trên cảnh tượng trong nháy mắt, con ngươi không bị khống chế co lại nhanh chóng, làn da lông tơ đứng trang nghiêm, trong cổ họng phát ra thanh âm run rẩy, cái này đây là vật gì? Chỉ thấy trên bầu trời, một cái cự đại không gì sánh được huyết nhục quái vật lơ lửng, thân thể cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Lít nha lít nhít xúc tu tại phiến do huyết nhục tạo thành cửa cùng trên sàn nhà chậm rãi núp đích. Quái vật chính giữa, một tấm to lớn gương mặt đột ngột hiện hiện, miệng tùy ý đại trường, lộ ra sâm nhiên răng nanh, trong đôi mắt dũng động vô tận tham lam cùng ám độc. Yêu tộc tướng lĩnh ánh mắt cặp kia con mắt quỷ dị đối đầu, lập tức cảm giác linh hồn đều đang run rẩy, hai chân như nhũn ra, lảo đảo liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ giống to, ma, đây là ma. Cháy mau, đi tìm yêu thánh đại nhân. Đây không phải chúng ta có thể chống lại. Thanh âm của nó bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên khàn khàn phá âm, mỗi một chữ đều mang tuyệt vọng gào thét. Đám tiểu yêu nghe vậy, doa đến sợ vỡ mật, quay người liền muốn tứ tán chạy trốn. Phí Liệt La nhìn phía dưới chạy trốn tứ phía chẳng cảnh, cồng kềnh gương mặt bẽ ra, giống như móng tay phá xoa pha lê giống như tiếng cười chói tai, ha 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 năm. Chúng ta tới đánh cược đi, cược các ngươi bao lâu có thể bị ta giết chết. Nói xong, phiến huyết nhục chi môn từ từ mở ra, từ đó tuôn ra một cỗ màu đỏ tươi khí tức hôi thối, khí tức kia nồng đậm đến phảng phất thực chất hóa xương độc, phô thiên cái địa hướng về phía dưới dũng mãnh lao tới. Chúng yêu bị khí tức này một hun, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thân thể bắt đầu mọc rễ nảy mầm, không bị khống chế bắt đầu vặn vẹo biến hình, phát ra thống khổ kêu gào. Yêu tộc tướng lĩnh sắc mặt hoảng sợ đến cực hạn, không nghĩ tới trong ghi chép ma vậy mà kinh khủng như vậy. Nhưng trong lòng cũng rõ ràng, giờ phút này nếu là một mình chạy trốn, bị yêu thánh biết được sau hẳn phải chết không nghi ngờ, ở lại chỗ này các loại yêu thánh chạy đến, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chỉ thấy nó quanh thân yêu lực cháy hùng hực, tựa như thiêu đốt ngọn lửa xanh lục, ý đồ ngưng tụ ở bình chướng đến ngăn cản huyết khí. Nhưng mà, bình chướng vừa mới thành hình, một cánh thịt cửa tựa như thiểm điện từ không trung rơi xuống, tốc độ nhanh đến để nó căn bản không kịp làm ra phản ứng. Nương theo lấy, phanh một tiếng vang thật lớn, ngưng tụ yêu lực bình chướng trong nháy mắt phá toái, yêu tộc tướng lĩnh cũng bị tự lực này hung hăng nện vào sâu trong lòng đất. Khói bụi cuộn, nó máu tươi cuồn phún mà ra, nhuộm đỏ chung quanh thổ địa. Ngay sau đó, vô số to lớn thịt cửa cùng sàn nhà như thiên thạch giống như từ không trung điên cuồng rơi xuống, các ngươi thua, chỉ cần ta đủ mạnh, ta chính là quy củ. Âm thanh chói tai vang vọng chân trời đại địa, tại trong âm thanh chói tai run rẩy kịch liệt. Những ngọn núi xung quanh tại cái này kinh khủng công kích đến, như là yếu ớt giống mạng nhện cấp tốc vỡ vụn ra, hòn đá vẩy ra, đất rung núi chuyển. Vô số yêu tộc bị thịt cửa nện thành mảnh vỡ, lại núp ních ngưng tụ thành mới ma, hướng phía trung quanh may mắn còn sống sót yêu tộc vồ giết tới. Ngay tại Phí Liệt La điên cuồng cười to thời điểm, chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo chói mắt đến cực điểm quang mang, loại vật này làm sao lại khôi phục, một đạo cao lớn thân ảnh to con chớp mắt xuất hiện ở chỗ này, thanh âm ẩn ẩn có chút bối rối. Nó đưa tay ở giữa, một đạo ẩn chứa hủy diệt pháp tắc năng lượng gào thét mà ra. Phí Liệt La giống như phát giác được đạo này công kích khủng bố, lít nha lít nhít thịt cửa cùng sàn nhà điên cuồng vũ động, phiến phiến huyết nhục chi môn cấp tốc khép kín, ý đồ ngăn cản một kích này. Có thể đạo ẩn này ngậm lấy hủy diệt pháp tắc năng lượng tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đụng phải Phí Liệt La phòng ngự vang một tiếng vang thật lớn, huyết nhục chi môn nhao nhao phá toái, hóa thành đầy trời huyết vũ. Phí Liệt La thân thể cũng bị một kích này chấn động đến hướng lên bầu trời phía trên lùi lại, là thổ ngữ yêu thánh đại nhân, chúng ta được cứu rồi. May mắn còn sống sót đám tiểu yêu đều đình chỉ chạy trốn, mặt lộ sùng bái nhìn xem phiêu phù ở giữa không trung thân ảnh máu cốt, nơi này không phải là các ngươi đợi địa phương, trong tiếng nói không nói ra được nghiêm trọng. May mắn còn sống sót đám tiểu yêu trên mặt kinh hỉ trong khoảnh khắc biến mất, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng tuân theo, toàn bộ lại như bị điên bắt đầu hướng về nơi xa chạy trốn. Giữa không trung, hiện thân yêu thánh thân mang màu đen hổ văn trường bào, cái trán tử mang yêu văn bắt mắt, trên thân bao quanh nhàn nhạt hủy diệt pháp tắc khí tức. Nó cưỡng ép ngăn chặn hốt hoảng cảm xúc, đưa tay hiển lộ ra hủy diệt pháp tắc, lực lượng pháp tắc tại trong tay nó nhảy vọt, lấp lóe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Thổ ngự yêu thánh cảnh giác nhìn chằm chằm trên không, uy hiếp nói sử ký bên trên ghi chép, các ngươi loại này có thể mở miệng đồ vật là có thể cảm giác được nguy hiểm đúng không? Trên người của ta những pháp tắc này đại khái không diệt được ngươi, có thể cho ta những pháp tắc này tồn tại kinh khủng, cách ta chỗ này cũng không xa. Nếu như ngươi muốn chết lời nói, đại khái có thể tiếp tục động thủ thử một chút. Phí Liệt La phảng phất không nghe thấy, khoe miệng tuét ra thành hai nửa, phát ra so trước đó nhọn hơn càng oán độc tiếng cười, ha 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 bốn. Chúng ta tới đánh cược đi. Thổ ngự yêu thánh phảng phất cảm nhận được cái gì, sắc mặt âm trầm xuống, đưa tay ở giữa một đạo lưu quang đâm rách hư không biến mất không thấy gì nữa. Chạy Viêm yêu thánh, mau tới giúp ta, gia hỏa này không dễ đối phó. Thang kinh cấp 7. Trên sàn nhà, đầm đặc huyết dịch phảng phất vật sống giống như một trận quỷ dị núp ních, sắt từ trong đó chậm rãi nô ra nửa cái đầu, lo lắng nói, ngươi trước ngừng một chút, trước đó ta nói cho ngươi đến cái kia có ý tứ gia hỏa cùng yêu tộc bên kia đánh nhau. Ta cảm giác được nó phụ cận có mấy cái quyền hành người sở hữu nhanh vô tại, chúng ta ở bên kia lực lượng đoán chừng toàn lực xuất thủ đều đánh không thắng. Bây giờ nên làm gì? Là rút lui từ bỏ đồng hóa yêu tộc hay là bốn nó trong lời nói mang theo hỏi thăm. Sở Mục con mắt mở ra, phong cấm bản nguyên hạch tâm cùng thẩm phán bản nguyên hạch tâm cũng theo động tác của hắn, đình chỉ vận chuyển. Sắc cuống họng ướt, vô ý thức sợ sệt đem đầu hướng trong máu chôn xuống một chút. Sở Mục sắc mặt bình tĩnh, để phụ cận ma tộc đều chạy tới, toàn lực đối với yêu tộc xuất thủ. Dừng một chút, tăng thêm ngữ khí tiếp tục nói, càng không kiêng nể gì cả càng tốt. Sắc kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, vô ý thức phản bác, thế nhưng là bốn. Ân. Sở Mục trong lỗ mũi phát ra một tiếng trầm muộn đáp lại, ánh mắt băng lãnh vòng vo đi qua. Sắc bị dọa đến khẽ run rẩy, liên tục không ngừng gật đầu, thanh âm đều mang mấy phần run rẩy, ta cái này đi. Chương 291, truyền tin tức tốc độ chậm. Chương 291, truyền tin tức tốc độ chậm. Trên sàn nhà sền sệ huyết dịch một trận lúc đích, sau đó không có động tĩnh. Sở Mục thu hồi ánh mắt, vươn tay trên mặt đất nhẹ nhàng hoạt động. Thời gian trở lại tiên lạc thời đại khẳng định là phát hiện cái gì có thể để hắn lật bàn đồ vật. Xác suất lớn chính là thiên đạo. Hủy diệt, nhân quả phát hiện thời gian biến mất, đoán chừng là muốn thừa dịp thời gian không tại triệt để trong tay nắm giữ linh trí sinh linh cho mình dùng, từ đó suy yếu thời gian thiên đạo quyền hành. Sở Mục đứng dậy trong phòng đi qua đi lại. Trước mắt, từ bọn hắn các phe động tĩnh, cùng cao cấp hệ thống châu ấy tối thiểu có thể đoán được, lần trước quay lại trước đó, luân hồi không có tại ngoài sáng xuất thủ qua ánh mắt của hắn lấp lóe, nhẹ giọng nói một mình, đây là ta cơ hội duy nhất. Chỉ cần ta càng không kiêng nể gì cả, bọn hắn liền càng không dám động thủ với ta, trừ phi bọn hắn có nắm chắc giết chết một cái thời kỳ toàn thịnh luân hồi mà không bị trọng thương, đồng thời còn có thể đối phó tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó thiên đạo thời gian. Ta nhất định phải đuổi tại thời gian trở về trước đó, cầm tới có thể ngăn được bọn hắn lực lượng. Hy vọng thiên đạo ẩn tàng tốt một chút. Sở Mục ngẩng đầu hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển tuệ thánh minh cực, con người tách ra kim quang chói mắt, phong cấm bản nguyên hạch tâm cùng thẩm phán bản nguyên hạch tâm lần nữa phi tốc xoay tròn vậy liền đánh cược một lần đi. Dừng một chút, tiếng nói tăng lớn truyền lệnh xuống, để xung quanh ma tộc giả bộ tiến công vạn ngày thánh địa. Các loại ma tộc sau khi đi vào, toàn lực giúp thu thập quyền hành. Ta muốn đi nam bộ phòng tuyến một chuyến, quyền hành thu thập càng nhiều, đối với chúng ta hành động lần này liền sẽ càng có lợi. Đây là chúng ta lật bản cơ hội duy nhất. Trên mặt đất sền sệt huyết dịch lúc đích, kinh ngạc thanh âm vang lên, nam bộ phòng tuyến. Đi chỗ đó làm gì? Sở Mục đôi mắt buông xuống, đi tìm mặt khác hai cái quyền hành người sở hữu. Trong chốc lát, trong huyết trì bỗng nhiên dâng lên một trận huyết sắc bọt nước, sắc từ đó chui ra, một đôi mắt trừng tròn xoe, tràn đầy không thể tin, ngươi điên rồi, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, bọn hắn tùy tiện một cái xuất thủ, chúng ta đều phải chết. Sắc vừa nói, một bên tay giơ lên chỉ vào, trước ngươi không phải còn lời thề son sắt nói, ngàn vạn không thể cùng bọn hắn chính diện đối đầu sao? Ngươi bốn, ngươi làm sao im miệng? Sở Mục quay đầu, ánh mắt băng lãnh, ánh mắt lạnh như băng kia giống như mang theo thực chất hàn ý, để không khí đều trong nháy mắt ngưng kết. Sắc cương nâng lên tay, giống như là bị một đạo lực lượng vô hình hung hăng đập xuống, vừa hãi vừa sợ vội vàng thu về, trong cổ họng giống như là bị thứ gì cứng đờ ra đó, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Túi đầu xuống trong mắt vẻ oán độc càng nặng. Sở Mục thấy thế, đôi mắt chớp động, thanh âm nhu hòa một chút, nếu như không làm như vậy, chúng ta hay là sẽ chết. Theo ta nói đến đi làm, sau đó tận lực khôi phục thương thế, đoán chừng qua một thời gian ngắn chúng ta còn phải bên dưới huyết hải một chuyến. Sắt thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một lát, nhưng ta bị thương bản nguyên, trong thời gian ngắn hai ta xuống dưới chính là tìm bốn chữ chết còn chưa nói đi ra liền bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Sở Mục đánh gãy không có thời gian, ngươi hiểu ý của ta không? Cái khác giao cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi cầm xuống mặt khác mấy tầng ma, giúp ngươi trưởng thành, trong lời nói triển lộ ra mơ hồ vội vàng. Sắc ánh mắt rơi vào trước mặt thâm thúy đôi mắt bên trên, sắc mặt biến đổi, cuối cùng thở ra một hơi, ta nghe ngươi. Thân thể của nó theo câu nói này nói ra, lần nữa chìm vào trong huyết trì. Rõ ràng có thể trực tiếp ở phía trên truyền lời, nhưng là bởi vì bị Sở Mục đánh sợ, hiện tại mỗi lần đều sẽ chạy đến bên trong đi không ra. Sở Mục lông mày vặn chặt, lại buông ra, xoay người trở lại hai cái hạch tâm bản nguyên trước mặt, đáy mắt chỗ sâu sắc ý nồng nặc lóe lên một cái rồi biến mất truyền tin tức tốc độ có chút chậm. Cùng một thời gian, khoảng cách vạn ngày thánh địa hơi gần ma tộc, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, ánh mắt của bọn nó trở nên không gì sánh được cùng nhiệt, ánh mắt đồng loạt khóa chặt vạn ngày thánh địa phương hướng. Màu đỏ tươi huyết khí khuyết tán ra đến, sử xuất các loại thủ đoạn chạy tới, trên đường đi đụng phải tu sĩ toàn bộ bị đồng hóa. Tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Nam bộ phòng tuyến 7. Hai bóng người chật vật đứng vững, khóe miệng mở ra, kịch liệt thở dốc, trên mặt viết đầy mỏi mệt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ gặp trước đó che khuất bầu trời phí liệt la, bây giờ đã không có dọa người nhục thân, trở nên cùng người bình thường lớn nhỏ. Thân thể của nó phảng phất bị vô số lưỡi dao lặp đi lặp lại cắt chém, da chóc thịt bong, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương xoay tròn lấy, máu tươi hào hạt ra bên ngoài thấm, nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Bốn bề đại địa vỡ nát, ngọn núi biến thành đất bằng, từng đạo sâu không thấy đáy vết rách hướng phương xa lan tràn đếm không hết thịt cửa cùng sàn nhà ngổn ngang lộn xộn tàn mát, có một nửa khảm vào bùn đất, có vặn vẹo biến hình. Thổ ngự yêu thánh lại nặng nặng thở dốc hai tiếng, lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng, trong thanh âm còn mang theo chưa tan hết sợ hãi, lần này thật là treo, hơi kém liền thua ở quái vật này trên tay, may mắn ngươi kịp thời đổi tới. Không phải vậy ta cái mạng này coi như bàn giao ở chỗ này. Chạy Viêm yêu thánh lắc đầu, trầm giọng nói, hiện tại cũng không phải nói những này khách khí nói thời điểm. Ma vật này một khi xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ yêu tộc đều nguy cơ sớm tối. Chúng ta còn phải nhìn phía trên đại nhân làm sao định đoạn, chỉ hy vọng bọn hắn có đầy đủ năng lực đến giải quyết những này ma họa. Không nói những thứ này, trước tiên đem những này cửa cùng sàn nhà triệt để vỡ nát đi, năng lực của nó giống như tất cả đều là dựa vào những vật này để phát huy. Thổ ngự yêu thánh gật đầu đáp lại, ân, hy vọng cái khác ma không có khó chơi như vậy. Ngay tại bọn chúng chuẩn bị động thủ vỡ nát những cái kia nhúc nhích cửa cùng sàn nhà lúc, từng đạo quỷ dị điên cuồng tiếng cười từ nhân tộc địa vực truyền đến. Hai vị yêu thánh nghe vậy con ngươi co lại thành to bằng lỗ kim, ngẩng đầu chỉ thấy bầu trời vô số màu đỏ tươi ma vật phô thiên cái địa vào tới. Cầm đầu sau lưng mọc lên một đôi to lớn mà vặn vẹo cánh thịt, trên đầu mọc ra to lớn sừng nhọn, nhìn vặn vẹo đến cực điểm. Trong miệng không ngừng phát ra tham lam tiếng gọi ầm ĩ chủ ta có lệnh, chiếm đoạt yêu vực. Sau người nó ma tộc phát ra tham lam cười to, cùng nhau đi theo lớn tiếng la lên. Thanh âm dần dần sáp nhập cùng một chỗ, càng lúc càng lớn, cho đến vang trời chật địa. Chạy Viêm yêu thánh sắc mặt đột biến, quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt tăng gọn, không tốt, phía trước cái này ma thực lực so vừa rồi cái kia càng mạnh. Ta căn bản thấy không rõ thực lực của nó. Thổ ngự yêu thánh cũng không dám có chút lười biếng, hai tay cấp tốc kết ấn, đại địa bắt đầu chấn động, từng đạo tường đất từ mặt đất dâng lên, đem hắn cùng Chạy Viêm yêu thánh bảo hộ ở giữa, lần này sợ là giữ nhiều lành ít, hy vọng các thượng tiên có thể chạy tới. Thổ ngự yêu thánh thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Chạy Viêm yêu thánh không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm bay tới ma tộc, hỏa diễm ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một thanh khổng lồ trường thương. Liêu Tiêu xuất lĩnh chúng ma càng ngày càng gần, tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt liền tới đến yêu tộc trên lãnh địa. Nó phát ra một tiếng rung trời gào thét, sóng âm như lưỡi dao cắt không khí, trực tiếp đem thổ ngự yêu thánh xây lên tường đất chấn động đến vỡ nát. Chương 292. Chủ ta có lệnh, chiếm đoạt yêu vực. Chương 292. Chủ ta có lệnh, chiếm đoạt yêu vực 5. Liêu Tiêu huy động móng vuốt to lớn, hướng phía hai yêu hung hăng đập xuống. Chạy Viêm yêu thánh thấy thế, lập tức phi thân lên, trong tay hỏa diễm trưởng thường cuốn lên hủy diệt pháp tắc đâm về đánh tới móng vuốt. Cả hai đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lực trùng kích cường đại đem Chạy Viêm yêu thánh đánh bay ra ngoài, nặng nghề mà đập xuống đất Chạy Viêm. Thổ ngự yêu thánh kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên đưa nó đỡ dậy. Mặt khác ma tộc thấy thế, nhao nhao phát ra tham lam tiếng cười. Hóa thành vô số đạo màu đỏ huyết quang như dày đặc như mưa rơi mưa như chút nước xuống, mang theo làm cho người buồn nôn mùi tanh, hướng phía sau bọn họ yêu vực điên cuồng phóng đi. Chạy Viêm yêu thánh sắc mặt trắng bệnh, nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi phía trên đại nhân, để bọn hắn tranh thủ thời gian trợ giúp. Không phải vậy, yêu vực liền xong rồi. Thổ ngự yêu thánh sắc mặt nghiêm trọng, dùng sức gật đầu. Có thể vừa muốn mở miệng, khóe mắt liếc qua liếc thấy một đạo thân ảnh màu đỏ như quỷ mị giống như đánh tới. Nó hoảng sợ muốn bước ra thối lui, nhưng chỉ vẹn vẹn tới kịp quay đầu, chỉ gặp một cái thân hình vặn vẹo, vô cùng quỷ dị sinh vật hình người, đã như bổ nhào vào trước mắt. Quái vật này miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, lộ ra một loạt bén nhọn như đao răng nanh, hàn quang lấp lóe phốc, một tiếng vang trầm nặng truyền đến, nóng hổi máu tươi như suối phun giống như vẩy ra mà ra, ngâm Chạy Viêm yêu thánh một mặt. Chạy Viêm yêu thánh hoảng sợ trừng lớn hai mắt, bản năng bước ra bay ngược. Thổ ngự yêu thánh chỗ cổ, máu tươi như chú, đầu lâu đã không cánh mà bay. Thân thể mất đi trèo trống, nặng nề mà vừa ngã vào tràn đầy vết máu cùng bụi đất mặt đất. Ngay tại chạm đất trong nháy mắt, thân thể của nó kịch liệt biến hóa, thoáng qua hóa thành một cái hình thể khổng lồ, hai cánh nửa phát triển không đầu cự hổ. Tứ chi còn tại vô ý thức run rẩy co rút, mỗi một lần dây rủa đều để mặt đất đi theo có chút rung động đỏ thâm máu tươi, từ chỗ cổ cái kia dọa người miệng vết thương mãnh liệt phun ra, như vỡ đê hồng thủy, cấp tốc lan tràn, đem chung quanh thổ địa nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Theo thời gian trôi qua, một màn quỷ dị phát sinh. Nguyên bản bằng phẳng cái cổ chỗ đức, bắt đầu có mầm thịt lặng yên chui ra. Mới đầu, những này mầm thịt bất quá là lấm ta lấm tấm nhỏ bé nhô ra, có thể trong chớp mắt, tựa như mọc lên như nấm giống như sinh trưởng tốt đứng lên. Bọn chúng quấn quýt nhau, xoay quanh, giống một đám vặn vẹo rắn, cấp tốc bao trùm toàn bộ cái cổ, không ngừng bành trướng, và mẹo, bất quá một lát, thổ ngự yêu thánh liền triệt để biến thành một cái toàn thân ngạo nghệ mầm thịt quái vật, cái kia mầm thịt còn tại tiếp tục sinh trưởng, cho đến trưởng thành một cái dọa người mặt người bộ dáng mới dừng lại. Mặt người kia khuôn mặt và mẹo, ngũ quan thật giống như bị cưỡng ép ghép lại với nhau, từ giữa đó chậm rãi tách ra, lộ ra đen ngòm qua miệng, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, chủ ta có lệnh, chiếm đoạt yêu vực. Chạy Viêm yêu thánh chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, khắp cả người phát lạnh, hai chân không bị khống chế phát run, nội tâm phòng tuyến đã bị dọa đến gần như sụp đổ. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Ta muốn chạy trốn ra ngoài, ta không muốn biến thành ma. Thân hình của nó còn chưa tới kịp động đậy mảy may, chỗ ngực đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Một cái cự đại động đột nhiên xuất hiện, dòng máu màu xanh lục tí tách từ cửa hang rơi xuống, nhỏ tại mặt đất tràn đầy vết máu bên trên. Chạy Viêm yêu thánh thân hình lảo đảo, bước chân phù phiếm, thuận ngực lô lớn nhìn sang. Chỉ gặp Liêu Tiêu Chính một mặt tham lam đứng ở phía sau, trên mặt mang trêu tức cười, chậm rãi đem móng vuốt thu về. Trên vuốt dòng máu màu xanh lục trượt xuống. Chạy Viêm yêu thánh vừa xuống đất liền biến thành to bằng núi nhỏ nhện khổng lồ, một trận kịch liệt run rẩy từ trong cơ thể nó truyền ra. Nguyên bản cứng rắn sắc ngoài, giống như là bị nhiệt độ cao hòa tan sáp, bắt đầu biến mềm, lưu động, vỏ ngoài hoa văn như con giun giống như vặn mèo, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, cuối cùng tạo thành từng tấm người vặn vẹo mặt, những người này mặt thống khổ vặn vẹo lên, miệng há lớn phát ra y mắng kêu thảm. Nện tám con mắt, nguyên bản lục mang bị quỷ dị hồng mang thay thế, trong hồng mang còn thỉnh thoảng chui ra mấy cây mầm thịt, lốp bốp tại ánh mắt mặt ngoài nhảy vọt. Con mắt của nó càng biến càng lớn, dần dần chiếm cứ đầu đại bộ phận diện tích, mà tại mỗi cái con mắt trung tâm, không ngờ sinh ra một cái nho nhỏ màu đỏ cửa hang. Phần bụng kịch liệt bành trướng, trở nên như là một gò núi nhỏ, nguyên bản nhan sắc cũng dần dần rút đi, thay vào đó là một loại hơi mở cảm nhận, xuyên thấu qua phần bụng ra, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong phức tạp nội tạng khí quan. Những khí quan này giống như là bị vô hình tay thao túng, không ngừng mà vặn mèo, biến hình, một chút hình thù kỳ quái khối thịt ở trong đó quay cuồng, dung hợp chủ ta có lệnh, chiếm đoạt yêu vực, tham lam thanh âm vang lên. Nhện khổng lồ toát miệng, tiếng cười chói tai tại mảnh này trên chiến trường huyết tinh quanh quẩn, nó mỗi một cây xúc tu đều bởi vì cái này điên cuồng cảm xúc mà rung động kịch liệt. Chương 293. Đau quá. Chương 293. Đau quá. Liêu Tiêu thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào nhện khổng lồ trên lưng, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, móng vuốt ra hiệu hướng về phía trước vung ra. Cùng lúc đó, đất ngự yêu thánh cùng chạy Viêm yêu thánh phát ra một tiếng rung trời gào thét, thân hình như điện, hướng phía yêu vực mau chóng bay đi. Tốc độ của bọn nó nhanh chóng, khiến cho không gian chúng quanh phát ra xoẹt, xoẹt phá toái âm thanh. Ngay tại chúng ma sắp bước vào yêu vực thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp đông nhiên vang lên, điên đảo các côn, vạn pháp về nghịch. Thanh âm chưa dứt, điên đảo thân ảnh xuất hiện tại yêu vực trên không. Hắn hai tay nâng lên, lòng bàn tay hướng lên, phản phất kéo lên vô hình pháp tắc. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Tất cả ma tộc như là bị cuốn vào ngược dòng đồng hồ cát. Chiến trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Chỉ có các loại vũng máu tại yêu tộc trên đại địa chậm rãi chảy xuôi, chúng ma lại quỷ dị lui về nam bộ phòng tuyến. Liêu Tiêu trên mặt nhe răng cười ngưng kết, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Nó cúi đầu nhìn một chút mặt đất, tại quay người quét chung quanh một vòng, lúc này mới xác định chính mình lại về tới nguyên địa, phản phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Điên đảo âm thanh lạnh lùng nói, cút về, yêu vực không phải là các ngươi nên tới địa phương. Nếu là đã quấy rầy hai vị kia, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận đi đến thế này. Liêu Tiêu đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu thiên đạo thân ảnh kia, trong mắt hồng mang đống nhiên tăng vọt, phát ra một tiếng tức giận gào thét. Cánh sau lưng đột nhiên triển khai, mang theo khí thế của bạo, bay thẳng mà lên, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ra lệnh cho ta. Điên đảo bị một tiếng này, giống sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh, ngực kịch liệt chập trùng, tên đáng chết. Liêu Tiêu khỏe miệng tuét ra đến sau thai cùng, điên cuồng cười to lên, móng vuốt đi theo tiếng cười, bộc phát ra màu đỏ tươi huyết mang vung ra dám cản nhà ta chủ tử đường đều đáng chết. Nhưng nó công kích còn không có tới gần, cánh tay liền như là bánh quai trèo một dạng vặn mèo, phát ra lốp bốp tiếng vang. Điên đảo lạnh lùng nhìn xem, chống đỡ bầu trời tay chậm rãi buông xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hết thảy thấp hơn ta pháp tắc bản nguyên công kích đều là vô dụng. Nếu không phải kiêng kỵ phía sau ngươi vị đại nhân kia, lão tử vừa đối mặt liền có thể làm thịt ngươi phế vật này. Vừa nói hắn bàn tay bên cạnh hướng xuống ấn đi cút về, hét to âm thanh. Liêu Tiêu con ngươi ứng thanh bạo liệt, tứ chi trong nháy mắt bị lực lượng vô hình cắt đứt, thân thể giống như bị vô số lưỡi dao xuyên qua, máu tươi phun ra ngoài. Trong nháy mắt hóa thành đạn tháo, từ không trung phi nhanh xuống quanh bốn khói bụi tràn ngập. Điên đảo thở sâu ra một hơi, giống như là tại lắng lại nội tâm lửa giận, các ngươi bọn gia hỏa này muốn tự chủ tiến hóa đến giống như ta, tối thiểu còn muốn 10 năm. Hủy diệt đại nhân cũng sẽ không để cho các ngươi có thời gian này đi tiến hóa. Dù là luân hồi đại nhân là chủ tử của các ngươi cũng giống vậy. Lời còn chưa dứt, phía dưới khói bụi bên trong đột nhiên truyền ra rợn người đứt gãy âm thanh. Điên đảo đôi mắt nhắm lại, phất tay phía dưới khói bụi tan hết. Chỉ gặp Liêu Tiêu nằm rạp trên mặt đất, dưới làn da phun trào lít nha lít nhít mầm thịt, phản phất có thứ gì ngay tại xé rách huyết nhục của hắn. Một giây sau, nó phần lưng cánh thịt đột nhiên vỡ ra, vô số màu đỏ tươi mầm thịt thoát ra, điên cuồng nhào về phía sau lưng bị đồng hóa ma tộc. Những cái kia ma tộc phản phất lòng có cảm giác, khỏe miệng đi theo thoát ra, điên cuồng cười lớn xông vào mầm thịt bên trong hóa thành trong đó một bộ phận cản chủ ta người chết, từng đạo hưng phấn tiếng gào thét sát nhập cùng một chỗ, vang tận mây xanh. Liêu Tiêu thân thể cũng đi theo cấp tốc bành trướng, hóa thành một tòa núi cao giống như quái vật, trên da hiện đầy khuôn mặt dữ tợn, mỗi một tờ mặt đều là bị nó thôn phệ ma tộc, thống khổ gào thét. Điên đảo thấy thế, thân thể lơ đãng run rẩy một chút, nổi giận mắng, tên đáng chết. Nói xong, hắn hai tay chậm rãi nâng lên, quanh thân dũng động lực lượng vô hình, như gợn sóng hướng bốn phía quét tán. Trong giây lát, từng đạo phù văn thần bí trên không trung hiện hiện, cấp tốc xen lẫn hội tụ, tạo thành một đạo tản ra ánh sáng nhạt bình chướng. Bình chướng ngưng tụ thành hình, hắn hai tay mang theo thiên quân chi lực hung hăng ép xuống, trong miệng hét to, điên đảo cả khôn, vạn pháp về nghịch, trấn áp. Giống. Liêu Tiêu phát ra đinh thai nhức óc gào thét, thân thể khổng lồ cơ làm cho người ác hàn thân thể, muốn xông đi lên. Nhưng bầu trời rơi xuống bình chướng, để thân hình đột nhiên trì trệ, phảng phất bị vô hình xiềng xích trói buộc chặt. Tiếng gầm gừ của nó im bặt mà dừng, thân thể khổng lồ ở trên bầu trời giãy giụa, lại không cách nào tiếp tục tiến lên một bước. Trên da những cái kia khuôn mặt dữ tợn phát ra thê lương kêu rên điên đảo, hai tay vẫn như cũ giơ lên cao cao, lòng bàn tay hướng phía dưới. Thanh âm trầm thấp, ngươi cho rằng thôn phệ đồng tộc liền có thể cùng ta đối kháng? Chỉ có pháp tắc mới có thể đối kháng pháp tắc, ngươi muốn đối phó ta, kiếp sau đi. Liêu Tiêu thân thể tại áp lực vô hình bên dưới dần dần bặm mẻo, trên da khuôn mặt bắt đầu băng liệt, máu tươi như là thác nước theo nó trên thân thể chút xuống. Huyết nhục từng khối chốc ra, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng dù vậy, nó y nguyên điên cuồng muốn chống cự, giống như không cảm giác được đau đớn, trong mắt chỉ còn lại có vô tận điên cuồng. Điên đảo chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Hắn song trưởng lần nữa ép xuống, lực lượng vô hình như núi lớn trùng điệp đè xuống, xương cốt thanh âm vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Phía dưới quái vật thân thể dưới áp lực to lớn dần dần vỡ vụn, huyết nhục văng khắp nơi, bạch cốt đứt gãy, nhưng nó vẫn như cũ điên cuồng dãy rủa lấy, phảng phất một bộ không biết đau đớn khôi lỗi ngu xuẩn mất hồn. Điên đảo hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên một nắm, lực lượng vô hình đống nhiên co vào. Liêu Tiêu thân thể cao lớn trong chớp mắt bị đè ép thành một đoàn mơ hồ huyết nục, cũng không còn cách nào động đậy. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, đau quá, thiếp thân thật đau quá à. Ngươi có thể tới hay không giúp ta một chút? Vừa dứt lời, từng kia từng sợi màu đỏ tươi huyết khí từ trong không gian hư vô lặng yên lan tràn ra. Mới đầu, chỉ là nhỏ xíu mấy sợi, trong lúc thoáng qua, tựa như liệu nguyên chi hỏa giống như cấp tốc khuếch tán. Nguyên bản mảnh khảnh tơ máu đã hóa thành mãnh liệt dòng lũ, phản phất vỡ đê hồng thủy, lấy bài sơn đảo hải chi thế mãnh liệt phun ra ngoài, bất quá chớp mắt, liền đem toàn bộ nam bộ phòng tuyến bao phủ hoàn toàn. Một đạo như ẩn như hiện thân ảnh từ trong hư không bay ra, quanh thân khí tức màu đen vờn quanh điên đảo sắc mặt cuồng biến, đây là bốn luân hồi pháp tắc, hắn thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia không thể tin. Khương Yêu thân ảnh càng ngày càng rõ ràng đợi nàng triệt để hiện ở trước mắt mọi người lúc, bộ dáng kia, cùng tại Phượng Yêu các lúc không có sai biệt, kinh khủng đến mức để cho người ta lông mao dựng đứng. Thân thể nàng không có chút nào hoàn hảo chỗ, giống như là bị đầu nhập hừng hực trong liệt hỏa lập đi lặp lại thiêu đốt, quanh thân khô cạn, khô vàng, mỗi một tấc làn da đều khô nứt ra, từng đạo đáng sợ lỗ hổng bên dưới. Xương gãy bạch sâm sâm địa thứ mắt, vết máu lôi cuốn lấy bụi bặm, như giữ tận vết sẹo, gắt gao dính chặt tại nàng thủng trăm ngàn lỗ trên thân thể. Nàng môi khô khốc khép mở, cùng sử dụng tay dùng lực vẽ nát huyết nhục của mình, đau quá, thật đau quá bốn. Thanh âm yếu ớt lại rõ ràng, phản phất mang theo thực chất hóa thống khổ, xuyên thấu tầng tầng không khí, vang vọng toàn bộ nam bộ phòng tuyến điên đảo con ngươi phóng đại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chấn kinh lên tiếng, vật này biết làm sao tiến hóa. Chương 294, không cần đi quản. Chương 294, không cần đi quản. Khương Yêu tiếng gào đau đớn dần dần yếu ớt, cho đến nhỏ khó thể nghe đột nhiên. Nàng cái đầu túi thấp sọ bên dưới, chuyển ra một tiếng khàn khàn cười đầu phát lộn xộn tán lạc, giấu ở phía sau hai mắt nhìn chằm chằm điên đảo, từng chữ nói ra, đau quá bốn. Trong chốc lát, thân ảnh của nàng hóa thành huyết vụ tiêu tán. Luân hồi pháp tắc giống như là bị một cái bàn tay vô hình quấy, cuốn thành một cái thâm thúy động trạng không tốt, điên đảo thấy thế, không chút do dự bước ra bay ngược. Nhưng mà, thanh âm khàn khàn lại bỗng nhiên vang lên, Lang Quân, đây là muốn đi đến nơi đâu? Chỉ gặp một cái bàn tay gầy guộc chẳng biết lúc nào đã trống rông xuất hiện tại hắn sau lưng, điên đảo bản năng quay đầu, đã thấy Khương Yêu chẳng biết lúc nào đã như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Thân hình của nàng hư ảo, nhưng lại không gì sánh được chân thực, một cái khô cạn như tuổi, nổi gân xanh bàn tay, mang theo khí tức tử vong, hướng phía hắn phía sau lưng hung hăng chộp tới điên đảo cả khôn, vạn pháp về nghịch. Điên đảo không kịp nghĩ nhiều, nổi giận gầm lên một tiếng, pháp tác chuyển động, như mãnh liệt biển động, quét sạch mà đi, chết đi cho ta. Cỗ này bàng bạc pháp tác hội tụ thành bình chướng trong nháy mắt đánh trúng Khương Yêu. Thân thể của nàng như diều bị đứt dây, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài ở sau lưng nàng, vài chục tòa nguy nga ngọn núi tại lực trùng kích này bên dưới, như giấy mỏng đồng dạng, bị thân thể của nàng liên tục xuyên qua điên đảo nắm lấy cơ hội lại là liên phát 10 đạo pháp tác. Đem phía trước thấy chỗ toàn bộ san thành bình địa. Trong lúc nhất thời, núi đá băng liệt, khói bụi cuồn cuộn, đại địa run rẩy dữ dội. Hồi lâu, trong phế tích mới truyền ra một trận ai oán thanh âm đau quá bốn, thật đau quá a. Thanh âm phảng phất là đến từ cựu u địa ngục khóc lóc kể lể, mỗi một chữ đều giống như một thanh bén nhọn đao, làm cho người sợ hãi điên đảo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, hắn bàn tay không bị khống chế khẽ run ra, hỏa này vậy mà muốn cho ta mượn tay để nàng tiếp tục trưởng thành. Không hổ là luân hồi đại nhân tự mình tra tấn đi ra biến chủng. Lúc này, Thương Yêu thân ảnh tại trong khói bụi chậm rãi dâng lên. Chỉ gặp nó quần áo tả tơi, thân thể đã bị đánh thành khúc xương, một chút khô cạn thịt băng tia từng sợi treo ở trên xương cốt. Nhưng mà trên mặt của nàng lại tách ra một loại quỷ dị đến cực hạn dáng tươi cười, khoe miệng quét ra đến sau hai dễ đau quá năm đau quá a, thanh âm càng lúc càng lớn, mỗi một chữ đều mang vô tận điên cuồng. Bất quá ta rất thích bốn ha 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 ha, thanh âm khàn khàn ở khu vực này quanh quẩn. Cùng lúc đó, Khương Yêu thể nội khí thế như mãnh liệt thủy triều, theo nàng tiếng hô không ngừng kéo lên, một đợt mạnh hơn một đợt điên đảo sắc mặt càng âm trầm, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Khương Yêu khí tức đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng kéo lên, ta nếu là động thủ giết nàng, chẳng phải là thì tương đương với đánh luân hồi đại nhân mặt. Điên đảo khoe miệng nói thầm đến tột cùng là luân hồi đại nhân để nàng tới, hay là nàng nổi điên chính mình chạy về tới. Mã Đức, cân bằng tên phế vật này làm sao còn không có trở về. Điên đảo cắn chặt hàm răng, hai tay cấp tốc kết ấn, quanh thân lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, năng lượng trong thiên địa phảng phất bị hắn dẫn dắt, hội tụ thành một đạo quang trụ óng ánh, xông thẳng lên trời càn khôn lịch chuyển, cho ta định ở chỗ này. Theo hắn gầm nhẹ, cột sáng kia bỗng nhiên phân liệt, hóa thành vô số đạo pháp tắc thật nhỏ xiềng xích, mỗi một cây trên xiềng xích đều quấn quanh lấy lực lượng của bạo, hướng phía Khương Yêu phương hướng mau chóng bay đi. Xiềng xích những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt, phản phất ngay cả thời gian đều bị nguồn lực lượng này chỗ và mẹo. Khương Yêu lại phản phất không nhìn thấy những xiềng xích này bình thường, vẫn như cũ điên cuồng cười, thanh âm khàn khàn mà chói tai, đau quá bốn đau quá a. Thân thể của nàng tại xiềng xích sắp chạm đến trong nháy mắt, luân hồi pháp tắc đột nhiên chấn động, lập tức hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp xuyên qua những pháp tắc kia xiềng xích phong tỏa, xuất hiện tại điên đảo trước mặt đau quá, vì cái gì ta sẽ như vậy đau nhức, van cầu ngươi nói cho ta biết. Khương Yêu như khóc mà không phải khóc, lần nữa duỗi ra bàn tay gầy guộc. Lần này, trên bàn tay của nàng quấn quanh lấy nồng đậm huyết sắc khí tức cùng luân hồi pháp tắc, phản phất ngay cả không gian đều bị ăn mòn, phát ra tư tư tiếng vang điên đảo, con ngươi đột nhiên co lại, thân hình cấp tốc lui lại, nhưng mà Khương Yêu tốc độ lại so hắn càng nhanh. Bàn tay của nàng như là giỏi trong xương, chăm chú đi theo, vô luận hắn như thế nào né tránh, đều không thể thoát khỏi tiện nhân, ngươi muốn chết, điên đảo nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay xoay chuyển, quanh thân lực lượng pháp tắc bộc phát, hình thành một đạo nặng nề bình chướng. Một bàn tay phiến ra phốc. Khương Yêu thân hình như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất trong nháy mắt vỡ ra một đạo khe danh to lớn đau quá đau quá. Ai đoán tiếng gào đau đớn phảng phất thực chất, làm cho nổi bồng bềnh giữa không trung huyết thủy đều đi theo cùng nhau run rẩy. Huyết thủy phảng phất nhận một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng phía trong khe rãnh phi tốc dũng mãnh lao tới. Một lát sau, khói bụi chậm rãi tan đi, chỉ gặp Khương Yêu tại trong khe rãnh khó khăn dãy rủa đứng dậy. Khoe miệng nàng treo một vòng nhìn thấy mà giật mình máu tươi thuận cái cầm trượt xuống, nhỏ xuống tại cháy đen trên thổ địa, lại không chút nào yếu bất trên mặt nàng điên cuồng ý cười. Tiếng cười tùy ý tại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa trên không quanh quẩn, mỗi một âm thanh đều lộ ra để cho người ta dùng mình quỷ dị tiếp tục bốn tiếp tục nhanh lên một chút tiếp tục, trong thanh âm tràn đầy bệnh trạng hưng phấn ngươi còn không có giết chết ta đây. Điên đảo sắc mặt đỏ lên lui lại một bước, đột nhiên giống như là nghe được cái gì, lui lại bộ pháp dừng lại, cung kính trả lời, tiểu thống lĩnh mệnh. Nói xong, hắn ánh mắt rơi vào Khương Yêu trên thân, từng bước một dẫm trên không trung đi tới, cười gần nói, ta không dám động tới ngươi, không phải sợ ngươi. Ta sợ là sau lưng ngươi vị đại nhân kia, còn có các ngươi loại vật này triệt để trưởng thành tiềm lực. Bất quá bây giờ, có hủy diệt đại nhân cho ta bảo đảm. Hôm nay ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa, ngươi không phải muốn đau không? Vậy liền để ta tới giúp ngươi, nhìn xem trên người ngươi pháp tắc có thể trèo chống ngươi khôi phục bao nhiêu lần. Vạn ngày thánh địa tàng kinh các sáu. Trên sàn nhà, máu tươi quỷ quệt lúc đích. Sắt thanh âm thăm thẳm vang lên, chúng ta trực hệ cùng quyền hành người sở hữu nhanh vớt lại giao thủ. Nàng còn không có trưởng thành, xem ra còn không phải đối thủ, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Sở Mục nghe vậy, đôi mắt buông xuống, tới mấy cái. Ta liền cảm nhận được một loại pháp tắc, sắt trả lời một cái sao? Ta hiểu được. Sở Mục thấp giọng nỉ non, thanh âm nhẹ như là nói mớ bọn hắn đang thử thăm dò. Không cần đi quản, để người phía dưới toàn lực thu thập quyền hành. Chỉ cần ta không lộ diện, bọn hắn không dám hạ sát thủ. Chương 295, không phải ma tu, là chân chính ma. Chương 295, không phải ma tu, là chân chính ma. Sát trầm tư thật lâu, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên nói, muốn hay không phải những cái kia hóa thần cảnh trở lên khôi lỗi, để bọn chúng mang nhiều chút cấp thấp khôi lỗi tới đây, toàn lực thu thập quyền hành. Kể từ đó, tiến độ có thể mau hơn rất nhiều. Sở Mục ánh mắt lấp lóe, lườm nó một chút, thanh âm trầm thấp ẩn nấp một chút. Sát gật đầu đáp lại, một lần nữa chìm vào trong huyết thủy. Sở Mục nhìn xem trên mặt đất núp ních huyết thủy, trầm mặc thật lâu, mới thu hồi ánh mắt tiếp tục phân tích hai cái pháp tắc hoạch tâm bản nguyên. Cùng lúc đó, Nguyên Chiến Pháp Tông cũng chính là hiện nay Dược Linh Tông trong nghị sự đại sảnh bảy. Phanh, cửa lớn đóng chặt bị một cỗ man lực phá tan, phát ra tiếng vang cực lớn, cả kinh trong phòng đám người nhao nhao ghé mắt. Một tên đệ tử lão đạo xuống tới, bước chân lão đạo, trên mặt viết đầy hoảng sợ, ngực kịch liệt chập trùng, tiếng thở hào hiện tại an tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng tông chủ, không xong bốn. Đại sự không xong bốn. Thanh âm hắn run rẩy, nói đều nói đến nước quãng, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo vô tận sợ hãi. Lúc đó, Pháp Minh đang đứng tại trong sảnh báo cáo gần đây chạy trốn tới tông môn tình huống, bị cái này đột ngột xâm nhập cùng kêu la trong nháy mắt đánh gãy. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, hai mắt trợn mắt tròn xoe, trong mắt tràn đầy bị mạo phạm tức giận, đột nhiên một bàn tay đập vào bên cạnh trên ghế, đùng một tiếng vang dọn, ở trong phòng rõ ràng quanh quẩn cãi nhau còn thể thống gì. Có chuyện hào hào nói. Chính đoan ngồi ở đại sảnh chủ vị lăng trấn, thần sắc bình tĩnh, không chút hoang mang khoát tay áo. Pháp Minh thấy thế, lập tức thu lại câu chuyện, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt đổi thành lịnh nọt dáng tươi cười, một mực cung kính lui sang một bên tòa hạ. Tại Sở Mục sau khi rời đi, Bạch Vân đem vị trí tông chủ giao cho hắn, chính mình thoái ẩn nghiên cứu luyện hư cảnh cảm ngộ đi. Bây giờ Dược Linh Tông bao quát hai tông môn khác toàn quyền do nó quản lý đại sảnh chủ vị, Lăng Chấn thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía cái kia chưa tỉnh hồn đệ tử, ngựa khí bình thản lại mang theo để cho người ta an tâm lực lượng, chuyện gì, từ từ nói. Đệ tử hít sâu mấy hơi, cố gắng muốn bình phục cảm xúc, có thể thanh âm hay là ngăn không được run rẩy, tông chủ, ma bốn đệ tử tại tông môn phụ thuộc các vùng tuần tra thời điểm, nhìn thấy thật nhiều ma, đây khắp núi đồi đều là. Bây giờ khoảng cách chúng ta sơn môn đã không đủ vạn dặm, đệ tử dựa theo bọn chúng hành trình suy tính, sợ là một ngày canh giờ bên trong liền sẽ quân tới dưới núi. Lời nói lộ ra đứt quãng, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo vô tận sợ hãi. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh trong nháy mắt sôi trào đám người châu đầu ghé thai, thần sắc bối rối. Trong đại sảnh có mới tuyển bạt đi lên trưởng lao tuổi trẻ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân có chút phát run đều đừng hoảng hốt. Lăng Chấn gặp tình hình này, đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm trầm ổn hữu lực, chấn trụ hốt hoảng tràn diện truyền mệnh lệnh của ta, khởi động hộ tông đại trận, triệu tập các đệ tử về tông chuẩn bị chiến đấu. Tất cả trưởng lão dẫn đầu môn hạ đệ tử, dựa theo ngày bình thường diễn luyện trận hình phòng ngự, thủ vững cương vị, không được sai sót. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào phải phía dưới, Pháp trưởng lão. Pháp Minh lập tức đứng dậy, hai tay trùng điệp, cung kính đi cái chắp tay lễ, tông chủ. Lăng Chấn khẽ gật đầu ra hiệu, thần sắc trầm ổn mở miệng hỏi, bởi vì yêu vực dung chuyển, đến đây tìm nơi nương tựa chúng ta tông môn tu sĩ, bây giờ có bao nhiêu người? Đem cảnh giới cùng nhân viên phân bố, nói rõ chi tiết nói. Là. Pháp Minh vội vàng hạ thấp người, thái độ kính cẩn, tông chủ, ta đang chuẩn bị hướng ngài báo cáo việc này. Lần này bởi vì yêu vực biến cố chạy trốn đến ta Dược Linh Tông tìm kiếm che chở tu sĩ, Kim Đan cảnh có 80 người, Nguyên Anh cảnh 18 người, Hóa Thần cảnh 5 người, còn có một vị luyện hư cảnh lão tổ. Kim Đan trở lên tu sĩ không sai biệt lắm có mấy vạn chí cự, ta đều đem bọn hắn an trí dưới chân núi trong thành trì. Lăng Chấn Thần sắc hơi động, trầm tư một lát sau nói ra, đem những này tu sĩ thích đáng an trí, mau chóng thăm dò rõ ràng tính nết của bọn họ cùng thực lực, an bài bọn hắn gia nhập phòng ngự bố trí. Kim Đan cảnh đệ tử phân tán đến tất cả điểm phòng ngự hiệp trợ phòng thủ, Nguyên Anh cảnh tập trung điều phối, phụ trách trợ giúp Maxic yếu kém, Hóa Thần cảnh cùng luyện hư cảnh lão tổ, ta tự mình đi bái phỏng, thương nghị ngăn địch kế sách. Phát Minh lĩnh mệnh sau vội vàng lui ra an bài. Lăng Chấn vừa nhìn về phía một vị phụ trách tình báo trưởng lão, lập tức đưa tin, tông môn khả năng bị tấn công tin tức cáo chi Thiên Tinh Các cùng Võ Ngự Tông, để bọn hắn chuẩn bị sớm, đến đây trợ giúp. Trưởng lão lĩnh mệnh sau cấp tốc rời đi đại sảnh đi an bài đưa tin công việc. Lăng Chấn chậm rãi đứng dậy, sắc bén ánh mắt như đao đảo qua giữa sân đám người, quanh thân linh lực cẩn ẩn cuộn cuộn, trầm giọng nói, các ngươi phần lớn là ta từ các nơi thành trì tỉ mỉ chọn lựa đi lên. Ta đối với các ngươi ký thác tín nhiệm, cho các ngươi cao vị. Nếu người nào dám can đảm ở cái này nguy hiểm cho tồn vong thời điểm, cho ta đâm lâu tử. Các ngươi biết hạ chàng linh lực lôi cuốn lấy thanh âm của hắn, ở trong đại sảnh ầm vang nổ tung, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, ông tác hưởng. Dưới trận tất cả trưởng lão nghe nói như thế, trong đầu trong nháy mắt hiện ra trước đó Lăng Chấn huyết tẩy chiến pháp tông trên dưới trừ pháp minh bên ngoài tất cả mọi người cùng người đàn có quan hệ tu sĩ khủng bố chẳng cảnh. Nghĩ đến đây, bọn hắn toàn thân run lên, liên tục không ngừng liên thanh phụ họa, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu sợ hãi, thuộc hạ không dám. Lăng Chấn lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, các ngươi tất cả đi xuống đi, nghe theo pháp minh phân phó, chuẩn bị kỹ càng ứng phó đám kia thừa dịp yêu vực sinh sự mà, ba đạo hai mặt ma tu bốn. Lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên, ma tu. Đạo thanh âm này trong nháy mắt gây nên chú ý của mọi người. Tất cả trưởng lão đồng thời nhíu mày, không vui nhìn về phía trước đó tên kia đến đây truyền tin đệ tử. Lăng Chấn lông mày có chút nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ánh mắt rơi vào tên đệ tử kia trên thân, ngữ khí mặc dù trầm ổn như cũ, nhưng cũng nhiều mấy phần không hiểu, ngươi còn có chuyện gì sao? Tên đệ tử kia bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú lên, giờ mới hiểu được tông chủ mới vừa rồi không có lý giải hắn ý tứ, bố trí tất cả đều là đi đối phó ma tu. Nguyên bản nhìn xem Lăng Chấn trấn định tự nhiên thần sắc cảm nhiễm, còn cảm thấy an tâm. Lúc này, trong lòng của hắn khủng hoảng cảm giác lần nữa đánh tới, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ tuyệt vọng hô, tông chủ, không phải ma tu, không phải ma tu à. Ta nói chính là chân chính ma, chúng ta lúc tu hành giảng loại kia ma a. Lời này vừa ra, trực tiếp cứng rắn không trong đại sảnh mấy chục giây. Liền ngay cả Lăng Chấn đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin cái gì ma. Lôi Vạn Quân run rẩy mà hỏi. Tên đệ tử kia xoa xoa khóe mắt, Lôi trưởng lão, ngày trước đó không phải nói chuyện qua sao? Chính là loại kia có thể làm cho sinh linh vĩnh thế không được siêu sinh, cầu không được muốn chết không xong loại kia ma nha. Lăng Chấn thần sắc đột biến, quanh thân linh lực khuấy động, thân hình như điện lóe lên, trong chớp mắt liền như quỷ mị xuất hiện tại tên đệ tử kia trước mặt. Hắn hai mắt trợn lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng vội vàng, nghiêm nghị quát, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Chương 296. Không có khả năng ở chỗ này ngã xuống. Chương 296. Không có khả năng ở chỗ này ngã xuống. Tên đệ tử kia bị cái này đập vào mặt cảm giác gáp bách chấn động đến linh hồn đều đang phát run. Hắn vạn phần hoảng sợ, đầu như trống lúc lắc giống như dùng sức lắc đầu, tiết hầu giống như là bị thứ gì cứng đờ ra đó, ngay cả một cái hoàn chỉnh lời nhả không ra, chỉ có thể phát ra đứt quãng, mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng bất lực trước ngươi vì cái gì không nói sớm. Lăng Chấn nổi giận đùng đùng, khan cả giọng giận dữ hét. Thanh âm lôi cuốn lấy vô tận phẫn nộ, như quần quận lôi đỉnh, tại trong nghị sự đại sảnh ầm vang nổ vang, chấn động đến vách tường tốc tốc phát run, trên sà ngang cho bụi tuôn rơi mà rơi. Hắn giờ phút này, ngày bình thường bảy mưu nghị kế trầm ổn tỉnh táo biến mất vô tung vô ảnh, toàn thân không bị khống chế kịch liệt run rẩy, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống, theo gương mặt nhỏ xuống trên mặt đất. Nếu có người xích lại gần cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện hai chân của hắn cũng tại không bị khống chế có chút phát run, cả người đều bị bất thình lình tin giữ trùng kích sắp sụp đổ. Tên đệ tử kia thút tha thút thít giải thích nói ta nói nha, ta vẫn luôn nói đúng ma a. Ta nhìn ngài tại bố trí phòng ngự công việc, còn tưởng rằng ngài đã biết là ma bốn. Thanh âm của hắn yếu ớt rồi môi, tại cái này tĩnh mịch trong đại sảnh lại đặc biệt rõ ràng, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy, hung hăng nện ở lòng của mọi người bên trên để mọi người tại đây bất an trong lòng như cỏ dại giống như điên cuồng lan tràn. Trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng đông, một tiếng trầm muộn ngã sấp xuống âm thanh đột ngột vang lên, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch đám người theo tiếng đều nhìn lại, chỉ gặp Lôi Vạn Quân trưởng lão ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt hốt hoảng, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng càng không ngừng nỉ non, phải làm sao mới ổn đây bốn, phải làm sao mới ổn đây a, ma tộc hiện thế, chúng ta còn sống được sao? Thanh âm tuyệt vọng mà khàn khàn. Các trưởng lão khác cũng không có tốt đi đến nơi nào, từng cái ngây ra như phỗng, con người tăng dã, không có tiêu cự, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể không tự chủ được đang run rẩy. Lăng Chấn không để ý tới trong lòng bối rối, tay mềm nhũn bước xuống tên đệ tử kia, bước nhanh đi đến trong đại sảnh. Hắn cố gắng bình phục hô hấp, ý đồ để cho mình cuồng loạn suy nghĩ tỉnh táo lại, có thể hai chân vẫn không bị khống chế có chút run lên vội cái gì. Lăng Chấn hít sâu một hơi, cưỡng chế lấy sợ hãi của nội tâm, giống to, hắn nói là ma chính là ma sao? Uổng cho các ngươi hay là Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ, ta nhìn các ngươi đều tu đến trong bụng chó đi. Vạn nhất hắn nhận lầm năm. Lời còn chưa dứt, đệ tử kia há miệng run rẩy từ trong ngực móc ra ảnh lưu niệm thạch. Bởi vì bản thân liền cực kỳ sợ hãi, lại thêm giữa sân không khí, thân thể đã mềm không còn hình dáng. Nương theo lấy bịch một tiếng vang trầm, ảnh lưu niệm thạch từ hắn mồ hôi ẩm ướt lòng bàn tay trượt xuống, nện ở trên mặt đất cứng rắn, phát ra thanh thúy lại đột một phanh phanh âm thanh, tại yên tĩnh trong đại sảnh không ngừng quanh quần ảnh lưu niệm trong đá quang mang nở rộ, một đạo ánh sáng chói mắt tuyến bắn về phía giữa không trung. Hình ảnh còn chưa hoàn toàn hiện hiện, một trận quỷ dị thanh âm dẫn đầu chuyển đến, thanh âm kia tựa như vô số ác quỷ tại trong vực sâu hắc ám nói nhỏ, lại dẫn vô tận tham lam cùng tà ác, làm cho người dùng mình. Giống như từng đôi dấu ở sâu trong bóng tối huyết hồng đôi mắt chính dòm ngó ở đây mỗi người, hàn ý thuận cổ sống thẳng hướng bên trên gọn. Lăng Trấn ánh mắt rơi vào dần dần hiện hiện hình ảnh sau, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, phản phất bị rút khô tất cả khí lực, bước chân một cái lảo đảo, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Lúc này, trước đó tên kia phụ trách tình báo trưởng lão lộn nhào bay tiến đến, thân hình chất vật, nặng nề mà đập xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Ngôn ngữ hỗn loạn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hấp tấp nói: "Tông chủ, không phải ma tu, có đệ tử trước khi chết truyền đến thông tin. Thuộc hạ căn cứ hình ảnh biểu hiện, đó là chân chính ma, là chân chính." Lời còn chưa nói hết, hắn liền chú ý tới trong đại sảnh yên tĩnh như chết chẳng cảnh, ánh mắt ngược lại rơi vào trong đại sảnh chính tuần hoàn phát ra ảnh lưu niệm trên đá. Khi ánh mắt dừng lại tại cái kia quỷ dị trên tấm hình, cả người phảng phất bị định trụ bình thường. Sau đó, hắn đau thương cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy bi thương, quanh quẩn ở trong đại sảnh, thời buổi rối loạn a, trời muốn diệt ta nhân tộc. Các trưởng lão khác, có nỉ non tự nói, bờ môi có chút rung động, không biết đang nói cái gì, thanh âm thấp đủ cho như là mối vằn. Có phát ra thê thảm tiếng khóc kia tê tâm liệt phế. Lăng Chấn bờ môi nhúc nhích, cổ họng khô chát chát, cưỡng ép áp chế rất lâu, mới đưa cái kia gần như mất khống chế cảm xúc từ từ thu liễm trở về, có thể trong ánh mắt vẫn như cũ lưu lại khó mà che giấu sợ hãi cùng mê mang. Hắn biết rõ giờ phút này chính mình nếu loạn trận cước, toàn bộ Dược Linh Tông liền lại không sinh cơ. Chỉ gặp nó chậm rãi đứng người lên, hai chân vẫn như cũ run lẩy bẩy, lại dáng chống đỡ lấy thẳng tắp sống lưng, quát lớn: "Vội cái gì mà vội? Việc đã đến nước này, hoảng có làm được cái gì? Đã từng ma tộc có thể bị tiêu diệt, khẳng định là có cao nhân ra mặt, trời sập xuống còn có to con đỉnh lấy. Ma tộc cho tàn lại cháy, nói không chừng những cái kia ẩn thế tiền bối cũng sẽ xuất thủ lần nữa đưa chúng nó tiêu diệt. Cùng tự loạn trận cước, còn không bằng bình tĩnh lại nghĩ thêm đến biện pháp trèo chống một chút, đợi đến ẩn thế tiền bối xuất thủ. Nói không chừng chúng ta liền có thể sống xuống tới." Câu nói này lộ ra không gì sánh được nặng nề, lại làm cho giữa sân tất cả trưởng lão bao quát đệ tử trong mắt đều có một tia sáng. Lăng Chấn gặp tình hình này, nội tâm buông lỏng thở ra một hơi, hóa thần cảnh linh lực bộc phát, quét sạch đại sảnh lập tức triệu hồi tất cả ở bên ngoài lịch luyện đệ tử, để còn sống đệ tử không tiếc bất cứ giá nào gấp trở về. Mở ra tông môn tất cả ẩn nặc trận pháp, nhìn xem có thể hay không tránh né ma tộc truy tung. Mặt khác, thông chi dưới núi bách tính, để bọn hắn cấp tốc hướng trên núi rút lui, tìm địa phương an toàn trốn đi. Lăng Chấn gặp bọn họ không có động tác, uy áp càng sâu, gầm thét lên tiếng: "Còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ lại các ngươi muốn chết?" Tất cả trưởng lão lẫn nhau đối mặt, đều là như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao chắp tay linh mệnh, mặc dù bước chân lảo đảo, thần sắc bối rối, nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, vội vàng bay khỏi đại sảnh. Tên đệ tử kia cũng đi theo lộn nhào rời đi, chủ yếu trong đại sảnh hóa thần uy áp quá thịnh, tại tiếp tục chờ đợi đoán chừng sẽ bị trọng thương đợi đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Lăng Chấn đưa tay vung lên, linh lực lôi cuốn phía dưới, cửa lớn vang một tiếng trùng điệp khép lại, phát ra tiếng vang trầm trầm, tại trống trải trong đại sảnh quanh quẩn. Giờ khắc này, căng cứng thần kinh trong nháy mắt đứt gãy, hắn hai chân mềm nhũn, đầu gối đập ầm ầm tại mặt đất, cả người vô lực ngã quỵ, tứ chi sủi lơ, giống như là bị rút đi sống lưng. Hai mắt trống rỗng vô thần, thẳng tắp nhìn trần nhà, trong đầu trống rỗng, chỉ có ảnh lưu niệm trong đá ma tộc tham lam tiếng cuồng tiếu trong đầu không ngừng tuần hoàn. Thời gian qua thật lâu năm. Không được, ta phải đem tin tức này truyền đi, chỉ cần không chết liền còn có cơ hội. Còn có rất nhiều người cần ta, ta cũng không thể ở chỗ này ngã xuống. Chương 297. Vạn ngày thánh địa đã bị công hãm. Chương 297. Vạn ngày thánh địa đã bị công hãm. Lăng Chấn cường chống đỡ đứng lên, loạn trà loạn choạng mà phá vỡ hư không hướng về sau núi chạy đi. Trên đường đi, tiếng gió ở bên tai gào thét, giống như là ảnh lưu niệm trong đá, ma tộc tiếng cuồng tiếu theo sát, làm hắn tê cả da đầu đợi không gian phá vỡ, bước vào hậu sơn. Lăng Chấn dùng lực đè xuống lồng ngực, cưỡng ép ổn định tâm thần, tăng tốc bước chân, tại giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Thẳng đến đi ra sơn lâm, đi vào đỉnh núi, bốn phía trở nên trống trải. Phía trước xuất hiện bốn đạo thân ảnh quen thuộc, chính là biến thành Thiên Tinh lão tổ Bạch Vân, Mục Tịch Giao, Lăng Vũ Thưởng, Lý Ánh Tuyết bọn người. Mục Tịch Giao trước đó về đến gia tộc còn không có đợi bao lâu, Bạch Vân liền đi mời tới, để nó hỗ trợ quản lý một chút Dược Linh Tông sự vụ. Căn cứ giúp Sở Mục nguyên tắc nàng không có suy nghĩ nhiều liền chạy tới, hiện tại trên cơ bản một mực tại chỗ này. Bốn người bọn họ nghe được vội vàng tiếng bước chân, nghi hoặc nhìn lại. Lăng Vũ Thường hiếu kỳ tiến lên: "Phụ thân, sao ngươi lại tới đây?" Bạch Vân nghe tiếng cũng mở mắt, ánh mắt rơi vào Lăng Chấn xốc xếch trên sợi tóc, trong lòng căng thẳng, liền vội vàng đứng lên: "Xảy ra chuyện gì sao?" Lăng Chấn đi đến trước mặt bọn hắn, cưỡng chế đi cảm xúc lần nữa quay cuồng đi lên, bờ môi rất nhỏ run run: "Bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, số lớn ma tộc một lần nữa như thế, nhân tộc nguy rồi." Lời này vừa nói ra, phảng phất một đạo kinh lôi tại bốn người đỉnh đầu nổ vang. "Cái gì ma?" Bạch Vân ngu ngơ tại nguyên chỗ. Lăng Chấn bờ môi nhúc nhích, khó nhọc nói: "Chân chính ma." Bạch Vân một cái lảo đảo tê liệt ngã xuống trên mặt đất, con ngươi thu nhỏ: "Cái gì?" Lăng Vũ Thường đứng chết trận tại chỗ, trên mặt hiếu kỳ trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Một tịch dao trong tay gửi thuốc đùng rất xuống đất, trong mắt tràn đầy không thể tin đám người còn chưa kịp tiêu hóa cái này kinh người tin dữ. Lăng Chấn ngay sau đó lại nói từ lấy được tin tức nhìn: "Chúng ta Dược Linh Tông quản chế lãnh thổ bên ngoài địa phương, hầu như đều đã bị ma cảm nhiễm. Dựa theo bọn chúng tiến lên trạng thái, mục tiêu kế tiếp vô cùng có khả năng chính là chúng ta chỗ này." Lý Ánh Tuyết nghe chút, thần sắc bối rối, vội vàng lên tiếng hỏi: "Tông chủ, ngươi biết không chết chỗ ấy thế nào sao? Chỗ của hắn có hay không ma a?" Lăng Chấn rõ ràng khẽ giật mình, lập tức chậm rãi cứng đờ lắc đầu: "Không rõ ràng." Lý Ánh Tuyết nghe vậy, hai tay chăm chú chắp tay trước ngực, đôi mắt đóng chặt, thấp giọng thì thào cầu nguyện: "Ông trời phù hộ, hy vọng không chết nơi đó tuyệt đối đừng xuất hiện những đồ vật đáng sợ này." Lăng Vũ Thường ngạc nhiên xoay đầu lại, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm vẻ mặt gì. Mục Tịch Giao vỗ vỗ Lý Ánh Tuyết bả vai, ôn nhu nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, không chết mạnh như vậy, khẳng định không có chuyện. Hiện tại chúng ta hẳn là lo lắng chính là chính mình. Lăng Chấn không rảnh bận tâm hai người bọn họ ở giữa nói chuyện với nhau, ánh mắt của hắn cấp tốc rời xuống, dừng lại tại ngồi liệt trên mặt đất, khuôn mặt ẩn vào bóng đen bên trong bạch vân trên thân. Hít sâu một hơi, ý đồ đem trước đây trong đại sảnh bộ kia dùng để ổn định lòng người lời nói ra, tốt trấn an trước mắt đám người hốt hoảng cảm xúc. Có thể đôi môi vừa khẽ mở, những cái kia đã ở bên miệng đảo quanh từ ngữ, liền bị Bạch Vân thanh âm khàn khàn ngạnh sinh sinh chặn lại trở về, ta đã từng đọc qua cổ tịch thấy qua một chút ghi chép. Phía trên nói gặp được ma tộc nhất định phải chạy, một khi cùng bọn chúng tiếp xúc liền nhất định thành ma, trở nên muốn sống không được muốn chết không xong, còn cử đi một đống lớn ví dụ miêu tả nhập ma sau sẽ như thế nào. Ta không biết bọn chúng khủng bố đến mức nào, coi như tại khủng bố Lao Phu cũng không sợ. Lao Phu không sợ chết, có thể Lao Phu nghĩ kỹ tốt làm quy củ dược linh tông, để không chết trở về có cái an tâm chỗ. Lời còn chưa dứt, Bạch Vân ngẩng đầu, chậm rãi đứng dậy, Lý Ánh Tuyết vội vàng tiến lên vị. Bạch Vân khoát tay ra hiệu chính mình không có vấn đề, sau đó con mắt chăm chú nhìn xem Lăng Chấn tiếp tục nói, đã từng Lao Phu trừ nghiên cứu đan dược bên ngoài, đối với mấy cái này sự tình cũng rất có hào hứng. Theo ta hiểu rõ, lúc đó ma tộc họa loạn thế gian không biết bao nhiêu năm, cái này cũng tạo thành tiên nhân kết thúc, tiên lộ đoạn tuyệt, được xưng là tiên hạ thấp thời gian thay mặt. Lao Phu tìm đại lượng liên quan tới ngay lúc đó ghi chép, nhưng cũng không từng nói rõ ma tộc là như thế nào bị tiêu diệt. Cho nên lúc đó Lao Phu liền suy đoán, ma tộc bị diệt khẳng định có ẩn thế đại năng xuất thủ, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì cho đến lúc đó, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Lăng Chấn đi đến một bên trên tảng đá, đối với phía trên trước người hy dực ánh mắt, vô lực tòa hạ, không sai, phía trước ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta có thể hay không kiên trì đến những tiền bối kia đại năng xuất thủ, bốn câu nói kế tiếp còn chưa nói xong. Hắn liền thở thật dài thở ra một hơi, lắc đầu cười khổ, tiếp tục nói, Bạch lão, ta minh bạch ý của ngài, đằng sau ta cũng có gia tộc và thân nhân, tự nhiên không muốn để cho bọn hắn gặp nạn. Trước mắt chỉ có thể hết sức nỗ lực, hy vọng những cái kia đã từng ẩn thế đại năng còn sống. Như vậy chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống. Nên bố trí ta trước khi đến đại bố trí, lần này đến đây chủ yếu là vì cáo chi ngươi chuyện này. Lăng Chấn khỏe miệng cương ép kéo ra một vòng ý cười, vốn còn muốn giả bộ một chút, khi các ngươi chủ tâm cốt năm không nghĩ tới, ai? Trên mây trắng trước vỗ vỗ bả vai. Lý Ánh Tuyết gặp hai người như vậy bi ai, thần sắc trở nên càng thêm sầu lo, cắn môi dưới, do dự một chút nói ra, Bạch gia gia, tông chủ, ta muốn đi không chết nơi đó nhìn xem, dù là chỉ là xác nhận một chút hắn phải trang bình an, không phải vậy ta không yên lòng. Lăng Chấn mặt lộ vẻ khó xử, Ánh Tuyết, bên ngoài bây giờ quá nguy hiểm, lấy tu vi của ngươi ra ngoài cùng chịu chết không có gì khác biệt. Bạch Vân sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười, phụ hòa nói, đúng vậy à, Ánh Tuyết ngươi đừng lo lắng. Trên cổ tịch ghi chép, ma tộc bắt đầu thời điểm phần lớn không tính mạnh cỡ nào, ta không lo lắng không chết chính là nguyên nhân này. Bằng vào tu vi của hắn, nếu như phát hiện ma tộc hiện thế khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tránh đi bọn gia hỏa này chạy về Dược Linh Tông, bây giờ còn không có đến khẳng định là bởi vì chỗ của hắn vô sự mà. Huống hồ vạn ngày thánh địa còn có độ kiếp cảnh tồn tại, bọn hắn nơi đó khẳng định so với chúng ta chỗ này an toàn hơn. Lý Ánh Tuyết nghe vậy, nhíu chặt lông mày buông lỏng ra một chút, ánh mắt hay là tràn đầy sầu lo, thận trọng nói, nhưng ta hay là muốn đi xác nhận một chút. Lăng Chấn cùng Bạch Vân liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Lăng Chấn trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, Ánh Tuyết, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng phía ngoài nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Như vậy đi, chúng ta đợi thêm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới những biện pháp khác cùng không chết bắt được liên lạc. Ngươi nhìn những này như thế nào? Không đợi Lý Ánh Tuyết đáp lại, không gian đột nhiên bị một đạo quang mang xé rách. Một đạo lệnh bài đưa tin hiện lên ở không trung. Bạch Vân thấy thế, vững vàng đem nó tiếp vào trong tay, tinh tế tường tận xem xét một phen sau, là Thiên Tinh các tình báo làm cho, xem ra bọn hắn bên kia cũng phát giác được ma tộc hiện thế. Mở ra xem bọn hắn bên kia có tin tức gì. Lăng Chấn lên tiếng nói. Bạch Vân khẽ hất cằm, ấn mở lệnh bài. Lệnh bài đưa tin tách ra ánh sáng chói mắt, một nhóm do linh lực ngưng tụ mà thành văn tự hiện hiện trong đó cấp báo, ma tộc hiện thế, tình huống vạn phần nguy cấp. Chúng ta vừa thu nhận một tên phương Bắc may mắn chạy trốn tới tu sĩ, từ trong miệng hắn biết được, vạn ngày thánh địa đã bị ma tộc công hãm. Thánh địa quản hạt bên trong, không người còn sống. Chương 298, tìm tới Thiên Nham. Chương 298, tìm tới Thiên Nham. Phù phù. Bạch Vân bàn tay còn gắt gao nắm chặt lệnh bài đưa tin, cả người lại như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ hướng về sau cắm xuống. Lăng Chấn vô ý thức đưa tay đi đỡ, đầu ngón tay khó khăn lắm sát qua bên hông hắn ngọc bội, trơ mắt nhìn xem cái kia tập áo bào cho đập ầm ầm trên mặt đất. Bạch lão. Lăng Chấn mang theo chiến âm, hắn nửa quỳ đem trên mặt đất người ôm ở khuỷu tay. Vừa rồi còn mạnh hơn chống đỡ chấn định giờ phút này nát một chỗ, Bạch Vân che kín nếp nhăn khỏe mắt lại chảy ra huyết lệ, tại trên mặt mũi tái nhợt vạch ra hai đạo chói mắt vết đỏ. Lý Ánh Tuyết giống như là bị người rút hồn phách. Nàng lảo đảo lùi lại hai bước, phía sau lưng đụng vào lạnh buốt núi nhỏ chồng. Thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm trên lệnh bài chưa tán phù văn màu vàng, trong cổ phát ra nghẹn ngào, vạn ngày không người còn sống. Mục Tịch Giao tần suy nghĩ nước mắt, vội vàng phụ thân, bàn tay dán tại Bạch Vân hậu tâm chuyển vận linh lực, lúc ngẩng đầu đối diện bên trên Lý Ánh Tuyết chống rông ánh mắt. Thiếu nữ mười ngón thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, đỏ thâm huyết châu thuận khe hở nhỏ xuống trên mặt đất, tại trên cỏ nhỏ tràn ra thật nhỏ huyết hoa. Ánh Tuyết, Lăng Vũ thường muốn lên đi về trước đi, không đi hai bước liền ngừng lại. Nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, không cầm được trượt xuống, nghẹn ngào khóc giống. Lúc này, Lý Ánh Tuyết đột nhiên động. Nàng cơ giới đứng lên, hướng về bên cạnh đống đất nhỏ đi đến. Dính máu đầu ngón tay tại trên váy lưu lại pha tạp dấu đỏ, thanh âm nhẹ giống tại nói mê. Đây không phải là thật, không chết nói qua hắn sẽ trở lại. Vô ngôn hoa nở, hắn liền sẽ trở về. Ta nhất định phải bảo vệ tốt hạt giống này. Ánh Tuyết, ổn định tâm thần, Lăng Chấn đột nhiên hét to. Hắn thấy thiếu nữ con ngươi bắt đầu tan rã, quanh thân linh lực ngược dòng đánh dây cột tóc đứt đoạn, ô phát tại linh khí tại quanh thân của Vũ, đúng là đạo tâm đem bại hiện ra. Nhưng Lý Ánh Tuyết phảng phất không nghe thấy. Lúc này, trên mặt đất truyền đến rất nhỏ vận động. Bạch Vân tại một tịch giao linh lực quán chú thăm thẳm tỉnh lại, đục ngầu con mắt chuyển hướng Lý Ánh Tuyết phương hướng, đột nhiên kịch liệt ho khan, nhanh mau đánh cho nàng. Lăng Vũ thường nghe vậy, không để ý tới cái khác liền đội vàng đứng lên, giơ tay chém xuống, Lý Ánh Tuyết vô lực tê liệt ngã xuống tại trong ngực của nàng phụ thân bốn. Lăng Chấn đưa tay đánh gãy nàng lời kế tiếp, ánh mắt đảo qua thất hồn lạc phách mấy người, cưỡng ép ổn định tâm thần sau chậm rãi nói, vạn ngày thánh địa quản hạt bên trong, không người còn sống. Nếu là không người còn sống, người kia lại là làm sao trở tới, nơi này đáng giá cân nhắc. Nói rõ hắn xác suất lớn ngay cả bên trong phạm vi quản hạt đều không có đi vào, đoán chừng là quan sát từ đằng xa lấy được tin tức. Nếu như ma triều bộc phát, vạn ngày thánh địa cao tầng khẳng định sớm rút lui đi ra, chỉ là trước mắt không biết động tĩnh. Thoại âm rơi xuống, Lăng Chấn quay người đi đến sườn núi nhỏ bên cạnh, trầm giọng nói, các ngươi cho là thế nào? Bạch Vân trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sáng, hắn khó khăn chống lên thân thể, tiếng ho khan dần dần lắng lại, thanh âm khàn khàn lại mang theo một tia vội vàng, ngươi nói có lý, bốn vạn ngày thánh địa cao tầng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, huống hồ ma triều bộc phát sơ kỳ, bọn hắn muốn chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Ma triều mặc dù hung hiểm, nhưng lấy thánh địa nội tình, không có khả năng toàn quân bị diệt, dù sao người kia đều có thể từ ma triều bộc phát bên trong trở tới. Không chết, khẳng định cũng không có vấn đề, dù sao hắn như vậy mạnh. Lăng Vũ Thường cùng một tịch giao cũng lấy lại tinh thần đến, trong mắt nước mắt còn chưa khô cạn, nhưng thần sắc đã không còn như lúc trước như vậy bi thương. Lăng Vũ Thường hít sâu một hơi, thấp giọng nói, phụ thân nói đúng, chúng ta không có khả năng tự loạn trận cước. Vạn ngày thánh địa cao tầng nếu là sớm rút lui, tất nhiên sẽ tiến về thánh địa khác, việc cấp bách là chúng ta phải nghĩ biện pháp từ lần này ma triều bên trong sống sót. Không phải vậy, các loại không chết rồi mặt chạy tới nhìn thấy Bạch Lao thành ma, ta không biết hắn đến cùng nên có bao nhiêu thương tâm. Mấy người ngươi một lời ta một câu, để bọn hắn nội tâm đồng thời chấn định một chút. Bạch Vân căng cứng gương mặt cũng đi theo nỗi lòng. Lăng Chấn thấy thế, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong đầu yên lặng nói, ta phía sau còn có gia tộc và thân nhân, không chết, ngươi không có bọn hắn trọng yếu, ta tin tưởng ngươi có thể lý giải ta. Nghĩ được như vậy, hắn xoay người lại tịch giao, tu vi ngươi yếu kém, anh quyết làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Sau đó ta dự định mang Bạch Lao đi gặp một chút, tìm nơi nương tựa chúng ta đến một vị luyện hư lao tổ, thương lượng một chút tiếp xuống đối sách. Mục tịch giao ngẩng đầu, nét môi đỏ trọng trọng gật đầu, tông chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt anh Tuyết. Lăng Chấn gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành. Bạch Lao, dưới mắt tình huống khẩn cấp, chỉ có thể ủy khuất ngươi theo chúng ta cùng nhau đi tới. Bạch Vân miễn cưỡng cười cười, khoát tay nói, không sao, đây vốn là việc nằm trong phận sự của ta, nào có cái gì ủy khuất không ủy khuất. Chúng ta đi nhanh đi, đã chỉ hoãn rất lâu. Nói xong, hắn cất kỹ thiên tinh các bay tới lệnh bài đưa tin. Ba người không lại chỉ hoãn, Lăng Chấn đỡ dậy Bạch Vân, Lăng Vũ Thường theo sát phía sau. Trước khi đi, Lăng Chấn quay đầu nhìn thoáng qua, có chôn vông nôn hạt giống hoa sườn núi nhỏ, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Quay người bước nhanh mà rời đi. Mục Tịch Giao đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, khe khẽ thở dài, chắp tay trước ngực, nhỉ non thì thầm, nhất định phải không có chuyện a. Cùng lúc đó, Lăng Chấn ba người cấp tốc rời đi ngọn núi, hướng phía tìm nơi nương tựa tu sĩ tụ tập phương hướng mau chóng bay đi. Lăng Tông chủ Bạch Vân bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt hy vọng, như vạn ngày thánh địa cao tầng thật sớm rút lui, bọn hắn có khả năng nhất đi thánh địa, ngươi biết ở đâu sao? Lăng Chấn trầm mặc một lát, nên là Dược Vương thánh địa, dù sao hai cái này thánh địa có lợi ích lui tới. Nếu như sớm rút lui, xác suất lớn chính là đi chỗ đó. Bạch Vân nhẹ gật đầu, thanh âm nói một mình, Dược Vương thánh địa. Lăng Chấn không có nhiều lời, đi nhanh đi, bây giờ muốn những này không có ý nghĩa. Ân. Bạch Vân sắc mặt sầu lo gật đầu, thể nội luyện hư cảnh đặc hữu linh lực quét sạch mà ra, tốc độ trở nên càng nhanh, trong nháy mắt đã đến dưới núi thành trì. Trong thành trì một chỗ căn phòng đơn độc bên trong, Thiên Nham ngẩng đầu, nhắc nhở, có luyện hư cảnh cường giả đến đây, chuẩn bị nên đón. Cách đó không xa, Chu Thanh Nhi cùng Cố Thừa Chính ngồi xếp bằng, nghe vậy, đồng thời lên tiếng kinh hô, cuốn quýt đi theo thần đến. Thiên Nham tiếng nói vừa dứt, Bạch Vân ba người thân ảnh đã xuất hiện tại gian phòng. Lăng Chấn tiến lên một bước, chắp tay nói, bởi vì trong tông rất nhiều việc vặt quấn thân, khiến tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối không thể viễn nên cùng nhau đợi, thật sự là sợ hãi đến cực điểm. Mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ, chớ nên trách tội vạn bối chỗ thất lễ. Thiên Nham ánh mắt lấp lóe, hạ giọng, đạo hữu không cần đa lễ như vậy, các ngươi vội vàng như vậy đến đây chỗ này tìm ta, khẳng định là có chuyện mà thương lượng, lời khách sáo liền trước gác lại đi. Lăng Chấn chế cười, thở dài lên tiếng, nếu như thế, vậy vạn bối liền không khách sáo. Theo ta được biết, tiền bối vừa tới tông ta không lâu, không biết ngài tới đây tị nạn lúc, có thể có phát hiện ma tộc tung tích. Nam. Chương 299. Gia sư họ Sở. Chương 299. Gia sư họ Sở ma tộc. Cố Thừa trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, kìm lòng không được nghẹn ngào kinh khiếu xuất lai. Bạch Vân nhìn thấy hắn bộ dáng này, lông mày cao cao bước lên, trong mắt lóe lên một tia tìm kiếm, hỏi, ngươi gặp qua? Cố Thừa đầu tiên là vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Chu Thanh Nhi, sau đó cấp tốc quay đầu trở lại, ánh mắt rơi vào trước mặt khí tức sâu không lường được Bạch Vân trên thân. Cái eo lập tức cong thành cung kính đường cong, về tiền bối lời nói, chúng ta đang trên đường tới thấy qua một cái. Dừng một chút, lại bổ sung, bất quá bị chúng ta sư tôn quát lui. Lời vừa nói ra, Bạch Vân cùng Lăng Chấn trên mặt vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt ánh mắt của bọn hắn, bá một chút đồng loạt chuyển tới người trước mặt trên thân. Thiên Nham nhìn xem hai người lửa nóng ánh mắt, không khỏi gượng cười hai tiếng, mịt mờ liếc nhìn sau lưng Cố Thừa hai người, ánh mắt biến ảo ở giữa vẫn là không có nói ra tình hình thực tế. Chỉ là bình thản giải thích, hai vị này không phải đồ đệ của ta, bọn hắn có khác sư tôn. Trong chúng ta đồ hơi kém bị yêu vực chó săn đánh giết, là vị tiền bối kia đột nhiên hiện thân, đã cứu chúng ta. Cũng là hắn lao nhân ra cáo chi chúng ta, tới chỗ này có thể tị nạn, không phải vậy, chúng ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi hướng chỗ này đến. Vốn nghĩ sớm đi cáo chi các ngươi, chưa từng nghĩ lúc đến thương thế quá nặng, nguy hiểm cho sinh mệnh, đành phải trước vững chắc thương thế, không thể tới lúc nói rõ trong giọng nói của hắn mang theo vài phần áy náy thì ra là thế. Bạch Vân khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức lại hiếu kỳ giơ tay chỉ Cố Thừa cùng Chu Thanh Nhi, hỏi, không biết hai vị tiểu hữu sư thừa nơi nào? Lão phu nếu là có cơ hội, về sau cũng tốt tiến đến bái kiến một chút sư tôn của các ngươi. Cố Thừa nghe vậy, câu nệ lui lại hai bước, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Thiên Nham, gặp hắn cũng không trở ngại cản chi ý, lúc này mới cung kính đáp, về tiền bối lời nói, vạn bối đến từ Thiên Nhất Thánh Địa, Bách Linh Phong. Gia sư họ Sở. Họ Sở. Bạch Vân ba người con ngươi trong nháy mắt phóng đại, vội vàng lên tiếng, ngươi nói cái gì? Bọn họ cũng đều biết Sở Mục năm đó đi chính là Bách Linh Phong, lại họ Sở, ngay sau đó trái tim phù phù cuồng loạn, cơ hồ muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Lăng Vũ Thường càng là kìm nén không được, một cái lắc mình vọt tới Cố Thừa trước mặt, âm thanh run rẩy, ngươi nói ngươi sư tôn kêu cái gì? Cố Thừa cùng Chu Thanh Nhi bị Lăng Vũ Thường khí thế đột nhiên bộc phát dọa đến liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa ngã nhào trên đất vũ váy. Lăng Chấn lấy lại tinh thần, quát lớn lên tiếng, nhưng ánh mắt hay là lộ ra rõ ràng đội vàng. Lăng Vũ Thường lúc này mới ý thức được chính mình thất thố mới vừa rồi. Nàng đội vàng thu liễm khí tức, lui lại một bước, trên mặt hiện ra một vòng áy náy, thấp giọng nói, thật có lỗi, là ta qua quá kích động, không cẩn thận va chạm hai vị tiểu hữu. Bạch Vân cũng tới trước một bước, ngự khi ôn hòa lại mang theo vài phần áy náy, hai vị tiểu hữu chớ trách, vũ vay tính tình gấp chút, nhưng nàng cũng không ác ý. Chúng ta chỉ là đối với thân phận sư tôn ngươi có chút bốn để ý. Đối với Lăng Chấn sợ bọn họ nói lộ ra miệng, vội vàng cười lớn tiếp lời, bởi vì lúc trước có vị tiền bối đã cứu chúng ta, lão nhân gia ông ta dòng họ cùng các ngươi trô báo giống nhau. Chúng ta vẫn muốn báo đáp ân tình của hắn. Nói đến chỗ này, hắn chê cười nói, cho nên mong rằng hai vị tiểu hữu chớ trách. Bạch Vân cùng Lăng Vũ Thường lập tức minh bạch đây là để bọn hắn đừng bảo là đi ra, dựa theo hắn ý tứ nói, lúc này mới cố gắng ngăn chặn tâm tình kích động, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Thừa. Bên cạnh, Thiên Nham ba người nghe vậy, trong mắt nghi ngờ thần sắc lúc này mới tan đi. Cố Thừa tiến lên lần nữa không người nói các tiền bối nói quá lời. Thiên Nham mỉm cười, hòa giải nói không sao, không sao. Người trẻ tuổi thôi, khó tránh khỏi có chút xúc động. Nếu hiểu lầm giải khai, mọi người cũng không nên lại chú ý. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Cố Thừa, nháy mắt ra hiệu cho, nếu Dược Linh Tông các trưởng bối muốn biết, ngươi đều có thể nói rõ chi tiết một chút. Nhìn xem có phải là bọn hắn hay không muốn báo ân trưởng bối, cũng khá kết tâm nguyện của bọn hắn. Cố Thừa tại Thiên Nham thủ ý bên dưới, cũng mất cố kỵ, liên thanh chắp tay, từ không gì không thể. Gia sư họ Sở, tên không chết. Bạch Vân ba người đạt được xác thực trả lời chắc chắn, trong lòng treo lấy một khối đá lớn rốt cục vững vàng rơi xuống đất, không dễ phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra, chợt cảm thấy hai chân có chút phiêu hốt. Lăng Vũ Thường càng là kích động đến muốn lập tức đem tin tức này mang về, nhưng dưới mắt rất nhiều công việc chưa hết, đành phải đè nén kích động trong lòng, quay đầu luôn miệng nói, đúng là vị tiền bối này. Xem ra lúc đó chính là các ngươi sư phụ đã cứu chúng ta. Bạch Vân hốc mắt phiếm hồng, liên tục gật đầu, thanh âm không nói ra được nghẹn nào, đúng vậy à, chính là hắn, chính là vị tiền bối này. Chu Thanh Nhi nhìn xem ba người vẻ mặt kích động, nội tâm dâng lên một cỗ khó nói nên lời tự hào. Nàng vô ý thức thẳng tắp bộ ngực, hai vai có chút sau giường, cái cằm cũng không tự giác ngẩng lên cao mấy phần, trên mặt tràn đầy không giấu được kiêu ngạo. Một bộ giống như vinh yên bộ dáng, Cố Thừa cũng không có so với nàng tốt đi đến nơi nào, cả người đều cảm giác phiêu phiêu thâm thoát. Lúc này, Bạch Vân bình phục hạ cảm xúc, nhìn về phía hai người này ánh mắt càng phát ra hòa ái lo lắng, năm đó, không ngạch bốn. Sở tiên bối đối với chúng ta có ân cứu mạng, bây giờ đồ đệ của hắn tới chỗ này, chúng ta chắc chắn chiếu cố Chu toàn. Cố Tiểu Hữu, Chu Tiểu Hữu, về sau trong thành này, nếu có bất luận cái gì khó xử, cứ mở miệng, Dược Linh Tông chắc chắn toàn lực tương trợ. Nếu là ngày mai ma tộc tiến đánh tới, chúng ta dù là thủ không được cũng sẽ không để hai người các ngươi có chuyện gì. Cố Thừa cùng Chu Thanh Nhi liền vội vàng không người gửi tới lời cảm ơn ngày mai. Thiên Nham lông mày vặn chặt. Lăng Chấn tâm tình kích động hơi chậm, lại trở nên ngưng trọng lên, Thiên Chân vạn sắc, ta vừa rồi thu đến đáng tin tình báo, ma tộc cách chúng ta chỗ này không xa, dựa theo cấp dưới suy tính, tiến lên phương hướng hẳn là chúng ta chỗ này. Chu Thanh Nhi sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, vẻ bối rối ở trên mặt tùy ý lan tràn, thanh âm không tự giác run rẩy lên, không đúng rồi, sư tôn nói nơi này tạm thời là an toàn, làm sao lại nhanh như vậy? Cái này mang theo hoảng sợ cùng nghi ngờ lời nói, như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt hấp dẫn Lăng Chấn, Bạch Vân cùng Lăng Vũ Thường ba người chú ý Thiên Nham thần sắc cũng theo đó ngưng trọng lên, cau mày, hình thành một cái thật sâu xuyên chữ. Gặp mấy người biểu lộ, hắn chậm rãi mở miệng giải thích, vị tiền bối kia để cho chúng ta trước khi đến, xác thực cùng chúng ta nói qua, nơi này tạm thời là an toàn. Không phải vậy, chúng ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi tới chỗ này tìm kiếm che chở. Dứt lời, Thiên Nham giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt rõ ràng trở nên có chút trắng bệnh, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ là Sở Bất Tử cố ý để cho bọn họ tới nơi này, sau đó đem bọn hắn cùng nhau ma hóa. Nghĩ được như vậy, lưng của hắn trở nên lạnh lẽo. Nhưng rất nhanh, vừa tối từ lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Lấy vị tồn tại kia thực lực kinh khủng, bọn hắn căn bản là trốn không thoát, cần gì phải như thế đại phí chu trường, cứu bọn hắn trước, lại chỉ dẫn bọn hắn tới đây tại giết. Trong này khẳng định có cái gì nguyên do. Chương 300, tăng cường ẩn nặc trận pháp. Chương 300, tăng cường ẩn nặc trận pháp. Bạch Vân gặp hắn không có tiếp tục nói chuyện, bước thiết muốn lên trước, lại bị Lăng Chấn một phát bắt được, rơi vào đường cùng đành phải hạ giọng, vị tiền bối kia quả nhiên là nói như thế. Gặp Thiên Nham sắc mặt tái nhợt có chút khó coi, còn tưởng rằng là bị nghi ngờ lòng có không nhanh, lại vội vàng giải thích cũng không phải là lão phu tự dưng sinh nghi, chỉ là việc này quá mức ly kỳ, thực sự để cho người ta khó mà dễ tin. Tông ta đệ tử cùng giáo hảo tông môn tất cả đều chứng thực ma tộc bốn. Còn chưa có nói xong, Cố Thừa đã là mặt mũi tràn đầy hốt hoảng giải thích, là thực sự. Sư tôn ta chính là nói như vậy đến, hắn đưa tay gấp rút chỉ Thiên Nham cùng Chu Thanh Nhi, cánh tay trên không trung run nhẹ nhẹ, ta cùng vị này sư tiền bối còn có sư tỷ nghe được rõ ràng, quyết định sẽ không lừa gạt các ngươi. Sư tôn luôn không khả năng hại chúng ta đi. Tiền bối, các ngài có phải hay không sai lầm nha, có thể hay không ma tộc tiến lên phương hướng không phải chúng ta nơi này. Nếu không một lần nữa đi xem một chút. Chu Thanh Nhi mang theo vài phần khiếp ý thanh âm truyền đến đi. Thiên Nham tập trung ý chí, hít sâu một hơi, đem chính mình suy đoán dứt bỏ, lên tiếng nói bất kể là phải hay không, chúng ta đều muốn chuẩn bị sớm, Dược Linh Tông đạo hữu, không biết các ngươi có thể có thượng sách. Ta ổn thỏa toàn lực phối hợp. Lăng Chấn đôi mắt chớp động, cũng không tốt đang xoắn xuýt cái gì, cho Bạch Vân cùng Lăng Vũ Thường truyền tin đừng nhắc lại không chết sự tình, đoán chừng hắn cũng không ngờ tới ma tộc sẽ hướng chúng ta bên này. Dưới mắt hay là tận lực nghĩ biện pháp bảo vệ tốt chính chúng ta trước. Gặp Bạch Vân cùng Lăng Vũ Thường không có đang làm ra cử động gì, lúc này mới yên lòng lại. Thở dài hướng phía Thiên Nham chắp tay, thượng sách ngược lại là không có, theo trên cổ tịch toát ra tới đôi câu vài lời liền có thể minh bạch ma tộc khủng bố. Chúng ta ra ngoài tám thành chính là chịu chết, cùng chúng ta giao hảo tông môn phát tới truyền tin, bọn hắn nơi đó cũng phát hiện ma tộc tung tích. Chỉ sợ ma triều đã toàn diện bộc phát. Theo ý ta, việc cấp bách là tăng cường tông môn pháp trận phòng ngự cùng ẩn nấp pháp trận. Dược Linh Tông am hiểu dược lý luyện đan, nhưng pháp trận bố trí lại là thấp rất nhiều. Cho nên lần này đến đây, trừ muốn nhìn một chút tiền bối chỗ này có hay không biện pháp bên ngoài, thứ yếu chính là phiền phức tiền bối hỗ trợ chăm sóc gần nấp pháp trận, tránh cho xảy ra vấn đề. Thiên Nham nghe vậy, thần sắc trở nên trịnh trọng, ngăn cản ma tộc xâm lấn, ta là thật bất lực. Bất quá ta tại trận pháp chi đạo bên trên nghiên cứu nhiều năm, tích lũy một chút tâm đắc, có lẽ có thể tại ẩn nấp pháp trận bố trí cùng cường hóa bên trên, là chư vị cung cấp một chút trợ lực. Lăng Chấn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, vội vàng chắp tay, như vậy rất tốt, làm phiền tiền bối tương trợ. Có ngài giúp đỡ, chúng ta không bị phát hiện hy vọng liền có thêm mấy phần. Thiên Nham khoát tay, đây cũng là vì cứu ta chính mình, không cần khách khí như vậy. Các ngươi mang ta đi nhìn một chút trận pháp, nhanh chóng làm chuẩn bị cũng tốt, an tâm một chút. Lăng Chấn nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, nghiêng người làm cái xin mời thủ thế, nói tiền bối xin mời đi theo ta, trận pháp hoạch tâm ngay tại tông môn hậu sơn. Thiên Nham khẽ bước cằm, cho Cố Thừa, Chu Thanh Nhi hai người đánh thủ thế, để bọn hắn ở lại chỗ này. Sau đó cùng theo Lăng Chấn bọn người hướng phía hậu sơn phương hướng bay đi. Trên đường đi, Lăng Chấn vừa đi vừa giải thích nói, tiền bối, tông môn ẩn nấp pháp trận vốn là chiến pháp tông để lại, ta cũng không rõ ràng bên trong môn đạo, nghe trong tông hiệu trận pháp trưởng lão nói, trận pháp này mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng đủ để ẩn nấp tông môn lãnh địa tất cả sự vật, tránh cho bị ngoại giới tùy tiện phát giác. Chỉ là không biết ma tộc tình huống cùng năng lực, chúng ta lo lắng pháp trận này chưa hẳn có thể ngăn cản được bọn chúng dò xét. Thiên Nham một bên nghe, một bên ngắm nhìn một phía, ánh mắt ở chúng quanh sơn thủy địa thế bên trên đảo qua, nhíu mày, các ngươi cái này ẩn nấp pháp trận, dựa vào địa thế xây lên, vốn là cực tốt. Nhưng trận pháp Đường Vân lâu năm thiếu tu sửa, linh lực không lưu chuyển thuận lợi, chỉ sợ hiệu quả đã lớn suy giảm. Lăng Chấn nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, liên tục không ngừng hỏi, không biết tiền bối có thể có giải quyết chi pháp. Tự nhiên. Thiên Nham gật đầu cười, không nói thêm gì. Rất nhanh, mọi người đi tới hậu sơn một chỗ bí ẩn trước sơn động. Cửa hang bị một tầng nhàn nhạt màn sáng che đậy, mơ hồ có thể thấy được nội bộ trận văn phức tạp tiền bối, nơi này chính là trận pháp nơi hạch tâm. Lăng Chấn chỉ vào cửa hang nói ra, vạn bối phát hiện ma tộc sắp tới thời điểm, liền đã sớm sai người đem mở ra. Hắn quay người đưa tay ra hiệu, ngài nhìn. Thiên Nham cất bước tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào tầng màn sáng kia, nhắm mắt cảm ứng một lát sau, ngưng trọng mở to mắt, nói linh lực lưu chuyển có chút vướng hữu, nếu không kịp thời chữa trị, chỉ sợ không chống được bao lâu. Lăng Vũ Thường nhịn không được hỏi, tiền bối, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Thiên Nham trầm ngâm một lát, nói cần một lần nữa khắc họa trận văn, bảo đảm linh lực lưu chuyển thông thuận. Còn cần tại trong trận pháp gia nhập một chút che giấu khí tức phù văn, lấy tăng cường che đậy hiệu quả. Nếu có thể tìm tới một chút cao giai linh thạch làm trận nhãn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lăng Chấn nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, tiền bối, cao giai linh thạch chúng ta ngược lại là có. Chỉ là khắc họa trận văn, chúng ta bốn. Thiên Nham lên tiếng đánh gãy, khắc họa trận văn giao cho ta là được, có cao giai linh thạch liền không sợ. Lăng Chấn sắc mặt buông lỏng, chỉnh trọng xuất ra một cái nhẫn chứa vật đẩy tới, tiền bối. Thiên Nham đưa tay tiếp nhận, quay người đối với Bạch Vân cùng Lăng Vũ Thường nói ra, phiền phức đạo hữu cùng tiểu hữu, theo ta cùng một chỗ tiến vào trận pháp hạch tâm, hiệp trợ ta khắc họa trận văn. Các ngươi dựa theo ta nói đến làm liền tốt. Bạch Vân cùng Lăng Vũ Thường đội vàng đáp ứng, đi theo Thiên Nham vào sân động. Trong động không gian không lớn, nhưng trên vách tường bốn phía hiện đầy trận văn phức tạp, trung ương thì lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm linh thạch, tản ra hào quang nhỏ yếu. Thiên Nham đi đến linh thạch trước, cẩn thận tra xét một phen, sau đó từ trong tay áo lấy ra mấy khối cao giai linh thạch, thay thế vốn có trận nhãn. Theo cao giai linh thạch khảm vào, toàn bộ trận pháp hạch tâm lập tức sáng lên chói mắt quang mang, linh lực tốc độ lưu chuyển rõ ràng tăng tốc tốt, hiện tại bắt đầu khắc họa trận văn. Thiên Nham nói, từ trong ngực lấy ra một chi khắc họa trận văn chuyên dụng linh bút, bắt đầu ở trên vách tường câu lạc. Bạch Vân cùng Lăng Vũ Thường không dám thất lễ, dựa theo Thiên Nham chỉ thị, phân biệt tại khác biệt vị trí hiệp trợ khắc họa. Ba người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem trận văn một lần nữa khắc họa hoàn tất. Theo Thiên Nham hai tay phi tốc kết ấn, từng đạo huyền ảo linh lực phù văn từ hắn đầu ngón tay bay ra, dung nhập ẩn nấp trong pháp trận. Trong chốc lát, nguyên bản ảm đạm trận pháp đường vân quang mang đại thịnh, như lưu động tinh hà giống như sáng chói chói mắt. Trung quanh sơn thủy phảng phất được trao cho mới sinh cơ, cùng pháp trận sinh ra kỳ diệu cộng minh. Trong núi mây mù giống như là nhận lấy lực lượng thần bí dẫn dắt, cấp tốc tụ đến, tầng tầng lớp lớp bao phủ lại toàn bộ tông môn cùng dưới núi thành trì, khiến cho nguyên bản tại ngoại giới biến mất tông môn cùng thành trì, trở nên tại nội bộ đều có chút thấy không rõ. Chương 301, tốt tựa như là. Chương 301, tốt tựa như là. Thiên Nham trưởng thư một hơi, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, mồ hôi trán theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại dưới chân trên phiến đá, phát ra nhỏ xíu tí tách âm thanh. Hắn đưa tay lau mồ hôi, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, ẩn nấp pháp trận đã sơ bộ tăng cường, nhưng vốn không biết có thể hay không lừa qua ma tộc. Lăng Chấn bọn người nghe vậy, sắc mặt phảng phất bị một tầng vô hình khói mù bao phủ. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức đột ngột, liền hô hấp đều trở nên nặng nề, dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lăng Chấn thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, sau đó trận pháp phương diện nhiều làm phiền ngài, chúng ta đi ngoài thành trì nhìn xem tình huống. Thiên Nham ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài động. Sắc trời đã tối hẳn xuống tới, nồng đậm mây đen ép tới cực thấp, phảng phất một bàn tay cực kỳ lớn chính chậm rãi đè xuống, che đậy cuối cùng một tia tinh quang. Hắn khoát tay áo, trong giọng nói mang theo vài phần mỏi mệt, bây giờ không phải là khách sáo thời điểm. Ta chuẩn bị tại tông môn chung quanh bố trí một chút pháp trận phòng ngự, để phòng ma tộc phát hiện tập kích. Lăng Chấn vội vàng chắp tay, đang muốn mở miệng, bên hông lệnh bài đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng chấn động, phá vỡ yên lặng ngắn ngủi. Tiếng chấn động như là đòi mạng nhịp trống, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người nhịp tim gia tốc. Bạch Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thanh âm cơ hồ là từ trong cổ họng ra, không tốt. Đây là tông môn cảnh giới. Lăng Chấn bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh trên trán ẩn ẩn nhảy lên. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống trong lòng bối rối, mang theo một tia thanh âm rung động, đi ra xem một chút. Đám người cấp tốc xông ra sơn động, hướng phía tông môn phía dưới thành trì phương hướng mau chóng bay đi. Còn chưa bay bao xa, liền gặp một tên trưởng lão vội vàng hấp tấp ở phía dưới hô, lão tổ, không xong, ma tộc 4, ma tộc đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm, chính hướng chúng ta bên này tiến lên. Trưởng lão kia lời nói run rẩy gần như không thành điều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong con mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, bọn chúng tiến lên tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần, có thật nhiều phụ thuộc thành trì không rút lui kịp, đã toàn bộ luân hãm. Bạch Vân trong lòng cảm giác nặng nề, phảng phất một tảng đá lớn đặt ở ngực, hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn cưỡng chế bất an trong lòng, hỏi, nhưng nhìn rõ ràng có bao nhiêu ma tộc. Người trưởng lão kia bờ môi run rẩy, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Cầm đầu thực lực sâu không lường được 4. Dự tính trong vòng một canh giờ liền sẽ đuổi tới chúng ta chỗ này. Bạch Vân ánh mắt rơi vào Lăng Chấn trên thân. Lăng Chấn hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cố gắng để nhịp tim đập loạn cào cào bình phục lại. Cưỡng ép ổn định tâm thần, chấn định. Càng là lúc này, chúng ta càng phải chấn định. Thanh âm của hắn mặc dù mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động, nhưng từng chữ đều cắn đến cực nặng, phản phất tại cho mình cùng người chung quanh động viên ngươi về trước trong tông môn, để pháp minh trưởng lão khởi động tất cả phòng ngự biện pháp, cũng thông chi thủ vệ trưởng lão, đóng lại sân môn, đừng lại thả người tiến đến, bất luận kẻ nào đều không được. Người trưởng lão kia liên tục không ngừng gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc hướng phía tông môn chạy đi. Lăng Chấn gian nan bước, chúng ta đi trước thành trì phía trên nhìn xem tình huống. Thân hình lóe lên, hướng phía thành trì phía trên mau chóng bay đi. Sau một lát, bốn người đứng tại thành trì phía trên, dõi mắt trông về phía xa. Xa xa chân trời bị một tầng quỷ dị màu mực bao phủ. Màu mực bên trong, quang mang màu đỏ tươi như là huyết triều giống như phun trào, phản phất vô số song tham lam con mắt ở trong hắc ám giòm ngó bọn hắn đập vào mắt có thể thấy được, cầm đầu là một đầu hình thể to lớn sinh vật, chu thân bị thịt giống như là bị lực lượng vô hình xé rách, không ngừng nứt ra. Trong cái khe, đậm đặc như mực máu đen ảo ạt tuôn ra, chảy xuống trên mặt đất, trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái sâu không thấy đáy cái hố. Trên người của nó, vô số tráng kiện xúc tu điên cuồng vặn mèo, phản phất từng đầu cự mãng ở trong hắc ám lúc đích. Mà tại đầu lâu to lớn kia bên trên, vốn nên bộ mặt vị trí, giờ phút này lại hiện đầy lít nha lít nhít, dài ngắn không đồng nhất màu đen nhánh răng nanh. Những này răng nanh theo nó trong da thịt ngạnh sinh sinh chui ra, có bốn lượn như câu, có trực tiếp bén nhọn, mỗi một cây đều có người thành niên lớn bằng cánh tay, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Lăng Chấn mấy người trong lòng rung mạnh, phản phất có một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy trái tim của bọn hắn, hô hấp trở nên gấp rút mà khó khăn. Trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không thể cùng nó đối diện, nhất định sẽ chết, nhất định sẽ biến thành ma. Bốn người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hai tay run nhẹ nhẹ, ngay cả nắm chặt nắm đấm khí lực đều phảng phất bị rút sạch. Bọn hắn không dám cùng ma tộc đối mặt, chỉ có thể liếc nhìn một bên, nội tâm yên lặng cầu nguyện, lặng lặng chờ đợi lấy ma tộc phi tốc tới gần. 90 dặm, 80 dặm, 4, 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm. Lúc này, không riêng gì trên trời Lăng Chấn bốn người, bao quát tông môn cùng trong thành trì tất cả đi ra ngoài người, đều thấy rõ những ma tộc này toàn cảnh. Trừ đầu kia nhất là chú mục thân ảnh khổng lồ, còn lại bộ dáng đồng dạng làm cho người sợ hãi. Thân thể của bọn nó nhìn như do vô số nhúc nhích khối thịt hợp lại mà thành, khóe miệng điên cuồng phát ra tham lam tiếng cười quỷ dị. Những ma tộc này động tác đều nhịp, giống như là bị cùng một cái ý chí điều khiển, hai chân cơ giới nâng lên, rơi xuống, mỗi một bước tốc độ đều cực kỳ nhanh. Khi chúng nó khoảng cách thành trì càng ngày càng gần lúc, một cỗ nồng đậm mùi dị sắt đập vào mặt, phản phất trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng khí tức tử vong. Trong thành trì đám người hoảng sợ thét chói tai vang lên, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một chút ý chí lực yếu kém trực tiếp bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Càng có trực tiếp bị hủ chết người tu hành. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng kịch liệt tiếng tim đập tại mỗi người bên tai quanh quẩn. Thiên Nham cổ họng khẽ nhúc nhích, vô ý thức ngừng thở, chậm rãi quay đầu, ánh mắt cùng Lăng Chấn, Bạch Vân, Lăng Vũ thường từng cái giao hội. Giờ phút này, bốn người tiếng tim đập đan vào một chỗ, từng tiếng lọt vào tai. Bọn hắn nhìn thấy ma tộc thần sắc điên cuồng, căn bản không có dừng lại xu thế. Bốn người bao quát trong tông môn tất cả mọi người, nội tâm chỉ có một thanh âm, xong. Nhưng ngay lúc cầm đầu ma tộc nhanh đụng phải thành trì lúc, nó đột nhiên dừng bước, sau lưng ma tộc cũng đi theo ngừng lại. Chỉ thấy nó cơ giới lui lại một bước, như là không có phát hiện thành trì cùng tông môn một dạng. Trong không khí tràn ngập một loại quỷ dị yên tĩnh, phản phất thời gian tại thời khắc này đình trệ. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại, tiếng tim đập ở bên tai vang minh. Cái kia cự hình ma tộc đứng tại chỗ đợi một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Ngay sau đó, nó không ngừng hướng về hậu phương lui bước, sau lưng lít nha lít nhít ma tộc đại quân cũng giống như thủy triều cùng nhau chuyển hướng bọn chúng. Lăng Chấn gian nan mở miệng, mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống, bọn chúng giống như không có phát hiện chúng ta. Tốt tốt tựa như là. Bạch Vân run rẩy tiếp lời. Chương 302. Ma. Người. Chương 302. Ma. Người. Mọi người thấy ma tộc đại quân dần dần biến thành mờ mịt không căn cứ bộ dáng, bắt đầu bốn chô du đãng. Lúc này mới xác định ý nghĩ trong lòng, bọn chúng không có bị phát hiện, tông môn ẩn nặc trận pháp có hiệu lực xem ra xác thực không có bị phát hiện. Thiên Nham run giọng. Thoại âm rơi xuống, bốn người căng cứng thân thể vô lực rơi xuống tại trên tường thành. Lăng Chấn hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt tại trên tường thành, hai tay che mặt, bả vai run rẩy kịch liệt, miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cổ họng khô chát chát, chỉ có thể phát ra thô trọng tiếng hít thở, mồ hôi từ giữa ngón tay chảy ra, thấm ướt vạt áo của hắn. Bạch Vân cùng Thiên Nham thân thể lay động, vội vàng đỡ lấy lỗ châu mai, mới miễn cưỡng đứng vững. Hai tay của hắn chống tại trên lỗ châu mai, đốt ngón tay trắng bệch, cả người như bị rút đi khí lực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán che kín mồ hôi, ánh mắt trống rỗng, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lăng Vũ Thường sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng, dưới hai tay ý thức ôm lấy hai tay, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn mi mà ra, bờ môi run nhẹ nhẹ, muốn nói gì, lại chỉ phát ra vài tiếng yếu ớt nghẹn nào. Lúc này, trong thành trì bách tính cùng tông môn các đệ tử cũng đều còn đắm chìm tại to lớn trong sự sợ hãi. Một số người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, trong miệng nói lẩm bẩm, còn có một số người lẫn nhau đỡ lấy, thân thể run như run rẩy, nước mắt, mồ hôi đan vào một chỗ, theo gương mặt trượt xuống. Toàn bộ thành trì cùng tông môn đều bị một loại sống sót sau hai nạn tâm tình rất phức tạp bao phủ. Vừa đúng lúc này, một đạo hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ vang lên, ngươi các ngươi nhìn bốn bọn chúng đây là đang làm gì? Đám người nghe tiếng, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, bận điệu thuận người kia chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp những cái kia nguyên bản bốn chô du đã ma tộc, thân thể bắt đầu quỷ quệt và mèo, bành trướng. Trong không khí vang lên một trận làm cho người dùng mình lốt bốp âm thanh, tựa như vô số cây xương cốt đồng thời đứt gãy. Cầm đầu cự hình ma tộc, làn da như bị đun sôi chất lỏng, không ngừng quay cuồng, nâng lên từng cái bong bóng to lớn, bong bóng vỡ tan, đầm đặc máu đen văng khắp nơi, tại mặt đất ăn mòn ra càng nhiều khói đen bốc lên cái hố. Tứ chi lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn cong, kéo dài, mỗi một lần vặn vẹo đều nương theo lấy không gian chấn động, phát ra trầm muộn ong ong âm thanh. Cùng lúc đó, mặt khác ma tộc cũng đang phát sinh lấy dọa người biến hóa. Thân thể của bọn chúng dần dần hòa tan, giống như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt tượng xác, tê liệt trên mặt đất, hình thành từng bãi tản ra hôi thối màu đỏ chất nhầy. Những này chất nhầy nhưng không có đình chỉ biến hóa, bọn chúng chậm rãi nhúc nhích, dần dần ngưng tụ thành hình người, thân thể lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ sinh trưởng, ghép lại. Trong chớp mắt, một đám bình thường người xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong động tác của bọn nó vừa mới bắt đầu cứng ngắc mà quỷ dị, theo thời gian trôi qua động tác dần dần trở nên tự nhiên, giống như là tại thích ứng thân thể mở dạng. Cơ hồ tất cả ma tộc đầu lâu lấy mất tự nhiên góc độ chuyển động, chỗ cổ xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang. Khi bọn hắn chuyển hướng thành trì phương hướng, khóe miệng ngoác đến mang tai, lộ ra một loạt bén nhọn màu đỏ tươi răng nanh, phát ra một trận quái dị tham lam tiếng cười. Tiếng cười như là móng tay xẹt qua pha lê, để cho người ta toàn thân lên đầy nổi da gà. Các loại tham lam tiếng cười dần dần ngừng. Tất cả mọi người nín thở liếc tức, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động, sợ hãi giống như nước thủy triều đem bọn hắn bao phủ. Mọi người ở đây bị sợ hãi chăm chú nắm lấy lúc, trước đó cầm đầu ma tộc đột nhiên giơ tay lên, hướng phía thành trì phương hướng dùng lực vũ động, sắc mặt giả bộ hoảng sợ hô lớn các ngươi ở bên trong làm gì, nhanh lên một chút đi ra a. Bên trong có cái gì muốn giết các ngươi, nhanh lên một chút trốn. Nhanh lên một chút trốn tới, chúng ta có thể bảo hộ các ngươi. Mặt khác ma tộc cũng nhao nhao bắt trước, thanh âm khác nhau, lại biểu hiện cùng người bình thường giống nhau như lúc. Lăng Vũ Thường bọn người, cùng tông môn cùng trong thành trì tất cả mọi người, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân bỗng nhiên nhảy lên thăng, bay thẳng đỉnh đầu, làm bọn hắn tê cả da đầu. Bọn này ma tại học người, chương 303. Quỷ. Chương 303, quỷ. Thời gian phảng phất ngưng kết, lại như dài dằng dặc đến không có cuối cùng. Lăng Vũ Thường kềm nén không được nữa sợ hãi của nội tâm cùng tuyệt vọng, nước mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt tuôn rơi trượt xuống phụ thân, ngài nhanh để mọi người trốn đi, thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy cầu khẩn, bên ngoài bầy quái vật này rõ ràng đã phát hiện tông môn, hiện tại rõ ràng là đang đùa bỡn chúng ta. Mau chạy đi. Ở lại chỗ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lăng Chấn tuyệt vọng muốn lập tức đứng dậy, có thể hai chân lại mềm đến như bị rút đi gân cốt, làm không lên một tia khí lực, trên mặt đất liên tục trượt chân nhiều lần, chật vật không chịu nổi. Cắn răng, trên trán nổi gân xanh, nương tựa theo ngoan cường nghị lực, rốt cục run run rẩy rẩy đứng lên. Đúng lúc này, một bóng người từ đám bọn hắn bên cạnh lảo đảo rời đi, hướng về cửa thành đi đến. Đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy, mau trở lại. Bạch Vân hốt hoảng muốn lên trước bắt lấy, trên thân thể bởi vì sợ hai ảnh hưởng cảm giác bất lực, để hắn bắt hụt. Thiên Nham không để ý đến, từng bước một đi thẳng về phía trước, trong miệng không ngừng nỉ non, không thích hợp. Vị tồn tại kia từng nói qua, nơi này tạm thời là an toàn. Hắn cao cao tại thượng, như thế nào lại lừa gạt chúng ta bọn này không có ý nghĩa sâu kiến. Bọn này ma đến bây giờ đều không thể bước vào nơi này một bước, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Thanh âm mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền vào Lăng Chấn mấy người trong tai. Mấy người bọn họ tu vi yếu nhất đều là nguyên anh kỳ, thính lực nhạy cảm, những lời này tại bọn hắn bên tai dị thường rõ ràng. Bạch Vân ba người ánh mắt trở nên có chút mờ mịt, bọn hắn đương nhiên biết lời này là nói sở mục, trong lúc nhất thời, đối với ma sợ hãi đều yếu đi rất nhiều. Không rõ Thiên Nham lúc này nói lời này là có ý gì, rõ ràng ma tộc đã đến ngoài thành trì bên cạnh đạp. Đập, đập. Thiên Nham từng bước một đi vào thành trì cửa ra vào, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hít sâu một hơi, ý đồ đè xuống đáy lòng quần quật khẩn trương cùng bất an. Trong lúc thoáng qua, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, luyện hư cảnh bảng bạc linh lực không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, y liễu mệ liệp liệp rung động. Nương theo lấy linh lực phun trào, hắn bước dài ra khỏi cửa thành. Trong chốc lát, nguyên bản giả bộ thành người bình thường ma tộc giống như là bị phát động một loại nào đó chớp mở, trong nháy mắt rút đi ngụy trang, từng cái trở nên không gì sánh được điên cuồng. Hai mắt đỏ bừng, phát ra trận trận làm cho người dùng mình gào thét, dương nhanh múa vuốt hướng phía cửa lớn điên cuồng vào tới. Cảm nhận được đập vào mặt toán độc cùng tham lam, Thiên Nham nội tâm rung động mạnh, mấy cái bước xa lui về trong cửa thành. Các ma tộc đuổi tới cửa ra vào, lại đột nhiên dừng bước, không tiếp tục tiến lên một bước. Bọn chúng trong miệng phát ra rít gào trầm trầm, cái kia từng đôi tràn ngập ác ý huyết hồng đôi mắt, nhìn chằm chằm cửa lớn, tràn diện lâm vào một loại quỷ dị mà khẩn trương rằng có phù phù. Thiên Nham phảng phất dùng hết tất cả dũng khí, nhìn xem gần trong gang tấc ma tộc, nước mắt tại khung bên trong đảo quanh, vô lực cười to lên, trong thanh âm có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bi thương. Ta liền nói vị tồn tại kia làm sao lại gạt chúng ta loại sâu kiến này. Hắn nói qua nơi này tạm thời là an toàn, liền tất nhiên là an toàn. Ha 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 ha, năm là an toàn. Bi thương tiếng cười tại tĩnh mịch trong không khí quanh quẩn, giống như là một cái trọng truy đập vào lòng của mọi người khảm bên trên. Lăng Chấn, Lăng Vũ Thường cùng Bạch Vân ngồi yên ở trên mặt đất, khiếp sợ nhìn qua cửa thành cái kia đạo vừa khóc lại cười thân ảnh. Lăng Vũ Thường xóa đi khỏe mắt nước mắt, run giọng nói phụ thân, hắn nói đúng không chết sao? Lăng Chấn cuống họng ngước, gian nan lắc đầu, không biết. Lăng Vũ Thường ánh mắt tại ngoài thành trì ma tộc cùng cửa chính cất tiếng cười to thân ảnh bên trên qua lại di động. Đông nhiên nàng lông mày giãn ra, kích động lên tiếng các ngươi nói, có phải hay không không chết sớm ở chỗ này bày ra hậu thủ gì, âm thầm phù hộ chúng ta. Hắn lúc rời đi, nói không chừng liền ngờ tới ma triều sẽ bộc phát. Không phải vậy lại thế nào có thể sẽ nói tới đây là an toàn. Lời này như là một viên tạc đạn nặng ký, tại Lăng Chấn cùng Bạch Vân trong tâm ầm vang nổ tung. Hai người trong nháy mắt tâm thần rung mạnh, vô ý thức lẫn nhau đối mặt, trong mắt tràn đầy không dám tin. Bạch Vân bờ môi có chút rung động, dường như muốn nói gì, có thể hết hầu lại như bị ngăn chặn, một chữ cũng nhả không ra. Lăng Chấn trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Bốn bề ồn ào náo động phảng phất đều bị ngăn cách ở bên ngoài, chỉ còn lẫn nhau tiếng thở hào hển cái kia bất từ đâu, trong âm thanh khàn khàn tràn đầy lo lắng hắn vì cái gì không trở lại. Lăng Chấn nhìn về phía Bạch Vân, đối phương mặt rất lo lắng, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và lo nghĩ. Cái này thần sắc trong nháy mắt câu lên đáy lòng của hắn bất an, suy nghĩ không nhận khống địa bay xa, đã từng đủ loại ngôn ngữ, hình ảnh như đèn kéo quân giống như trong đầu nhanh chóng hiện lên, nhất là viên kia lưu tại trong đầu màu vàng nóng hạt châu. Trong chốc lát, một cái khủng bố đến cực điểm suy nghĩ không có dấu hiệu nào hiện hiện. Lăng Chấn hô hấp trì trệ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, bờ môi không bị khống chế khẽ run lên, khó trách bốn trong đầu tự lẩm bẩm. Khó trách lúc trước sẽ ôm quyết tâm quyết tử rời đi, khó trách hắn sẽ không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Hắn đối mặt địch nhân có phải hay không bị ma còn khủng bố. Lăng Chấn không dám nghĩ lại, chỉ là ý niệm này liền để ra đầu hắn run lên, lưng nhảy lên một cỗ lạnh lẽo thấu xương phụ thân bốn. Lăng Vũ Thường gặp mặt trước người, sắc mặt tái nhợt có chút dò người, vội vàng đưa tay lay động, giống như là sợ hắn xảy ra chuyện. Lăng Chấn bị lắc lấy lại tinh thần, thanh âm hoảng hốt, ta biết đại khái là cái gì che chở chúng ta. Lúc này, cửa thành Thiên Nham còn tại cười to, tiếng cười tại ma tộc trong tiếng gầm gừ lộ ra đặc biệt đột ngột. Bạch Vân thanh âm khàn khàn, ngươi biết không chết lưu lại chính là cái gì sao? Chẳng lẽ lại là hạt giống? Lăng Vũ Thường sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bạch Vân nghe vậy sắc mặt cũng đi theo trở nên trắng bệch, ngay cả một tia huyết sắc đều không có, hai mắt trợn lên, nhưng lại không tự giác run nhẹ nhẹ, giống như là đang cực lực kháng cự sắp biết được chân tướng. Nếu thật là hạt giống liền chứng minh viên hạt giống kia là giả, căn bản không có khả năng nở hoa. Lăng Chấn lắc đầu, không phải, hắn lúc rời đi giao cho ta một vật. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cái này. Nói đi, hắn chậm rãi giơ tay lên, cẩn thận từng ly từng tí từ trong thức hải dẫn xuất viên kia hạt châu màu vàng nóng. Nhu hỏa mà sáng chói kim quang bốn phía mà ra, như mãnh liệt thủy triều màu vàng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ dược linh tông, nguyên bản thiên địa đen kịt bị tia sáng này chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Cảnh tượng kỳ dị này trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, đám người nhao nhao ngửa đầu, trong mắt tràn đầy rung động cùng nghi hoặc. Mà tại trong hạt châu, huyết hải rất nhỏ chấn động, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Càng làm cho người ta rung động là, bên ngoài những cái kia nguyên bản điên cuồng ma tộc, tại nhìn thấy hạt châu này trong nháy mắt, gào thét động tác mãnh liệt trệ. Ngay sau đó, hai chân của bọn nó không bị khống chế chậm rãi múa lượn, phù phù một tiếng, nặng nề mà quỳ xuống, động tác đều nhịp đầu thật sâu thấp kém, cái trán chạm đất, hai tay quỳ xuống đất, bày ra nhất là khiêm tốn tư thái. Những cái kia nguyên bản tràn ngập oán độc cùng tham lam huyết hồng đôi mắt, giờ phút này cũng bị kính sợ cùng sợ hãi thay thế, không dám nhìn thẳng cái kia tản ra kim quang hạt châu. Chương 304, có phải hay không là? Chương 304, có phải hay không là đây là Lăng Chấn chấn cả kinh cơ hồ đứng không vững, hai tay chăm chú đào tại trên tường thành, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ngoài thành trì. Chỉ gặp lít nha lít nhít thân ảnh nằm rạp trên mặt đất, không thể nhìn thấy phần cuối, phản phất là một mảnh hải dương màu đỏ. Lăng Vũ Thường vô ý thức nuốt xuống một chút nước bọt, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, bọn chúng giống như tại triều bái. Không phải giống như, bọn chúng chính là tại triều bái. Lăng Chấn ánh mắt chậm rãi từ mảnh kia quỷ dị tràng cảnh bên trong thu hồi, rơi vào không trung tản ra quang mang hạt châu màu vàng nóng bên trên. Lúc này, dược linh trong tông, vô số người ngu lập tại chỗ, con ngươi co lại nhanh chóng, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc, rung động cảm xúc như mãnh liệt như thủy triều tại trong lòng mỗi người cuộn cuộn, để bọn hắn cơ hồ không thể thở nổi. Ai có thể nghĩ tới, đám kia cường đại đến làm cho người sợ hãi mà, giờ phút này vậy mà lại cung kính hướng đột nhiên đi ra hạt châu đi quỳ lạy đại lễ. Thiên Nham cũng bị cảnh tượng trước mắt cả kinh, tiếng cười im bặt mà dừng, miệng há thật lớn, một bộ ngu ngơ bộ dáng, cơ giới quay đầu, nhìn về phía trên bầu trời viên kia tỏa ra kim quang lóa mắt hạt châu, như là bị định trụ bình thường mà không phải chỉ quỷ ma chủ sao? Đây cũng là thứ gì? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm không lớn, lại tại mảnh này tĩnh mịch bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Nhưng người chung quanh đều đắm chìm tại cực độ trong rung động, căn bản không người để ý lời của hắn. Mọi người ở đây lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết làm sao thời khắc, hạt châu màu vàng nóng lần nữa phát ra tầng tầng gợn sóng quang mang, hướng bốn phía nhộn nhạo lên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ về tới lăng trấn trong tay. Ngoài thành trì, quỳ trên mặt đất chúng ma giống như là bị sợi tơ vô hình thao túng, cơ giới đứng người lên, đồng thời đều nhịp lui lại một bước. Lần này, bọn chúng trên mặt không có trước đó loại kia mê hoặc nhân tâm quỷ dị biểu lộ, thay vào đó là một loại bản năng kính sợ cùng sợ hãi. Mục Nạp rời xa thành trì, hướng phía những phương hướng khác chậm rãi rời đi. Các ngươi nhìn, bọn chúng giống như muốn rời khỏi trong thành trì, có người ngạc nhiên kêu ra tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng, lại vội vàng đưa tay bịt miệng lại, sợ quấy nhiều đến những cái kia ngay tại rời đi ma đợi ma ảnh hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt, dược linh trong tông vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất thời gian đều tại vừa rồi cái kia rung động một màn bên trong ngưng kết. Hồi lâu sau, Lăng Chấn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, tay của hắn vẫn như cũ nắm thật chặt viên kia hạt châu màu vàng nóng, trên hạt châu truyền đến ấm áp xúc cảm, để hắn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác phụ thân, đây chính là không chết lưu lại đồ vật sao? Lăng Vũ Thường thanh âm còn có chút phát run, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm hạt châu, thần sắc còn có chút hoảng hốt. Lăng Chấn hít sâu một hơi, là bên cạnh Bạch Vân ngồi dưới đất sắc mặt biến đổi, khi thì lo lắng khi thì lo nghĩ, hắn đem mạnh như vậy bảo vật lưu cho chúng ta, hắn làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này luôn luôn nghĩ đến chúng ta, nếu là hắn xảy ra điều gì tốt xấu năm. Lời còn chưa dứt, hắn nặng nề mà thở dài khẩu khí, sắc mặt lo lắng. Lăng Vũ Thường tiến lên an ủi, Bạch lão, ngài không có nghe không chết đệ tử nói sao? Hắn hiện tại rất mạnh, ma tộc không gây thương tổn được hắn. Bạch Vân khẽ lắc đầu, trong mắt sầu lo chưa giảm, lời tuy như vậy, mà dù sao là ma tộc, bọn chúng thủ đoạn quỷ dị, đã từng thế nhưng là đoạn tuyệt tiên lộ tồn tại. Không chết lẻ loi một mình, có thể nào không khiến người ta lo lắng. Vừa đúng lúc này, Thiên Nham lão đạo chạy tới, trên mặt chấn kinh còn chưa rút đi, ngạc nhiên lớn tiếng nói, đến cùng là bảo vật gì, lại có uy năng như thế. Lăng Chấn vận chuyển linh lực, đem trong tay hạt châu dung nhập thể nội, cảm thụ được thể nội vô cùng to lớn lực lượng thần bí cùng tự thân giao hòa. Trầm ngâm một lát sau, ngẩng đầu, thành thật trả lời, là Sở Tiền Bối lưu lại. Thiên Nham nghe vậy, trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia mờ mịt, lập tức truy vấn, cái nào Sở Tiền Bối? Lời vừa ra khỏi miệng, liền nhìn thấy Lăng Chấn, Lăng Vũ Thường cùng Bạch Vân trong mắt ba người nghi ngờ thân sắc. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ xâm nhiên hàn ý bay thẳng đại não, so phía trước ma triều mang tới sợ hãi càng sâu đầy đầu đều là, ma chủ vậy mà tại bố cục. Chúng ta nhân tộc thật có thể có tương lai sao? Thân thể của hắn giống như là đã mất đi khống chế, hai chân như nhũn ra, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng không bị khống chế ngã nhào trên đất. Dưới hai tay ý thức chống tại mặt đất, muốn ổn định thân hình, lại bởi vì nội tâm to lớn trùng kích mà không ngừng run rẩy. Hết thảy chung quanh thanh âm phảng phất đều bị ngăn cách, chỉ có thể nghe thấy chính mình kịch liệt tiếng tim đập, hy vọng trong lòng triệt để vỡ vụn. Lăng Chấn thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, đưa tay đỡ lấy cánh tay của hắn, khắp khuôn mặt là lo lắng, "Tiền bối, ngươi thế nào?" "Không có sao chứ?" Nhưng mà, Thiên Nham lại giống như là không có nghe thấy, ánh mắt trống rỗng, chỉ là cơ giới rút về cánh tay của mình, lảo đảo đứng dậy, quay người rời đi. Trong miệng thì thào, "Không thể tin, đều có vấn đề, tất cả đều có vấn đề." Trong thanh âm không nói ra được tuyệt vọng. Trước đó ma triều buộc phát tràng cảnh liền đã triệt để cho hắn sợ vỡ mật, vẹn vẹn chỉ là phổ thông ma tộc liền có như thế uy thế kinh khủng. Những cái kia càng mạnh lại sẽ như thế nào, dưới mắt hắn còn tưởng rằng ma chủ tại người bảy của tộc, trước mắt dược linh tông cao tầng, nói không chừng đều là ma chủ ẩn tàng nên vớt, chỉ sợ địa phương khác cũng giống như vậy. Nhìn những này ma liền có thể minh bạch, ma phải diệt thế, ma chủ lại có thể tốt đi đến nơi nào, đoán chừng đây hết thảy đều là ma chủ thụ ý, càng nghĩ trong lòng của hắn càng bi thương, càng tuyệt vọng. Một màn này nhưng làm Bạch Vân ba người cho làm mơ hồ. Lăng Chấn nhìn xem Thiên Nham thất hồn lạc phách bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cái gì không thể tin. Hắn cùng Lăng Vũ Thượng, Bạch Vân liếc nhau, trong mắt ba người đều là đồng dạng hoang mang, tiền bối đây là thế nào? Sẽ không bị dọa đến tẩu hỏa nhập ma đi? Lăng Vũ Thượng nhịn không được hỏi. Bạch Vân chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đoán chừng là chịu quá lớn kích thích. Các loại chuyện bên này xử lý thỏa đáng, ta phải tự mình đi hắn chỗ ấy, tỉ mỉ cho hắn kiểm tra một phen. Hắn hơi hơi dừng một chút, trong mắt lộ ra một tia lo lắng, dù sao, bây giờ hắn nhưng là chúng ta chỗ này trừ ta ra chiến lược mạnh nhất, ngàn vạn không có khả năng ra cái gì sai lầm. Lăng Chấn cùng Lăng Vũ Thường nghe xong, ngầm hiểu, đồng thời ăn ý gật đầu. Lúc này, Lăng Vũ Thường đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, thanh âm thanh thúy dễ nghe phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc, các ngươi còn nhớ hay không đến, trên cổ tịch ghi chép qua một câu cùng ma tướng quan lời nói. Bạch Vân cùng Lăng Chấn nghe tiếng, đồng thời đưa ánh mắt tập trung ở trước mắt vị thiếu nữ này trên thân là gì, hai người cơ hồ trăm miệng một lời. Lăng Vũ Thường cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia suy tư, ma sẽ chỉ quỷ chúng ma chi chủ. Bạch Vân đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt kinh nghi bất định. Lăng Vũ Thường thanh âm vang lên lần nữa, lại mang theo vài phần ý mừng, "Phụ thân, Bạch lão, các ngươi nói ma tộc sẽ đối với không chết lưu lại bảo vật sợ sệt quỳ xuống, có phải hay không là bởi vì bảo vật này là đã từng tiêu diệt ma tộc cường giả lưu lại?" Chương 305, đạo thuật. Chương 305, đạo thuật. Bạch Vân nghe vậy, trong mắt kinh nghi dần dần tiêu tán, sau đó phát ra một tiếng thật dài thở dài, tiên hạ thấp thời gian thay mặt sự tình, lão phu cũng không rõ ràng, bảo vật này chỉ sợ thật là thời đại kia để lại. Không phải vậy vì sao lại có lớn như vậy uy năng, ta chính là lo lắng không chết bốn. Lăng Chấn đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ lão nhân bả vai, khuyên lớn, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều, ngay sau đó khẩn yếu nhất hay là trước tiên cần phải đem tông môn phòng sự vụ để ý thỏa đáng. Không chết lưu lại món bảo vật này, tự nhiên là hy vọng chúng ta có thể hào hào sống sót. Chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng đau khổ a. Không đợi Bạch Vân mở miệng, hắn liền vung tay lên, "Tốt, ngài về trước đi, đem chúng ta biết đến tin tức nói cho Ánh Tuyết cùng Tịch Giao, miễn cho các nàng lo lắng. Ngài phải tin tưởng không chết, hắn nếu có thể dự liệu được gặp nguy hiểm, như thế nào lại không biết tránh hay, ngươi cũng không muốn để hắn trở về nhìn thấy tông môn biến thành một vùng phế tích đi." Tiếng nói dừng một chút, vừa tiếp tục nói chờ ta đem tông môn phòng sự vụ để ý xong, liền mang Vũ Váy đi nhìn một cái vị tiền bối kia. Vũ Váy tại phương diện luyện đan cũng rất có tạo nghệ, nếu là nàng cũng không có cách nào, ta lại mời ngài tới. Ngài thấy thế nào? Bạch Vân nhìn xem người trước mặt ánh mắt chân thành, trong miệng cưỡng ép nuốt xuống, vậy ta về trước đi, dùng khế ước nô buộc ổn định hai tông môn khác lao tổ cùng cao tầng. Ngươi nói đúng, ta không thể để cho không chết thất vọng đau khổ, bất luận như thế nào ta đều sẽ kiên trì đến hắn trở về. Lão phu còn muốn nhìn không nói gì hoa đua nở dáng vẻ đâu, trong tiếng nói tràn đầy bản thân an ủi ngữ khí. Nói xong, hắn trong ánh mắt lộ ra ước mơ, phá vỡ không gian rời đi không nói gì hoa. Lăng Vũ Thường lẩm bẩm miệng, ánh mắt đi theo lộ ra chờ mong, không biết ẩn chứa khổng lồ như thế sinh mệnh lực hẳn giống, mọc ra đóa hoa nên như thế nào, nụ hoa sợ là sẽ phải xông phá chân trời đi. Thật hy vọng không tử năng sớm một chút trở về, bình an vô sự. Nàng chắp tay trước ngực, con mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm, tựa hồ là đang cầu nguyện. Lăng Chấn đứng ở một bên, nhìn xem Lăng Vũ Thường tự động, khóe miệng có chút mở ra, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại cuối cùng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng ngậm miệng lại. Túi đầu xuống, trên mặt biểu lộ phức tạp. Hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng nỉ non, thanh âm nhỏ đến cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe thấy, hy vọng đi bốn. Lăng Vũ Thường mở ra đôi mắt đẹp, xoay người nhìn trong thành trì, phụ thân, chúng ta là muốn đi trấn an lòng người sao? Nàng lặng lặng đợi một hồi, nhưng không có đạt được đáp lại. Thế là, lần nữa lên tiếng, trong thanh âm nhiều một tia nghi hoặc, phụ thân. Gặp vẫn không có động tĩnh, nàng lòng tràn đầy nghi ngờ xoay người, lúc này mới phát hiện Lăng Chấn thần sắc ngốc trệ, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng vội vàng đưa tay huy động, đồng thời đề cao âm lượng, phụ thân. Ân. Lăng Chấn đông nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đáp ngài đây là thế nào, có tâm sự gì sao? Lăng Vũ Thường mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lăng Chấn mím môi một cái, gượng cười hai tiếng, giả bộ, đúng vậy a. Đang nghĩ về sau sự tình, bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng gì. Chúng ta đi trước xử lý tông môn sự vụ đi. Lăng Vũ Thường mặc dù cảm giác Lăng Chấn trả lời có chút qua loa, nhưng cũng không có lại nhiều truy vấn. Chỉ là yên lặng đi theo phía sau hắn, hướng phía tông môn bay đi. Mà tại một bên khác Vạn Thiên Thánh Địa tạm kinh cấp 5. Sở Mục đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra. Trầm mặc một lúc lâu sau, lại chậm rãi nhắm con mắt lại, khí tức quanh người trở nên yên lắng, tiếp tục đắm chìm tại đối với hạch tâm bản nguyên chiều sâu phân tích bên trong. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua hai ngày đã đi qua. Hắn bỗng nhiên lần nữa mở mắt, trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Thẩm phán hạch tâm bản nguyên cùng phong cấm hạch tâm bản nguyên giống như là bị nhen lửa, trên không trung ầm vang bộc phát ra chói mắt lại màn ánh sáng lớn. Trong màn sáng, vô số đạo tắc xiển xích như ẩn như hiện, bọn chúng đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, phát ra ong ong khẽ đều âm thanh. Những cái kia xen lẫn, cuốn quanh đạo tắc xiển xích, dịu dàng ngoan ngoãn như là tôi tớ bình thường, hòa tan vào người trước mặt trong thân thể. Trước mắt màu lam màn hình hiện hiện. Bị người giết chết, tư chất liền mạnh lên. Ký chủ, Sở Mục. Thể phách, thôn phệ toán thể 4. Có thể ra chỉ hôn nguyên lưu lại quả tặng 4. Căn cốt 2, tuệ thánh minh cực đối với pháp tắc cảm nộ cực kỳ nhạy cảm, nộ tính là tuệ thông thánh minh gấp 10 lần. Nhiệm vụ, bị người giết chết, tư chất liền mạnh lên chưa đổi mới, còn thừa thời gian 6 trời đại đạo bản nguyên, 19.995. Không gian, hóa thần định phong có thể rút ra. Thẩm phán hoạch tâm bản nguyên đạo thuật, thẩm phán cán cân nghiêng có thể hóa cán cân nghiêng phát ra phán quyết, khi song phương lực lượng mất cân bằng phát sinh xung đột lúc, cán cân nghiêng sẽ tự động cảm ứng đồng phát vung tác dụng, đem khá mạnh một phương lực lượng rút ra một bộ phận, gia trì đến yếu kém một phương, khiến cho hai bên lực lượng đạt tới tạm thời cân bằng, bảo đảm xung đột lấy tương đối công bằng phương thức triển khai. Như đối địch yếu tại người sử dụng bản thân, sẽ trực tiếp bị thẩm phán tự nhiên gạt bỏ. Phong cấm hoạch tâm bản nguyên đạo thuật, đại phong cấm thuật có thể phong cấm hết thể thấp hơn tự thân mục tiêu, từ nhục thể đến linh hồn tầng tầng phong cấm. Chú, yếu tại tự thân pháp tắc cũng có thể đem nó tuyệt đối phong cấm, không thể động đậy, tùy ý xâm lược. Công pháp, vô cực tạo hóa kinh luyện thiên châm luôn lục hệ thống trong tu luyện. Quyền hành, luân hồi quyền hành ngưng tụ bên trong 50000999999 đây là Sở Mục chăm chú nhìn bản nguyên hạch trong lòng xuất hiện hai cái năng lực, nội tâm thật lâu không có khả năng bình phục thấp hơn tự thân đều có thể bị hai cái này pháp tắc năng lực hạn chế, đến tột cùng là vô hạn pháp tắc giao phó bọn hắn hạn mức cao nhất, hay là bọn hắn bản thân đặc tính chính là như vậy. Nếu như bản thân đặc tính chính là như vậy, vậy vì sao pháp tắc còn có phân chia cao thấp? Sở Mục phun ra một ngụm trọc khí, đem buồn cuộn cảm xúc đè xuống, ánh mắt lần nữa ngưng ở luân hồi quyền hành phía trên. Trong lúc đó, trên mặt đất huyết thủy phảng phất vật sống giống như quỷ dị nhúc nhích đứng lên, đậm đặc huyết thủy bên trong chậm rãi nô ra một cái đầu lâu, mang theo vài phần mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, thanh âm khàn khàn, xung quanh phàm là có thể triệu tập tới đều bị ta lấy được, có thể khoảng cách thu thập hoàn thành còn kém một nửa, ta đã tận lực, ngươi nhìn muốn. Nó cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem khoanh chân ngồi dưới đất thân ảnh, thanh âm mang theo thăm dò. Sở Mục cảm thụ được bàng bạc khí tức luân hồi, trầm giọng nói, ngươi làm rất không tệ, trước mắt quyền hành đủ ta đi đánh cược một lần. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển nam bộ phòng tuyến bên kia hiện tại tình huống như thế nào. Sắp nghe vậy toàn bộ thân thể từ trong huyết thủy hiện hiện, chúng ta trực hệ trong 3 ngày qua hoàn thành 4 lần tiến hóa, cùng với nàng đánh nhau pháp tắc đã ép không được nàng. Nhưng ta cảm giác được nàng bên kia tụ họp không sai biệt lắm có hơn 20 cái pháp tắc khí tức, đồng thời giống như là nhận được minh sát chỉ lệnh. Đều lộ ra rõ ràng sắc ý, thật sự nếu không đi lời nói, sợ là thật sẽ giết nàng. Chương 306. Hôm nay ai cũng không gánh nổi ngươi. Chương 306. Hôm nay ai cũng không gánh nổi ngươi. Sở Mục khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật lâu mới mở miệng yếu ớt, xem ra hai tên gia hỏa kia không nhẫn mãi được. Một hồi, ta sẽ đem tất cả át chủ bài đều chuyển rời đến phân thân trên thân. Nếu như muốn, nếu như cái gì, sát vội vàng tiếp lời, trong mắt tràn đầy lo lắng. Sở Mục quay đầu, ánh mắt rơi vào sát trên khuôn mặt, từng chữ nói ra, nếu như phát giác được thế thân chết, liền chiếm dụng thân thể của ta, liều mạng đi thôi. Lần này, không có ngày thường lạnh lùng quát bảo ngưng lại, có chỉ là trước nay chưa có nặng nghề để sát nhất thời có chút chân tay luống cuống nhất định phải đi sao? Chúng ta vụng trộm phát dục bốn. Lời còn chưa dứt, bình thản thanh âm vang lên lần nữa, không có thời gian. Sở Mục đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, nếu như không có khả năng ngăn chặn hai vị kia, chờ đợi chúng ta chính là đả kích hủy diệt. Sắt túi đầu xuống, sắc mặt trở nên dữ tợn, muốn rách cả mí mắt nói tốt, nếu là ngươi chết, ta liền đem tất cả ma phong xuất, đại náo một trận. Bọn này tên đáng chết, vì cái gì nhất định phải ngăn cản ta hủy diệt thế giới? Sở Mục đôi mắt hơi nghiêng, không để ý đến lời của nó đưa tay vung lên, và ngay trong thánh địa tất cả chuyển đổi luân hồi quyền hành mạnh vỡ, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, hóa thành vô số đạo đen kịt mà thần bí sợi tơ, hướng về phân thân điên cuồng hội tụ. Từng kia từng sợi quyền hành dẫn tới vạn ngày thánh địa phảng phất rơi vào vực sâu vô tận, che đậy ở hết thảy chung quanh ánh mắt. Theo quyền hành chi lực không ngừng tràn vào, phân thân chung quanh dần dần ngưng tụ ra một vòng hơi mở vầng sáng, trong đó quang ảnh lấp lóe, vô số hư ảo luân hồi cảnh tượng như ẩn như hiện, dường như vô số sinh linh kiếp trước kiếp này ở trong đó diễn dịch. Không bao lâu, những này từng tia từng sợi luân hồi quyền hành ngưng tụ thành u ám nửa vòng tròn cuộn. Trên đó mỗi một đạo trong hoa văn đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng tăng thương, khí tức cổ xưa từ trong tàng kinh các tuôn ra, vạn ngày thánh địa tất cả kiến trúc đều trở nên u ám suy bại. Sở Mục hết sức chăm chú, đem tự thân thần thức không giữ lại chút nào chút xuống mà ra, thậm chí ngay cả linh hồn cũng cùng nhau dung nhập vào phân thân thể nội. Hắn chậm rãi vươn tay, năm ngón tay hư lũng, vững vàng nắm chặt ngưng tụ ra nửa cái luân hồi quyền hành. Ngay tại chạm đến trong nháy mắt, một cỗ vô hình nhưng lại bàng bạc không gì sánh được khí tức luân hồi lấy hắn làm trung tâm, hiện lên hình khuyên hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Nguồn lực lượng pháp tắc này những nơi đi qua, giống như thời gian đồng hồ cắt bị đảo ngược, vạn ngày thánh địa nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản đủ ám suy bại cảnh tượng, giống như là bị một tầng mục nát sắc ngoài tước đoạn, lộ ra mới tinh bên trong. Rách nát kiến trúc trong nháy mắt khôi phục ngày xưa to lớn, vết nứt tự động khép lại, vách nát tường siêu đúc lại huy hoàng. Khô héo thảm thực vật phá đất mà lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chỗ nhánh nảy mầm, nở hoa kết trái, xanh nhạt cành lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản mát ra đồng bộ sinh cơ. Sở Mục nhìn qua hết thảy trước mắt, tự lẩm bẩm, là tử vong, cũng là tân sinh, thật thần kỳ lực lượng. Bên cạnh, Sắt hai mắt trừng tròn xoe, trong mắt dũng động khó mà ức chế kích động, tay không bị khống chế chậm rãi nâng lên, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng phía nửa cái luân hồi quyền hành với tới. Ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến Sắt Na, nó giống như bị chạm điện, toàn thân run lên bần bật, cánh tay lấy cực nhanh tốc độ rụt trở về. Hô hấp dồn dập mà nặng nề, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng nhịn không được la lên tiếng, lực lượng thật kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là tàn thứ quyền hành, không có gia chỉ pháp tắc liền có thể nghịch chuyển sinh cơ, cái kia mặt khác ba cái nên mạnh bao nhiêu? Nó thanh âm có chút phát run, tại yên tĩnh trong không gian quen quẩn. Sở Mục đem quyền hành thu nhập thể nội, ngươi không phải nói, đợi cắn nuốt tất cả ma, mượn nhờ quyền hành chi lực, có thể lấy một địch hai sao? Sắc khỏe miệng nhúc nhích, túi đầu xuống thanh âm yếu ớt, ta tiềm thức truyền đến tin tức tuyệt sẽ không sai. Thôn vệ tất cả ma, khẳng định có thể cùng hai cái quyền hành người sở hữu xoay cổ tay. Sở Mục quay đầu, thật sâu nhìn nó một chút, tiếp lấy thu hồi ánh mắt, khống chế phân thân vừa xài bước ra, biến mất tại tảng kinh cát. Nam bộ phòng tuyến 6. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn ở trên mặt đất nổ vang đậm đặc như mực huyết vụ từ lòng đất mãnh liệt phun ra. Trong huyết vụ, hình như có vô số gào thét thảm thiết cùng oan hồn kêu khóc cần ẩn quanh quần điên đạo thân ảnh tại trong huyết vụ như ẩn như hiện, trong mắt lóe ra kiêng kỵ cùng phẫn nộ. Hắn hai tay không ngừng kết ấn, quanh thân lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào đưa tay ép xuống. Đúng lúc này, Khương Yêu thân ảnh trong nháy mắt hiện, nắm chắc gáp xuống tới bàn tay. Thân thể của nàng đã tàn phá không chịu nổi, trên khung xương huyết nhục cơ hồ bị triệt để đánh tan, chỉ còn lại có mấy sợi khô cạn thịt băm treo ở trên xương cốt. Nhưng thành khô lâu trên đầu lâu vẫn như cũ treo vệt kia nụ cười quỷ dị, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, ngươi thật giống như giết không được ta, thanh âm khàn khàn mà chói tai điên đảo nhìn xem trước mặt khô lâu, cắn răng nói, trên người ngươi pháp tắc đã hao hết, lại chết một lần liền thật đã chết rồi. Ngươi xác định còn muốn đánh với ta? Khương Yêu liệt mở hàm dưới không có dấu hiệu nào trên phạm vi lớn dương lên, khô cạn xương quai hàm kéo theo lấy toàn bộ đầu lâu hơi rung nhẹ, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Nguyên bản chặt chẽ dán vào răng, giờ phút này bởi vì cái này khoa trương dáng tươi cười mà thưa thớt xen vào nhau, giữa khe hở hình như có từng tia từng sợi huyết nhục chảy ra, tại trắng bệnh xương cốt ở giữa bốn lượn du tẩu. Xương gò má nhô thật cao, để nụ cười này tăng thêm mấy phần quỷ dị, làm sao ngươi biết kế tiếp chết hay là ta? Vì cái gì liền không thể là ngươi đây? Lang Quân, điên đảo tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột biến, vội vàng muốn bước ra bay ngược. Một đạo cốt thứ sắc bén liền đã xuyên thấu hắn thân thể, làm cho hắn như tàn ảnh giống như bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Khương Yêu phía sau cốt thứ lặng yên không một tiếng động thu hồi, phát ra một trận điên cuồng cười to, trong mắt lóe ra hưng phấn mà điên cuồng qua mang, đang muốn đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại một sát na này, đã bình ổn nhất định cầm đầu 20 đạo thân ảnh bỗng nhiên giáng lâm, ngăn tại trước mặt nàng. Cường đại uy áp như Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Khương Yêu thân thể tại cỗ này không thể địch nổi lực lượng bên dưới run rẩy kịch liệt, xương cốt phát ra rợn người tiếng tách tách, tầng tầng vỡ vụn. Thân thể phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tại cỗ uy áp này bên dưới triệt để sụp đổ, hóa thành một mịn. Cân bằng từ trên cao nhìn xuống trước mắt khô lâu, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi? Có nhân quả đại nhân bảo đảm, ngày này sang năm chính là ngày dỗ của ngươi, ai cũng không gánh nổi ngươi. Nói xong, pháp tắc hội tụ, chết cho ta bốn. Ân, Cân Bằng nhìn xem Khương Yêu bốn phía liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra luân hồi pháp tắc, kinh ngạc lên tiếng, nàng luân hồi pháp tắc không phải đã hao hết bốn? Lời còn chưa dứt, một bóng người trống rông xuất hiện tại song phương ở giữa. Chương 307, kỳ hạn 3 tháng. Chương 307, kỳ hạn 3 tháng. Người tới mặc dù không có bất kỳ cái gì cử động, nhưng đã bình ổn nhất định cầm đầu một đám cao cấp hệ thống, trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng, không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau vòng. Luân hồi đại nhân, âm thanh run rẩy, mang theo vô tận sợ hãi cùng kính sợ. Sở Mục phảng phất không nghe thấy, trong lúc nhấc tay, một đạo tản ra u quang luân hồi phát tắc, nhẹ nhàng rơi vào Khương Yêu trước người. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, lại lộ ra không thể nghi ngờ, tới liền ra đi. Ở trước mặt ta trốn tránh, không có cái gì ý tứ đi. Trên mặt đất điên đảo, giống như là chim sợ cảnh cong, trong nháy mắt bay đến cân bằng bên người, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, lời này cũng không phải là đối với bọn hắn bọn này cao cấp hệ thống nói đến. Chủ yếu bọn hắn không xứng. Ngắn ngủi xoắn xuýt sau, chúng cao cấp hệ thống đồng thời cung kính xoay người, chúng ta gặp qua luân hồi đại nhân. Trong lúc nhất thời gian phảng phất ngưng kết, toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có huyết vụ trên không trung tràn ngập. Sở Mục túi thấp xuống đôi mắt, khuôn mặt bình tĩnh, để cho người ta khó mà nhìn trộm nội tâm của hắn cảm xúc. Nhưng mà, chỉ có chính hắn rõ ràng, giờ phút này nội tâm đã căng cứng tới cực điểm. Hắn đang đánh cược hủy diệt cùng nhân quả hai đại chí cao, chính mật thiết chú ý nơi đây nhất cử nhất động. Mà Khương Yêu tại hệ thống trong mắt, là luân hồi chí cao sáng tạo, luân hồi chí cao bản thân là đủ để dung chuyển thế giới này thế cục, một cái tác động đến nhiều cái tồn tại. Trong không khí tràn ngập huyết vụ tựa hồ càng thêm nồng đậm, liền hô hấp đều trở nên ngột ngạt. Những cái kia cao cấp hệ thống bọn họ vẫn như cũ duy trì xoay người tư thái, không dám có chút động đậy đột nhiên, trong hư không truyền đến một trận rất nhỏ ba động, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Sở Mục nội tâm khẽ buông lỏng. Hắn biết, chính mình thành công, hai tên này không có khả năng không chú ý Khương Yêu. Bọn hắn đang chờ mình đi ra, chính mình lại làm sao không có khả năng dùng cái này đến dọa dẫm bọn hắn, ta còn tưởng rằng các ngươi phải chờ tới lúc nào. Sở Mục thanh âm bình tĩnh như trước, luân hồi quyền hành tách ra bảng bạc uy áp. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong hư không ba động dần dần trở nên kịch liệt, hai đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện hiện. Một bóng người quanh thân quấn quanh lấy khí tức hủy diệt, một bóng người khác thì bao phủ trong mê vụ làm cho người suy nghĩ không thấu. Hai bóng người cho người ta rất rõ ràng cảm giác chính là hủy diệt thả ra khí tức vượt xa nhân quả hủy diệt đại nhân 4, nhân quả đại nhân 5, cân bằng cùng chúng hệ thống đem đầu thấp càng xuống dưới, toàn thân ẩn ẩn có chút run rẩy. Sở Mục, không nghĩ tới ngươi còn sống, hủy diệt thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Sở Mục não hải ông tác hưởng, còn chưa bắt đầu nói cái gì. Nhân quả thanh âm dồn dập liền truyền tới, hắn không phải Sở Mục chuỗi nhân quả sớm đã bị ta chặt đứt, chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta? Đây là luân hồi. Hắn nhân quả cùng luân hồi đồng bộ nhân quả tiếng nói không gì sánh được nghiêm trọng. Hủy diệt nghe vậy, quanh thân trong nháy mắt nổi lên ba động kịch liệt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, từng chữ đều cắn đến cực nặng, không hổ là sơ đại quyền hành, lại lấy như vậy tinh diệu giả chết kế sách, man thiên quá hải, đem toàn bộ vạn giới đại hội đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thoạt đầu cân bằng nói cho bản chí cao thời điểm ta còn không tin, không nghĩ tới thật là ngươi. Lời này truyền vào Sở Mục trong tai, nội tâm của hắn căng cứng dây lặng yên buông lỏng, có thể bày tỏ mặt lại bình tĩnh đến như là sâu không thấy đáy hàn đàm, không có một tia gợn sóng. Chỉ gặp hắn khóe miệng có chút dương lên, phát ra một trận thản nhiên tiếng cười, nếu không tin, còn nguyện ý chờ ta ba ngày, ngược lại thật sự là khó khăn cho ngươi. Cực kỳ trào phúng ý vị lời nói, để vị diệt khí tức quanh người phảng phất mãnh liệt thủy triều màu đen, điên cuồng cuộn cuộn. Bầu trời giống như là không chịu nổi gánh nặng, bị cỗ này ngập trời phẫn nộ chi lực áp bách đến cách rung động, phát ra từng tiếng thê lương gào thét, mảng lớn mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc quần cuộn hội tụ, phảng phất ngày tận thế tới luân hồi, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Thế giới này đại đạo bản nguyên, bản chí cao thế nhưng là đạt được gần nữa, ở chỗ này ngươi đánh không thắng ta. Hủy diệt gầm thét, tiếng gầm cuồn cuộn, liên đối hư không đều bị tầng tầng xé rách. Tiếng giống này còn chưa tiêu tán, mang theo tịch diệt khí tức hủy diệt phát tắc, lợi dụng hắn làm trung tâm, như bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía phô thiên cái địa khuyết tán ra đến. Uy áp kinh khủng phảng phất thực chất hóa cự thạch, ép tới pha toái hư không đều dính đặc, mỗi một tia chấn động đều giống như có thể nghiền nát thế gian vật vật. Cân bằng các loại một đám cao cấp hệ thống, bị uy áp kinh khủng này dọa đến vong hồn bay lên, nào còn dám có nửa phần dừng lại, lộn nhào hướng lấy phương xa chạy trốn, sợ động tác hơi chậm nửa phần, liền sẽ bị cái này kinh khủng lực lượng hủy diệt cuốn vào trong đó, rơi vào cái kết quả thân tử đạo tiêu. Sở Mục mặt ngoài nhìn như chấn định tự nhiên, kỳ thực nội tâm giống như kinh đảo hải lãng, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động. Nhưng mà, khi mang theo diệt thế chi lực hủy diệt pháp tắc đánh tới, còn chưa tới gần hắn liền đứng tại ở giữa. Nội tâm của hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản dương lên khỏe miệng đè xuống, khôi phục một mặt bình tĩnh, lặng lặng nhìn chăm chú đối diện giận không kèm được thân ảnh, đưa tay làm cái xin mời thủ thế. Hủy diệt thấy thế, quanh thân pháp tắc thu liễm, bầu trời đại địa trở về hình dáng ban đầu, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là hư ảo, chưa bao giờ phát sinh qua bình thường. Hắn ánh mắt băng lãnh, trực câu câu nhìn chằm chằm đối diện, ngươi muốn cái gì? Vô giới chi hạch chỉ có một cái, ba người chúng ta có thể phân không đồng đều. Sở Mục buông xuống con ngươi, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác quan mang. Lại là vô giới chi hạch, trước đó thẩm phán đã từng đề cập qua vô giới chi hạch. Xem ra đây chính là bọn hắn mục tiêu ý niệm tới đây, Sở Mục trong lòng đã có tính toán, trên mặt lại giả bộ làm ra một bộ có chút hăng hái bộ dáng, nhếch miệng lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm, ta muốn cùng các ngươi đánh cược. Đánh cược? Hủy Diệt nghe vậy, lông mày cao cao bước lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, đánh cược gì? Sở Mục ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại tại Hủy Diệt trên khuôn mặt. Cực thế giới này toàn bộ sinh linh mệnh, cực bọn hắn có thể hay không bị ta mới tìm cấp dưới giết chết. Như năm tiếng nói kéo dài, ngươi không có khả năng bảo vệ thế giới này sinh linh, các ngươi liền phải đem vô giới chi hạch chắp tay đưa cho ta. Kỳ hạn 3 tháng. Hủy Diệt dưới ánh mắt ý thức cùng nhân quả giao hội. Thật lâu, Hủy Diệt mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia chất vấn, tiền đánh cược là cái gì? Sở Mục cười lạnh một tiếng, tiền đặt cược chính là thời gian mệnh, nếu các ngươi thắng, ta liền giúp các ngươi tìm tới hắn, giết hắn thời điểm ta sẽ ra tay. Nhân quả khí tức quanh người phun trào, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập cảm giác áp bách, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dựa vào cái gì? Sở Mục mỉa mai cười cười, không nhanh không chậm mở miệng, bằng thời gian hiện tại rất cần ta, bằng ta gia nhập hắn, chúng ta ai thắng ai bại còn chưa thể biết được. Không biết cái này có đủ hay không? Chương 308. Như thế nào tự xử? Chương 308, như thế nào tự xử? Hủy Diệt cùng Nhân Quả ánh mắt giao hội, lẫn nhau trong mắt ngưng trọng hiện lộ hoàn toàn. Bọn hắn lo lắng nhất chính là luân hồi chạy tới thời gian bên kia. Sở Mục gặp tình hình này, khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, thần sắc đạm mạc, phảng phất hết thảy đều tại trong khống chế. Hắn chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Hủy Diệt cùng Nhân Quả, ánh mắt rơi vào nơi xa rộng lớn vô ngần chân trời, giống như là không đem bọn hắn hai cái để vào mắt, hoàn toàn không sợ sẽ bị đánh lén giống như. Hủy Diệt nhìn xem một màn này, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, thanh âm trầm thấp, ngươi nói để cho chúng ta không cách nào phản bác. Hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mặc kệ thắng thua như thế nào, ta không hy vọng chúng ta sẽ trở thành địch nhân. Nghe được câu này, Sở Mục căng cứng nội tâm rốt cục buông lòng xuống dưới. Bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo dần dần từng bước đi đến tiếng nói, đây là tự nhiên. Cùng lúc đó, lấy Khương Yêu cầm đầu chúng ma, giống như là thu đến mệnh lệnh, đều nhịp hướng lấy nam bộ sau phòng tuyến rút lui động tác cấp tốc mà có thứ tự, không có chút nào chần chờ. Liền ngay cả trên mặt đất những cái kia bị đánh đến chỉ còn lại có mấy mảnh thịt nát phí hàng la cùng cái khác vỡ vụn ma tộc, đều tại khó khăn ngọ ngoại, hướng phía sau chậm rãi thối lui, những nơi đi qua, lưu lại đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu hủy diệt, những vật này dù là ra chỉ hai chúng ta phát tác, cũng không tốt tiêu diệt đi. Nhân Quả ánh mắt rơi vào rút lui chúng ma trên thân, quay đầu nói. Hủy Diệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng ngươi không phải có vài sao? Ngươi thật dự định hao hết giành được thiên đạo bản năm Nhân Quả lời còn chưa dứt, liền bị Hủy Diệt đánh gây đối với, không thể kéo dài được nữa. Luân hồi nếu đi vào thế giới này, thế cục liền đã không cho phép chúng ta do dự. Trước ngươi không có minh xác tự tuyệt, không phải liền là biết chúng ta còn có lá bài tẩy này sao? Chỉ cần hắn không giúp thời gian, vô giới chi hoạch liền nhất định là chúng ta vật trong bàn tay. Nhân Quả ngưng trọng đáp lại, ngươi nói đúng, ta trước nắm chặt khôi phục, liền sợ luân hồi sẽ phản bội, sau đó phải xem ngươi rồi. Ân, Hủy Diệt gật đầu, quanh thân pháp tắc như linh động rắn truyền giống như biến ảo không ngớt, nguyên bản lực lượng vô hình dần dần ngưng tụ, tạo nên ra một cái nguy nga sinh vật hình người. Theo lực lượng hội tụ, hắn thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng bành trướng, phảng phất muốn xông ra chân trời. Thiên đạo bản nguyên hóa thành vô số lấp lóe phù văn, tại hắn quanh thân vờn quanh hiện hóa, quang mang chói mắt, thần thánh mà uy nghiêm. Quang mang càng thịnh, dần dần phun lên chân trời, cùng thương khung hòa làm một thể. Trong chốc lát, một đạo như hồng trung đại lữ giống như thanh âm quần quần mà đến, mang theo thân hòa vạn vật khí thế, vang vọng thế giới mỗi một hẻo lánh, ta chính là thiên địa mới bắt đầu, vạn vật chi thủy. Ngày xưa ma tộc họa loạn thế gian, ta lấy vô thượng chi lực đem nó trấn áp, nhưng cũng bởi vậy bị thương nặng, lâm vào dài dằng dặc ngủ say. Nay ma tộc thai họa lại nổi lên, thế lực tà ác ngóc đầu trở lại, Newton lần nữa phá vỡ thiên địa trật tự, thế giới đã tới trước mắt sinh tử tồn vong. Đại địa kêu gào, thương sinh khắp huyết, thiên địa lại nhanh muốn bị diệt tuyệt, ta bất đắc dĩ lần nữa thức tỉnh, gánh vác lên thủ hộ thế giới trước trách lớn. Tiên lộ đem lần nữa mở ra, đường này đã thông, linh lực hội tụ, người tu hành có thể mượn đột phá này gông cùng xiềng xích, thực lực tăng nhiều. Nguyễn Thiên Hạ sinh linh, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, giắt tay sánh vai, cộng đồng thảo phạt ma tộc, lấy nhiệt huyết cùng dũng khí, hộ thế giới an bình, bảo đảm vạn vật sinh tức. Nói xong, chỉ gặp hắn hai tay gian nan nâng lên, một cỗ vô hình lại bàng bạc lực lượng từ nó lòng bàn tay lan tràn ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bầu trời phảng phất bị một khối to lớn màn vải màu đen bao phủ, lâm vào bóng tối vô tận. Mới đầu, hắc ám đậm đặc đến tan không ra, phảng phất ngay cả tia sáng đều bị thôn vệ hầu như không còn, thế gian vạn vật đều bị cái này sâu không thấy đáy đen bao phủ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hắc ám lại như bị đè ép giống như, bắt đầu từ từ nhỏ dần. Tới tương phản, bốn phía ánh sáng không ngừng mở rộng, như là tảng sáng ánh dạng đông, ra sức xua tan lấy hắc ám khói mù. Khi ánh sáng đủ mạnh lên lúc, mọi người rốt cục thấy rõ, tại thiên không phía trên, một tòa che khuất bầu trời đại lục chính chậm rãi chìm xuống. Khối đại lục này trôi nổi tại giữa không trung, phảng phất thần tích giáng lâm, nó biên giới loe ra quang mang thần bí, mỗi một tấc đất đều tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Trên đại lục, dãy núi chập trùng, dòng sông lao nhanh, mây mù lượn lờ ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy được kiến trúc cổ lao cùng phù văn thần bí như ẩn như hiện. Khi đại lục chìm xuống đến một nửa, đồng bộ sinh cơ từ trên đại lục phát ra, linh khí hướng bốn phía lan tràn. Chỗ đến, khô héo cỏ cây một lần nữa tỏa ra sự sống, khô cạn dòng sông lần nữa chảy ra thanh tịnh nước sông, thế gian vạn vật phảng phất bị rót vào sức sống mới, toàn bộ thế giới đều tại cùng trên bầu trời rơi xuống đại lục chậm rãi dung hợp. Sở Mục Phương Tài trở lại tàng kinh cấp phía trên, nghe Hủy Diệt lời nói, nguyên bản chìm vào đáy cốc tâm, tại ngước mắt liền tiến đụng vào cái này rung động thiên địa một màn. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt phản chiếu lấy cái kia chậm rãi chìm xuống to lớn lục địa, quanh thân khí tức ngưng lại. Vô ý thức, bàn tay nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, mỗi một cây ngón tay cũng hơi run rẩy, dường như đang cực lực đè nén nội tâm quần quần kinh đào hải lãng. Hồi lâu, mới từ giữa răng từng chữ nói ra, nặng nghề mà khai ra, nửa cái phù tiên thượng giới, chẳng lẽ lại tiên giới chính là thiên đạo quyền hành? Thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo vài phần khó có thể tin. Tại tiếng gió gào thét bên trong truyền đi, thoáng qua liền bị trong thiên địa này hùng vị biến động che giấu. Đúng lúc này, bầu trời bộc phát ra một trận cô đơn đến cực điểm cười to. Ma chủ bất diệt, ma tộc không chết, xin mời nhất định phải tìm tới ma chủ, tiêu diệt hắn, cứu thế giới. Nó bên cạnh vẫn xứng lên Sở Mục chân dung. Tiếng nói đứt quãng tiên lộ khai thông đằng sau, thần linh sẽ trợ giúp các ngươi gì mà ta muốn cũng sẽ triệt để chết đi. Nhìn chư vị hết thảy thuận lợi, nhất định phải sống sót, cứu vớt thế giới. Ta muốn ta đi trước cũng, đạo này cô đơn tiếng nói còn không có triệt để rơi xuống, cái kia đạo đâm thủng bầu trời thân ảnh liền trước một bước phá toái, tản mát đại địa, kinh khủng linh lực thủy triều cọ rửa thiên địa. Vô số còn sống sót sinh linh đi theo liên tục đột phá 2 đến 3 cái cảnh giới. Sở Mục nhìn chằm chằm bầu trời tiêu tán thân ảnh, bàn tay bóp xoạt xoạt rung động, trong đầu tất cả đều là đùa bỡn lòng người vài cái chữ to. Thật sâu tính toán, giả ý dùng cái chết của mình đến tỉnh lại sinh linh nhiệt huyết, để bọn hắn cùng chung mối thù, là hắn liều mạng. Lúc này, trong đầu của hắn hiện ra sát đã từng nói chỉ cần ngươi muốn hủy diệt thế giới, đồng hóa tất cả sinh vật liền thành tất nhiên. Nói cách khác, bất luận như thế nào, bọn hắn đều sẽ phát hiện ngươi biến thành ma. Ngươi không muốn giết bọn hắn, nhưng bọn hắn nằm xuống đến muốn giết ngươi, ngươi lại nên làm như thế nào tự xử? Sở Mục vô ý thức vươn tay, đầu ngón tay trên không trung run nhẹ nhẹ, giống như là muốn đem bầu trời chân dung từ trong tầm mắt xóa đi. Nhưng lại tại đưa tay đến nửa chừng, động tác lại đột nhiên ngưng trệ, thân thể khôi phục bình thường, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên quay người, bước chân trầm trọng bước vào tàng kinh các tầng 16. Thân ảnh biến mất tại mờ tối tia sáng bên trong, quanh thân tản ra khó mà diễn tả bằng lời cảm giác áp bách. Vừa mới bước vào, hắn liền mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Khương Yêu, đi cho ta chế tạo càng nhiều giống như ngươi có thể tiến hóa người đi ra. Cho ta ngăn trở bọn hắn 3 tháng." Chương 309. Hỏng đến trong xương người mới sẽ hủy diệt thế giới. Chương 309. Hỏng đến trong xương người mới sẽ hủy diệt thế giới tuân chủ ta mệnh. Khương Yêu ánh mắt cùng nhiệt hướng về tàng kinh các phương hướng thành kính con người, lùi lại hai bước biến mất không thấy gì nữa. Sở Mục con ngươi khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía nơi cửa thang lầu đúng lúc này, Băng Ngọc Nghiên bước chân lảo đảo chạy tới, sắc mặt đan sen khủng hoảng cùng kích động, gấp rút hô, "Tiền bối trên trời bốn." Còn chưa có nói xong, liền đối đầu Sở Mục con ngươi băng lãnh. Nguyên bản lời đến khỏe miệng ngữ, trong nháy mắt kẹt tại trong cổ họng. Dưới môi nàng ý thức nhuyễn động mấy lần, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm, "Ta không phải để cho ngươi không cần đi lên sao?" Sở Mục thanh âm lạnh lẽo, "Chẳng lẽ lời nói của ta đối với ngươi mà nói không dùng được?" Băng Ngọc Nghiên tiểu khu run lên, bối rối đong đưa trắng non tay nhỏ, mở miệng muốn giải thích, "Không phải, ta chỉ là bốn." Sở Mục ngữ khí càng trầm thấp đánh gãy nàng lời nói, xuống dưới. Băng Ngọc Nghiên đưa tay chỉ vào bên ngoài, "Tiền bối bên ngoài bốn. Ngươi muốn biết, ta phía sau sẽ nói cho ngươi biết, nhưng không phải hiện tại." Xuống dưới, tiếng nói càng băng lãnh ta. Băng Ngọc Nghiên bờ môi mở ra lại khép kín, ngập ngừng nói phun ra một cái, "Ân." Nói, ủy khuất quay người hướng phía dưới bậc thang rời đi. Sở Mục cảm thụ được nàng quanh thân còn chưa củng cố cảnh giới đại thừa tu vi, lông mày nhịn không được nhíu một chút. Vẹn vẹn cùng nửa cái phù tiên thượng giới dung hợp tăng thêm hủy diệt thiên đạo bản nguyên liền có thể để Băng Ngọc Nghiên nguyên bản hóa thần trung kỳ tu vi tăng vọt đến đại thừa. Vậy bên ngoài chẳng phải là sẽ thêm ra rất nhiều tiên nhân, ma tộc mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng càng quá nhiều hay là sẽ rất cố hết sức, huống chi còn có một đám hệ thống ở bên cạnh hỗ trợ đúng lúc này, trên mặt đất màu đỏ tươi huyết dịch lúc đích, sắt từ đó đứng lên, ánh mắt thuận Sở Mục ánh mắt nhìn về phía đầu bậc thang, giả bộ giữ tợn nói không nghe lời đồ vật còn không bằng xử lý sạch, có cần hay không ta hỗ trợ cho nàng biến thành khối lỗi. Đợi một hồi thấy không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, nó sắc mặt ngượng ngùng, ho khan hai tiếng, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, có phải hay không làm xong. Sở Mục bình tĩnh thu hồi con ngươi, ánh mắt ngược lại trở nên thâm thúy, ta tranh thủ đến 3 tháng. Chúng ta muốn trong 3 tháng thôn vệ trong huyết hải cái khác ma. Vừa nói, hắn bên cạnh quay đầu, không phải vậy, 3 tháng này chỉ có thể trì hoãn chúng ta tử vong. Không có ý nghĩa tử vong, tiếng nói tăng thêm. Sắc nghe chút, lập tức hoàng hồn, muốn rách cả mí mắt nói không, không, ta không muốn không có ý nghĩa tử vong, cho ta một ngày thời gian khôi phục một chút, chúng ta ngày mai liền xuống đi. Ta nhất định phải hủy diệt thế giới, nhất định phải. Sở Mục nhìn xem nó giữ tợn đáng sợ khuôn mặt, con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác qua mang, túi đầu xuống để cho người ta thấy không rõ biểu lộ, nhẹ giọng đáp lại, "Ân, ngươi mau chóng, ta chờ ngươi." Ngay tại không thấy được địa phương, Sát Lơ đãng lườm ngồi xếp bằng trên mặt đất Sở Mục một chút, đáy mắt chỗ sâu toát ra tham lam sắc ý, thoáng qua tức thì sáu. Mà tại vạn ngày thánh địa bên ngoài, toàn bộ tiên giới tại hai cái đại lục dung hợp phía dưới, vô số tu sĩ tu vi đạt được đột phá, một chút vốn là đại thừa, độ kiếp cảnh tu sĩ càng là tại không có xuất hiện lôi kiếp tình huống dưới, trực tiếp đạt đến địa tiên chi cảnh. Vô số còn sống sót, nhận hủy diệt tân huệ sinh linh, vui sướng, bi thương, phẫn hận mấy loại cảm xúc đan vào lẫn nhau. Vui chính là tiên lộ một lần nữa mở ra, bọn hắn lần nữa nhìn thấy thành tiên cùng vĩnh sinh hy vọng. Buồn chính là nguyên lai tại tiên lạc thời đại cứu vớt thế giới tạo vật chủ còn sống, bây giờ lại bởi vì muốn cứu vớt bọn họ mà chết đi. Hai loại cảm xúc kết hợp với nhau, tạo thành đối với ma không gì sánh được phẫn nộ. Hủy diệt một câu, ta đi trước cũng, để các nơi sinh linh trở nên không muốn sống giống như bắt đầu trùng kích các nơi ma tộc, tới tử chiến. Dù là biến thành ma cũng ở đây không tiếc. Dược Linh Tông 6. Không chết là ma chủ. Lý Ánh Tuyết ngước nhìn bầu trời, ánh mắt ngưng trệ, thì thào nói nhỏ, trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Trên thân liên tiếp đột phá tới luyện hư khí tức kết hợp trên trời để cho người ta từ trong đáy lòng cảm thấy thân cận thân ảnh, lại làm cho nàng không cách nào lại trong lòng còn có may mắn. Nước mắt không bị khống chế tuôn ra, theo gương mặt tuôn rơi trở xuống, nhỏ xuống tại dưới chân trên thổ địa. Hồi tưởng lại hai ngày trước, nàng mới từ trong hôn mê thức tỉnh, liền nghe Bạch Vân nói, Sở Mục còn chưa có chết, hắn không có trở về là muốn bảo vệ bọn hắn. Xác suất lớn là muốn tìm tới tiêu diệt ma triều mấu chốt, là muốn cứu vớt thế giới. Nàng không nghĩ tới còn không có cao hứng cùng lo lắng hai ngày, đảo ngược vậy mà tới nhanh như vậy, nàng sùng bái cùng ái mộ người lại là gây nên ma triều giáng lâm. Muốn diệt thế chúng ma chi chủ. Lúc này tín niệm sụp đổ, để nó ẩn ẩn đạo tâm có chút bất ổn không có khả năng, không chết làm sao có thể là ma chủ, gia hỏa kia đang gạt người đúng hay không? Nhất định là trên trời gia hỏa kia đang nói láo, đúng không? Hắn là lường gạt, hắn không phải tạo vật chi chủ, nhất định là như vậy đúng không? Nhất định muốn. Đừng nói nữa, tạo vật chủ không thể nhục, nếu như bị người nghe đi, bọn hắn sẽ giết ngươi. Bạch Vân thanh âm khàn khàn đem nó đánh gãy không, ta muốn nói, Bạch lão, Bạch gia gia bốn nàng vội vàng chuyển hướng bên cạnh đồng dạng đứng ngẩn người thân ảnh. Hai tay dùng sức lung lay ngài mau nói cho ta biết, cái kia tự xưng tạo vật chủ gia hỏa, là đang lừa người đúng hay không? Ngài nói cho ta biết nha, van xin ngài nói cho ta biết nha. Bạch Vân chính trong thoáng chốc, giống như là nghĩ đến cái gì, một mực chắc chắn nói ngươi nói không sai, đây không phải là không chết. Nhất định không phải không chết, giống ta tôn nhi kia như vậy trọng tình trọng nghĩa, tâm địa thiện lương người lại thế nào có thể là ma chủ? Hắn như thế nào lại hủy diệt thế giới? Lời này vừa nói ra, bên cạnh Lý Ánh Tuyết đi theo phụ họa, đúng thế, không chết làm sao lại hủy diệt thế giới đâu. Bạch lão. Mục Tịch Giao ngước mắt nhìn về phía bầu trời, trên mặt lộ ra bi thống biểu lộ, gian nan nhắm mắt lại. Nàng còn tưởng rằng Bạch Vân cùng Lý Ánh Tuyết lâm vào cử chỉ điên rồ, dù là chính nàng cũng không dám tin tưởng, nhưng giờ phút này hay là đem ý nghĩ của mình nói ra tiên lộ mở ra thời khắc, trên bầu trời hiện thân vị kia, tự xưng thiên địa mới bắt đầu, vạn vật chi thủy, chắc hẳn chính là tạo vật chủ đại nhân đi. Hắn không tiếc lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá mở ra tiên lộ, phù hộ chúng ta những người này, như vậy vô tư tiến hành, như thế nào lại dùng một bức giả chân dung đến lừa gạt chúng ta đây? Ngài bốn. Lời còn chưa dứt, Bạch Vân mở miệng đánh gãy, ngữ khí kiên định, các ngươi còn nhớ rõ không chết có cái ca ca sao? Hai người đôi mắt trừng lớn, tràn đầy kinh hoàng, bờ môi không bị khống chế run rẩy. Xuất phát từ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi, các nàng thanh âm phát run, ngài là nói. Sở Mục. Bạch Vân gật đầu. Mục Tịch Giao tiếng nói run rẩy, đúng vậy, chết đã từng không phải nói hắn đã bị giết chết sao? Tiếng nói dừng lại, nàng lại như thả gánh nặng ngồi liệt trên mặt đất, tự đủ, ta hiểu được, giống bọn hắn loại tồn tại kia lại thế nào có thể sẽ bị tùy tiện giết chết, mà lại không chết nói, lúc đó tình trạng của hắn thật không tốt, không có làm rõ ràng cũng là bình thường. Trên trời người kia 89 phần 10 là Sở Mục, không phải không chết. Chỉ có giống Sở Mục loại này hỏng đến trong xương người mới sẽ hủy diệt thế giới. Chương 310. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chương 310. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bạch Vân không có trả lời, nhưng trong lòng đã chấp nhận một tịch giao thuyết tử. Lần trước nhân quả biến thành Sở Mục lai linh tiêu tông cha tấn bọn hắn tràng cảnh đến nay nhớ tới đều có thể cảm nhận được trong đó điên cuồng. Nói hắn sẽ diệt thế đơn giản một chút đều không kỳ quái. Lý Ánh Tuyết đi theo kiên định gật đầu, đột nhiên lại kịp phản ứng, lo lắng nói, cái kia bất tử đi đâu? Hắn sẽ không đã sớm phát hiện trong đó tình huống, muốn đi ngăn cản Sở Mục diệt thế đi. Mục Tịch Giao nghe vậy đống nhiên đứng dậy cùng Bạch Vân đối mặt, hai người biểu lộ không nói ra được khẩn trương. Bằng vào bọn hắn đối với ánh tượng bên trong Sở không chết hiểu rõ, thật đúng là sẽ đi làm như vậy. Bạch Vân phất tay, hấp dẫn lấy hai nữ ánh mắt, lớn tiếng nói, đừng nội, tạo vật chủ đại nhân tại trước khi vẫn lạc, đã từng nói thần linh lại trợ giúp chúng ta. Nếu như không chết muốn đi ngăn cản đây hết thảy, khẳng định cũng đang tìm ma chủ Sở Mục, chỉ cần chúng ta cố gắng tu luyện, các loại thần linh tới giúp chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể cùng nhau đi giúp không chết. Lý Ánh Tuyết khỏe miệng lúc đích, thần sắc xoắn xuýt, có thể đó là không chết ca ca nhà. Ma chủ bất diệt, ma tộc không chết, chúng ta cũng không thể giúp đỡ không chết giết ca ca hắn muốn. Mục Tịch Giao nghe nói lời ấy, đôi mắt trở nên xích hồng, cắn răng, đó là ma, lục thân không nhận, mẫn diệt nhân tính ma. Ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Bên trên một bốn. Lời đến khỏe miệng, thế chữ lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu đi không tiếp tục nhiều lời. Lý Ánh Tuyết trắng non tay xoa nắm ấy, ở kiếp trước tràng cảnh như đèn kéo quân giống như hiện lên, vừa rồi vẻ mặt lo lắng biến mất, trầm mặc túi đầu xuống. Bạch Vân phát giác được bầu không khí là lạ, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về dò xét, nghi ngờ nói, bên trên một cái gì bốn? Lý Ánh Tuyết lấy lại tinh thần, ánh mắt tránh né liên tục khoát tay, không có gì, vừa rồi nghĩ đến một chút chuyện không tốt. Chúng ta trước đó gặp qua Sở Mục, hắn chính là cái xuất sinh, cặn bã, một cái hỏng đến trong lòng người, hắn thường lấy cha tấn người tìm niềm vui. Khó trách hắn sẽ như vậy ác độc, nguyên lai hắn chính là ma chủ. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, đầy đầu đều là, tuyệt đối không thể để cho Sở Mục nói cho không chết đến một thế phát sinh hết thảy. Không phải vậy nàng khả năng rốt cuộc không chiếm được không chết yêu, dù sao ai sẽ toàn tâm toàn ý đi yêu một cái có tì vết người. Lý Ánh Tuyết cắn chặt hàm răng, trong mắt khủng hoảng xen lẫn khó mà nói nên lời phẫn nộ. Bạch Lao, ngài nói đúng, chúng ta hẳn là hảo hảo tu luyện, nhất định phải giết chết cái thai hòa này, không phải vậy hắn khẳng định sẽ ảnh hưởng đến không chết. Nếu như không chết không hạ thủ được, đến lúc đó ta có thể ra tay giết hắn mấy chữ cuối cùng, cơ hồ là cắn răng nói ra được. Mục Tịch Giao ngón tay tuyết trắng bóp xoạt xoạt rung động, đối với loại người này sống trên đời liền khiến người chán ghét, hắn liền nên bị rút gân lột ra, giàn vật đến chết. Bạch Vân nhìn hai người giống như là nhận lớn lao hủy khuất biểu lộ, chau mày cùng một chỗ, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng càng nghĩ cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó, cuối cùng cũng đành phải coi như thôi, mở miệng nói hai người các ngươi đi trước đem chuyện này nói cho Vũ Váy, Lang Tông chủ còn có trước đó gặp qua không chết người, lao phu muốn lưu lại củng cố một chút tu vi. Các loại tạo vật chi chủ đại nhân nâng lên thần linh như thế, chúng ta cũng dễ nghe từ thần linh chỉ dẫn ra một phần lực mới là, không thể để cho không chết một người gánh chịu. Đến lúc đó thần linh khẳng định sẽ cho ra ma chủ vị trí, chúng ta có đầy đủ thực lực cũng có thể càng nhanh giết đi qua trợ giúp không chết. Lý Ánh Tuyết cùng Mục Tịch Giao ánh mắt giao hội, lẫn nhau ngầm hiểu, gần như đồng thời đưa tay, ý đồ xé mở không gian, có thể chỉ nhọn phí công xuyên thẳng qua ở trong không khí, mà ngay cả một tia tiết điểm không gian vết tích đều bắt không đến làm sao bốn. Lý Ánh Tuyết kinh ngạc mở miệng không gian bích lũy tựa hồ trở nên càng kiên cố hơn, bằng vào ta bây giờ luyện hư cảnh tu vi đều không cảm giác được trong đó tiết điểm. Bạch Vân thấy thế, kinh ngạc hội tụ ra độ kiếp cảnh linh lực ba động hư không, không gian cũng không có vỡ vụn mảy may. Chỉ gặp hắn lông mày nâng cao, giật mình nói, ta đã biết, chắc là tiên lộ mở ra đưa tới. Nhưng bây giờ không phải để ý cái này thời điểm. Các ngươi hay là mau qua tới đem cái này tin tức cáo chi cho Lăng tông chủ, đừng để bọn hắn hiểu lầm không chết mới là, nhất là Trung Ly Hạo một nhà, nếu là nói lung tung ra ngoài, chúng ta chỉ sợ còn không có tìm tới không chết, liền sẽ trước bị liên lụy. Mục Tịch Giao cùng Lý Ánh Tuyết nghe vậy giờ mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vã hướng phía dưới núi bay đi. Bạch Vân thấy các nàng thân ảnh biến mất tại tầm mắt, trên mặt lộ ra lo âu và lo nghĩ thân sắc, chắp tay trước ngực, cầu khẩn, nhất định không nên gặp chuyện xấu a, chúng ta còn muốn nhìn thấy không nói gì hoa đua nợ chẳng cảnh. Mặc kệ gặp được cái gì, cầu ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tiếng nói mới ra liền bị trên núi cuốn lên linh khí thủy triều cho thổi tan. Dược Linh Tông trong thành trì năm, Lăng Chấn đứng lặng tại Thiên Nham trụ sở trong đình viện, bên cạnh Chu Thanh Nhi cùng Cố Thừa Đồng dạng một mặt giật mình lo lắng, ba người ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bầu trời, phảng phất bị định trụ bình thường. Chỉ cảm thấy đại não ông tác hưởng, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Trái lại Thiên Nham, cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Hắn ở một bên hưng phấn đến khoa tay múa chân, như đứa bé con bình thường, vòng quanh sân nhỏ chạy vội, kéo cuống họng hô to, hy vọng, đây chính là hy vọng à. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút phát run, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế vui sướng thế giới được cứu rồi. Không nghĩ tới ta lúc đầu suy đoán lại là đúng, cười vui cởi mở mà thoải mái ha ha bốn ta vẫn là có thể làm nhân tộc ra một phần lực tiếng cười ở trong sân quanh quần. Hắn cười to một hồi, quay người kích động chạy đến lăng trấn bên cạnh, lung lay cánh tay của hắn, ánh mắt ra hiệu, ngươi nhìn a. Cỡ nào linh khí nồng nặc, bản phong chủ hiện tại cũng có thể mơ hồ cảm nhận được tiên lộ đang triệu hoán. Ngươi cảm nhận được sao? Chúng ta hiện tại giống như căn bản liền không có bình cảnh, chỉ cần tích lũy vừa đến lập tức liền có thể tăng cao tu vi, đồng thời còn không có lôi kiếp, toàn bộ thế giới cũng đang giúp chúng ta. Chúng ta có lý do gì thua bốn ha ha ha. Chỉ là ma đầu còn muốn gì thế, còn tại khắp nơi bố cục. Dứt lời, hắn lui lại hai bước, cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới lăng trấn, gàn từng chữ một, ta hơi kém quên, ngươi cũng là ma đầu nên bước, mới đầu còn cho là thế giới xong, nhưng là hiện tại nha. Thiên Nham phát ra miệng mai tiếng cười, ánh mắt rơi vào biểu lộ hoảng hốt lăng trấn trên mặt trợn tròn mắt đi, hoảng sợ Thiên Uy, ta không ép chính. Chỉ cần chúng ta vạn vật sinh linh đoàn kết nhất trí, ma tộc hay là sẽ giống tiên hạ thấp thời gian thay mặt một dạng, bị triệt để trấn áp. Các ngươi là không nổi sóng gió gì đến. Thứ thời, còn không mau mau đem ngươi biết đến bản giao đi ra, cùng chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt ma tộc mới là chính đạo. Ngươi phải hiểu được chúng ta là người, chẳng lẽ ngươi thật muốn hủy diệt thế giới sao? Thanh âm tăng lớn, giống như là muốn đem người trước mắt giống tỉnh bình thường. Lăng Chấn bị giống lấy lại tinh thần, cũng họng gian nan ướt, bên hai có chỉ là tiếng ông, hoảng hốt lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chương 311. Giả sao? Chương 311. Giả sao? Thiên Nham gặp hắn dáng vẻ không giống làm bộ, cảnh giác hạ giọng, ngươi thật cái gì cũng không biết. Lăng Chấn lắc đầu. Vậy ngươi trên thân vì cái gì có ma chủ lưu lại bảo vật? Lăng Chấn đôi mắt chớp động, ngữ khí kiên định, Sở Tiền Bối không thể nào là ma chủ, hắn tuyệt không có khả năng sẽ hủy diệt thế giới. Chu Thanh Nhi hốc mắt phím hồng, chính là, sư phụ làm sao lại hủy diệt thế giới đâu? Sư ân, Tiền Bối, hắn còn đã cứu chúng ta đây. Ngài quên sao? Thiên Nham cười nạo một tiếng, đưa tay chỉ hướng bầu trời, đây cũng không phải là ta nói bừa, là sáng tạo chúng ta tạo vật chủ lời nói. Chẳng lẽ lại các ngươi ngay cả hắn lão nhân ra lời nói đều không tin? Hay là nói ngươi cảm thấy hắn dùng mệnh tới giúp chúng ta sống sót, là vì lừa gạt chúng ta những sâu kiến này? Ngươi cảm thấy chúng ta bảy kiến cỏ này có cái gì đáng giá hắn lừa gạt? Nói đi, gặp mặt hắn trước hai người bất vi sở động, lập tức giận không chỗ phát tiết, quay đầu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt âm tình bất định Cố Thừa, lớn tiếng chất vấn, ngươi cũng không tin. Cố Thừa giống như là bị cái này đột nhiên chất vấn giật nảy mình, nhỏ giọng nhưng lại nhanh chóng trả lời, ta tin. Chu Thanh Nhi trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía người bên cạnh, động tác cơ giới lắc đầu, sư đệ, sư tôn thế nhưng là đã cứu mạng của chúng ta a, ngươi sao có thể bốn? Cố Thừa mấp máy môi, trên mặt ấy này thoáng qua tức thì, túi đầu xuống không có chính diện đáp lại, tạo vật chi chủ đại nhân lấy mạng sống ra đánh đổi, chỉ vì giúp chúng ta sống sót, chẳng lẽ còn sẽ gạt chúng ta không thành. Trên mặt hắn lộ ra xoan suýt, sau đó chậm rãi nói, kỳ thật, ta ngày nữa một thánh địa, là nghe theo một vị tiền bối chỉ thị. Vị tiền bối kia mệnh ta 10 năm đằng sau giết chết sở không chết, cũng chính là sư tôn của chúng ta. Trước đó ta đối với câu nói này không quá lý giải. Hiện tại đã biết rõ, bắt thành là vị tiền bối kia, sớm đã phát giác sư tôn là ma chủ, cho nên mới để cho ta đi thiên nhất thánh địa. Có lẽ ngay cả vị tiền bối kia cũng chưa từng ngờ tới, ta cái này nhìn như hiền lành tiện nghi sư tôn, sẽ như thế nhanh chóng phát động ma triều hủy diệt thế giới. Cố Thừa càng nói trong lòng càng phát ra cảm thấy mình phỏng đoán là đúng, sở mục hiền lành bề ngoài ở trong đầu hắn như là bị bóc đi tầng tầng áo ngoài, tà ác làm cho người giận sôi. Thanh âm của hắn càng trầm thấp, mang theo một chút tức giận, nói không chừng, thiên nhất thánh địa thảm tao diệt môn, vô số sinh linh đồ thán, đều là bút tích của hắn. Yêu vực phát sinh biến hóa lớn như vậy, 89/10 đã triệt để biến thành ma. Sư tỷ, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy bên ngoài đám kia ma sao? Cố Thừa bờ môi run rẩy, đưa tay chỉ vào ngoài thành trì, bọn chúng đang giả vờ người bình thường, bọn chúng sẽ ngụy trang. Ngươi quên thân nhân của ngươi là thế nào chết thảm tại yêu vực trên tay sao? Chu Thanh Nhi miệng mở lớn, muốn phản bác lại phản bác không được mảy may, trong đầu hiện ra người trong gia tộc toàn bộ bị giết chết chẳng cảnh. Nàng cắn chặt khóe miệng, huyết châu từ môi hồng bên trên xâm nhiễm mà ra, thân thể mềm mại run rẩy, lảo đảo dựa vào tại góc tường. Sao lại thế sư tôn rõ ràng tốt như vậy? Thiên Nham ánh mắt tại Lăng Chấn cùng Chu Thanh Nhi trên thân chuyển động, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ lên tiếng, biết người biết mặt không biết lòng. Nếu như không phải tạo vật chi chủ hắn lão nhân ra từ trong ngủ mê tỉnh lại, nói không chừng các loại ma chủ chân chính phát động ma triều sẽ trễ. Vực sâu vạn trượng cuối cùng cũng có đáy, ba tấc lòng người đoán không ra, lại huống chi là đem tạo vật chi chủ hại thành trọng thương ma chủ đâu. Các ngươi đều tỉnh đi, nếu như chúng ta lại không tỉnh lại đoàn kết nhất trí, nghĩ biện pháp diệt đi ma chủ. Hắn thật dài tiếng thở dài, lộ ra đặc biệt bi thương. Thế giới của chúng ta liền thật sắp xong rồi. Lăng Chấn Trinh Trinh nhìn chằm chằm trước mặt Thiên Nham, bờ môi run rẩy cũng không thể nói ra phản bác lý do, hoảng hốt hướng về bên ngoài viện đi đến. Một bên là đã cứu ân nhân của hắn, một bên là thế giới chủ nhân. Tạo vật chi chủ dùng sinh mệnh tại cứu vãn thế giới lại thế nào có thể sẽ lừa bọn họ. Tiết lộ mở ra là thật, trên thân đại thừa cảnh đỉnh phong tu vi là thật, ma triều bộ phát cũng là thật, trong lúc nhất thời hắn không biết mình nên làm cái gì. Trước sau biến hoa quá lớn, để đạo lòng có khuynh hướng hư hỏng. Thiên Nham nhìn xem hắn xào xạc bóng lưng, trầm mặc một lát, lớn tiếng nói ta trước đó tuyệt vọng cũng là bởi vì ta tận mắt thấy ma tại quỷ lệ sở không chết. Ngươi hẳn nghe nói qua đi, ma sẽ chỉ quỷ chủ nhân của bọn chúng. Ngoài thành trì, chúng ma quỷ lệ món bảo vật kia thời điểm ngươi liền nên nghĩ tới. Chẳng lẽ còn muốn ta một câu giải thích cho ngươi nghe sao? Nếu như ngươi không phải hắn manh bước, ngươi thì càng phải cùng chúng ta cùng đi vì hậu đại, vì nhân tộc mưu một cái tương lai. Tiếng hét lớn để Lăng Chấn toàn thân chấn động, Chần chờ một chút, tiếp tục hướng phía bên ngoài đi đến. Thiên Nham nhìn chằm chằm, trên người linh lực tụ lên lại tản ra, lúc đầu hắn muốn trực tiếp ra tay giết Lăng Chấn, nhưng thực sự không mò ra món bảo vật kia đấy, sợ cuối cùng không có giết thành bị phản sát. Cho nên mới chỉ là lên tiếng khuyến cáo, không có động thủ thật. Cố Thừa nhìn xem ngoài cửa dần dần từng bước đi đến thân ảnh, thu hồi ánh mắt trên mặt lộ ra rõ ràng xoắn xuýt chi sắc, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, "Sư tổ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Thiên Nham biểu lộ rõ ràng ngây ngẩn cả người một chút, cúi đầu nhìn về phía bên cạnh thân ảnh, mím vẻ miệng, "Tu luyện đi, tạm thời trước không nên nghĩ quá nhiều. Bên ngoài quần ma vây quanh, nguy cơ từ phía, chúng ta tùy tiện ra ngoài, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chỉ có an tâm tu hành, cố gắng trở nên cường đại, mới có tự vệ khả năng. Các loại thần linh giáng thế, chúng ta lại đi đem biết đến tin tức nói cho thần linh đại nhân, nhìn hắn lao nhân ra sẽ làm gì lựa chọn." Vừa dứt lời, thần sắc hắn đột nhiên run lên, trong ánh mắt mang theo thật sâu khuyên bảo, "Nhớ lấy, về sau nhất định đừng lại đi tìm trong tông môn này bất luận kẻ nào, lòng người khó dò, chưa chừng trong bọn họ liền có ma tộc nênướt. Từ giờ trở đi, các ngươi liền an tâm đợi trong phòng tu luyện, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta." Cố Thừa cung kính có người, đa tạ sư tổ dạy bảo. "Ân." Thiên Nham trong mắt lóe lên một tia vui mừng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó quay người, bộ pháp trầm ổn hướng lấy trong phòng đi đến, đi ngang qua góc tường lúc, tầm mắt của hắn đảo qua vẫn như cũ có chút hoảng hốt tiểu nữ. Thiên Nham há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là khẽ thở dài một cái, liền nhấc chân dạo bước tiến lên trong phòng. Cố Thừa một mực lưu ý lấy Thiên Nham cử động, gặp hắn vào nhà, vội vàng bước nhanh đuổi theo đi tới cửa lúc, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía còn ngây người tại góc tường tiểu nữ, vội vàng hô, "Sư tỷ, tiến đến a. Chúng ta cũng phải chăm chỉ tu luyện mới là, có sư tổ dạy bảo, tu luyện sẽ nhanh rất nhiều, không phải vậy các loại thật đánh nhau sẽ trễ." Chu Thanh Nhi phảng phất không nghe thấy, cắn chặt môi, qua tốt nửa buổi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên bầu trời chân dung, cười thảm lên tiếng, "Giả sao? Nguyên lai đều là gạt ta. Ngài tại sao muốn như thế? Tại sao muốn sai sự yêu vực giết người nhà của ta? Ngài lại vì cái gì muốn đối với ta tốt như vậy?" Thoại âm rơi xuống, nàng ngồi xổm người xuống, ôm đầu khóc giống. Chương 312. Liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Chương 312. Liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Bên ngoài viện, Lăng Chấn cũng không đi xa. Hắn một mình đứng lặng tại trống trải trên đường cái, hoảng hốt nhìn chằm chằm bầu trời chân dung. Thời gian từ ban ngày đến đêm tối, bầu trời do sáng chuyển tối, cho đến chân dung ở trong màn đêm dần dần tiêu tán, ngươi từng lưu lại nói cho là ta nói đúng. Có thể đến tột cùng là câu nào, để cho ngươi cảm thấy ta nói đúng. Ngươi lại lưu lại món bảo vật này bảo hộ chúng ta, chứng minh lúc đó ngươi là có ý thức. Sử ký bên trên ghi chép ma chủ không có ý thức, chỉ biết là hủy diệt thế giới. Ta không rõ, bất quá ta không cần minh bạch, biết quá nhiều sẽ rất mệt mỏi. Bảo hộ gia tộc và người nhà đã đủ mệt mỏi sau cùng thanh âm cơ hồ bé không thể nghe. Trong sân năm, lúc này, tĩnh mịch đến có thể nghe thấy gió nhẹ lướt qua lá cây tiếng xào xạc. Cố Thừa từ trong phòng dạo bước mà ra, ánh mắt rơi vào sân nhỏ nơi hẻo lánh chỗ. Chỉ gặp Chu Thanh Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, tại quá độ bi thương và khẩn trương bên dưới, mệt ngủ thiếp đi, thân ảnh của nàng dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt đơn bạc. Cố Thừa trầm mặc một lát sau, hướng phía nàng đi đến ở tại bên cạnh chậm rãi ngồi xuống, động tác êm ái lung lay bờ vai của nàng, "Sư tỷ, sư tỷ." Chu Thanh Nhi mí mắt run rẩy, một hồi lâu mới mở hai mắt ra, trong ánh mắt còn lưu lại chưa tan hết bi thương, sư đệ thanh âm của nàng có chút khàn khàn. Cố Thừa nhìn xem nàng mặt mũi tiểu thụy, đau lòng không thôi, "Sư tỷ, trên mặt đất mát, ngươi làm sao ở chỗ này ngủ thiếp đi? Muốn nghỉ ngơi trở về phòng nghỉ ngơi nha." "Nghỉ ngơi tốt, ngày mai lại tu luyện cũng có thể." Nói, hắn không nói lời gì cởi chính mình ngoại bảo, nhẹ nhàng choàng tại thiếu nữ đầu vai. Chu Thanh Nhi kéo ra một vòng cười khổ, "Ta chỉ là muốn một người lặng lặng, bất chi bất giác liền ngủ mất." Nàng dương mắt nhìn hướng bầu trời đen nhánh. Cố Thừa thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, ngọ nghệ khóe miệng, nhẹ giọng an ủi, "Sư tỷ, ta biết người đang suy nghĩ gì, có thể đây chính là sự thật không phải sao? Tốt xấu chúng ta bên này tạo vật chủ đại nhân tình, không phải vậy, đến lúc đó không riêng gì người nhà của chúng ta, bao quát chính chúng ta cũng sẽ chết thảm tại ma tộc trên tay, vinh thế không được siêu sinh. Ta cũng không tin sư tôn sẽ là ma, khả ma bản thân liền là sẽ ngụy trang, ngươi tín nhiệm sư tôn chính là tự tay đem chặt đầu đao đưa cho hắn. Ma là thật sẽ giết chúng ta. Trước đó sư tôn cứu chúng ta thời điểm, ngươi còn nhớ rõ ba người kia nói đến nói sao?" Hắn cúi đầu xuống, gặp mặt trước thiếu nữ một bộ im miệng không nói bộ dáng, thế là thấp giọng thì thào người kia nói, "Hủy diệt đại nhân hạ lệnh, muốn yêu vực trong vòng một tháng đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Thế gian này, trừ ma, còn có ai sẽ mưu toan hủy diệt thế giới? Cho nên ngươi vẫn chưa rõ sao? Sư tôn chính là bọn hắn trong miệng hủy diệt đại nhân. Ngày đó chúng ta chỗ gặp phải sự tình, chỉ sợ tất cả đều là hắn tự biên tự diễn một tuần kịch. May mắn tạo vật chủ đại nhân sớm thức tỉnh, không phải vậy chúng ta đoán chừng cuối cùng đều sẽ trở thành con cờ của hắn, chết rất thảm." Chu Thanh Nhi nghe vậy, ánh mắt đảo qua sân nhỏ trung quanh, trong lúc bất giác nước mắt mơ hồ ánh mắt, "Ngươi nói đúng, ta không có khả năng đang dối gạt mình kinh người, ta phải tỉnh lại." Dứt lời, thanh âm của nàng nghẹn ngào chỉ là bốn ta nghĩ mãi mà không rõ sư tôn tại sao muốn sai sự yêu vực tiêu diệt nhân tộc. Nàng ngẩng đầu, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, "Sư đệ, ngươi biết không, dù là vẹn vẹn chỉ cùng sư tôn lão nhân gia ông ta ở chung được hai ngày, nhưng ta đã cảm thấy hắn là một cái rất tốt rất thân thiết người. Tốt để cho ta muốn một mực tiếp tục như vậy, ta thật không nghĩ tới hắn nguyên lai là cùng thế giới đối lập, muốn hủy diệt thế giới ma chủ." Cố Thừa nhìn xem sư tỷ nước mắt rơi như mưa bộ dáng, trong lòng một trận nắm chặt đau nhức, hắn đưa tay nhẹ nhàng là Chu Thanh Nhi lau đi nước mắt, "Sư tỷ, ta sẽ giúp ngươi báo thù, cha mẹ ngươi cùng tộc nhân sẽ không chết vô ích. Trước đó cứu ta tiền bối để cho ta tới giết hắn, đoán chừng là trên người của ta có bí mật gì. Chờ ta phát hiện bí mật này, nói không chừng liền có thể làm đến. Ngươi cho ta chút hồi nhỏ ở giữa." Thanh âm lộ ra dị thường kiên định. Chu Thanh Nhi hít mũi một cái, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thật sự có thời gian sao? Sư tôn tu vi sâu không lường được, ma tộc lại cường đại như vậy. Cố Thừa trầm mặc một lát, đưa tay vỗ vỗ, an ủi, có, nhất định sẽ có. Có một số việc không phải thấy được hy vọng mới đi kiên trì, mà là kiên trì mới có hy vọng. Sư tỷ, chúng ta dưới mắt cố gắng tu luyện mới là trọng yếu nhất. Ngươi cứ nói đi. Chu Thanh Nhi đối với phía trên trước thiếu niên chăm chú ánh mắt, nặng nề mà nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, vậy ta đi trước đóng cửa lại. Sau đó liền cùng các ngươi cùng đi tu luyện. Nói xong, nàng đứng dậy, hướng về sân nhỏ cửa lớn đi đến. Cố Thừa nhẹ nhàng thở ra, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, đúng lúc này, cửa phòng còn không có đóng bên trên liền ngừng lại. Chu Thanh Nhi nghi hoặc nhìn xem ngăn trở cửa lớn người tiền bối, ngươi tại sao lại trở về? Là có chuyện gì sao? Ân, có cái gì rơi nơi này, trở về lấy một chút. Lăng Chấn túi đầu xuống, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ đồ vật. Thứ gì nha, ta không nhìn thấy ngài ở chỗ này lưu thứ gì nha. Cố Thừa con ngươi đột nhiên co lại, trái tim bỗng nhiên siết chặt, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Hắn không chút do dự quay người, khàn cả giọng gào thét, sư tỷ, chạy mau. Gia hỏa này là trở về giết chúng ta. Nhưng mà, tiếng nói của hắn còn tại trong không khí quanh quẩn, trước mắt liền đột nhiên biến thành đen. Trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế đằng không mà lên, cả người nặng nề mà đập xuống trên mặt đất, ý thức cũng theo đó tiêu tán. Lăng Chấn trong thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ, ra đi, trốn tránh không có ý gì. Tại trên địa bàn của ta, ngươi trốn không thoát. Đáp lại hắn, là một trận từ xa mà đến gần, tiết tấu tiếng bước chân trầm ổn, đập, đập, đập. Thiên Nham sắc mặt kiêng kỵ đi tới, ánh mắt rơi vào ngã trên mặt đất Chu Thanh Nhi cùng Cố Thừa trên thân, phát giác được chỉ là hôn mê bất tỉnh, sắc mặt không khỏi buông lỏng rất nhiều. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ phức tạp, ngươi quả nhiên là ma chủ nhanh bước. Lăng Chấn không nhanh không chậm đáp lại, ta không phải. Chuyện này liên quan trọng đại, ta có ma chủ lưu lại pháp bảo tin tức, tuyệt không thể chuyển đi, không phải vậy sẽ liên lụy đến người nhà của ta. Thiên Nham cảnh giác lui lại một bước, ta có thể dùng đạo tâm phát thệ, tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra. Lăng Chấn túi lầu xuống, bóng ma che khuất nét mặt của hắn, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, chỉ có người chết mới sẽ không đem bí mật nói ra, về phần cái khác bốn. Tiếng nói dừng lại, trong mắt lóe lên một tia oán lệ, ta không tin được. Lời vừa nói ra, Thiên Nham sắc mặt của biến, quanh thân linh khí như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng phun trào, độ kiếp cảnh uy áp phóng lên tận trời muốn giết ta. Liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Theo lời nói rơi xuống, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, linh lực tại lòng bàn tay hội tụ 6. Chương 313. Tình huống không rõ. Chương 313. Tình huống không rõ. Lăng Chấn thân thể hóa thành tàn ảnh, bay đến không trung, hai tay nắm nâng, dẫn dắt đến thể nội kim châu đi ra. Hạt châu màu vàng nóng vừa mới hiện hiện, liền bộc phát ra chói mắt đến cực điểm kim quang. Một lát, cả viện liền bị kim quang này cực kỳ chặt chẽ bao phủ. Kim quang bốn phía thời khắc, khi hạt châu trực diện Thiên Nham, nội bộ đột nhiên truyền ra một đạo long âm, thanh âm trầm thấp nặng nề, mang theo viễn cổ uy nghiêm, vang vọng toàn bộ Dược Linh Tông. Tiếng long âm này giống như xuyên qua vô tận thời không, mang theo tuế nguyệt cùng số mệnh lực các bách, mỗi một tia sóng âm đều rung động bốn bề không gian. Thiên Nham tại long âm này chợt vang lên trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình nhưng lại như bại sơn đảo hải lực lượng, như là một thanh trọng truy, thẳng tắp hướng phía linh hồn của hắn hung hăng va chạm mà đến, khiến cho vận chuyển linh lực đình trệ, ánh mắt ngay cả tập trung cũng không có cách nào, lảo đảo tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong đầu tràn đầy, song bảo vật này thật mạnh. Tại cầu sinh bản năng bên dưới muốn đứng lên mang theo Cố Thừa hai người đảo tẩu, nhưng ở khí vận thánh long uy áp kinh khủng bên dưới, nhưng lại vô lực động đậy. Hắn đem hết toàn lực trừng lớn hai mắt, ánh mắt liều mạng tập trung, ý đồ trong hỗn độn này thấy rõ hết thảy. Rốt cục, trước mắt mơ hồ dần dần rút đi, đập vào mi mắt cảnh tượng để nó huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết. Viên tiên nguyên bản tiểu xảo hạt châu màu vàng nóng, giờ phút này tại trong tầm mắt của hắn huyễn hóa thành một đầu che khuất bầu trời cự long màu vàng. Cự long thân thể uốn lượn, lân phiến lóe ra băng lãnh kim quang, trên không trung thản nhiên địa bàn xoáy 0040 đối, mà không dài dạng này. Hai chân của hắn giống như là bị rót chỉ, nặng nề đến khó có thể chịu đựng thân thể trọng lượng, không bị khống chế uốn lượn. Ngay sau đó, phù phù một tiếng, nặng nề mà đập xuống đất. Thiên Nham dùng hết chút sức lực cuối cùng, liều mạng ngẩng đầu, hướng về phía trên nhìn lại, đúng lúc này, trong mắt hắn, khí vận thánh long cái kia đầu rồng to lớn chuyển động, một đôi phảng phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm đôi mắt, tùy ý quét tới. Vẹn vẹn cái nhìn này đối mặt, Thiên Nham liền cảm giác linh hồn đều muốn bị xé rách, một cỗ không cách nào nói rõ áp lực để thân thể của hắn trong nháy mắt đã mất đi tất cả khí lực. Trước mắt triệt để lâm vào hắc ám, ý thức cũng dần dần tiêu tán, trong đầu mấy chữ cuối cùng như dây tóc giống như hiện hiện, không phải đây không phải ma, đây là sử ký bên trên ghi lại thánh long. Bành, thân thể vô lực nằm rạp trên mặt đất, đã mất đi trí giác. Lăng Chấn nhìn xem ngã xuống đất hôn mê Thiên Nham, hô hấp trở nên gấp rút. Hắn biết Sở Mục lưu lại trong hạt châu này mà tẩn chứa không gì sánh được năng lượng to lớn. Phía trước có thể áp chế ma tộc, liền vô ý thức coi là nó tác dụng chân chính là chấn áp, uy hiếp ma tộc. Trừ cái đó ra, đối với người hẳn là trực tiếp dùng linh lực thôi động dùng hạt châu nện. Hoàn toàn không nghĩ tới hạt châu này ngay cả người đều có thể trực tiếp chấn áp. Vừa đúng lúc này, cửa chính của sân vốn là bị khủng bố uy áp chấn động đến lung lay sắp đổ. Lúc này uy áp thu liễm, cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ầm vang ngã xuống, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thanh âm đột ngột này cũng đem Lăng Chấn từ khiếp sợ trong hoàng hốt túm trở về, ánh mắt của hắn trong nháy mắt khôi phục tàn nhẫn, quanh thân linh lực như mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn hội tụ, mỗi một bước đều mang sát ý lạnh như băng, đi thẳng tới Thiên Nham trước người. Cao cao giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, không chút do dự liền muốn đè xuống. Nhưng lại tại tay của hắn sắp chạm đến Thiên Nham sát na, một đạo thanh âm rồn rập đống nhiên truyền đến, "Phụ thân, chờ một chút. Ngài trước đừng giết hắn, ta có việc bận muốn nói với ngươi." Lăng Chấn tay lơ lửng giữa trời, nghi ngờ quay đầu. Chỉ gặp Lăng Vũ Thường cuốn quýt phi thân xuống, ta mới từ ánh tuyết bên kia nhận được tin tức, ma chủ không phải không chết, là Sở Mục. Là trước kia đổ sát chúng ta tông môn Sở Mục. Lăng Chấn trong ánh mắt đống nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, vừa muốn mở miệng, không chết không phải nói hắn đã bốn. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Vũ Thường đội vàng đánh gãy, không chết trước đó cũng đề cập qua, hắn khi đó đã không có gì ý thức, cho nên rất có thể là để Sở Mục cho chạy trốn. Ngài suy nghĩ kỹ một chút, ma chủ loại sinh vật này, đầy đầu cũng chỉ có diệt thế ý niệm điên cuồng, trừ một vị hủy diệt, lại thế nào có thể sẽ có mặt khác ý thức đâu. Trong mắt nàng hiện lên chắc chắn, lại nói, ma chủ nào có dễ dàng như vậy bị giết chết, ngài nói đúng đi. Lăng Chấn nghe lời nói này, nguyên bản nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, trên mặt lộ ra giật mình ý cười. Hắn đem ánh mắt rơi vào viên kia tản ra quang mang nhu hòa hạt châu màu vàng nóng bên trên, kích động nói, đúng vậy à, ta có thể rõ ràng cảm thụ đến trong hạt châu lực lượng là tượng trưng cho hòa bình cùng an bình, không chết lại thế nào có thể là ma đâu. Chúng ta bị trên trời chân dung nói gạt. Cái kia bốn. Lăng Vũ Thường chỉ vào trên đất thiên nham nháy mắt ra hiệu cho. Lăng Chấn đi theo ánh mắt của nàng rơi xuống, lông mày lại nhăn lại đến, thanh âm lạnh lẽo, bọn hắn hay là phải chết. Tại sao vậy? Chúng ta có thể cùng hắn giải thích một chút ta. Ngươi đừng quên, trừ vị tiền bối này bên ngoài, mặt khác hai cái thế nhưng là không chết đệ tử, đến lúc đó không chết trở về phát hiện ngài giết hắn đệ tử bốn. Lăng Vũ Thường bờ môi nhúc nhích, không biết nên làm sao mở miệng, vội vàng nói sang chuyện khác, tiếp tục nói ta còn tại tông môn liền thấy thành trì bên này bảo vật tán phát ánh sáng, chính là sợ ngài đã làm sai chuyện mà, không phải vậy ta cũng sẽ không gấp gáp như vậy chạy tới. Lăng Chấn nuốt nuốt lông mày, bất đắc dĩ thở dài nói, ta không muốn giết người, nhưng bọn hắn còn sống, chúng ta liền phải chết. Ba người thành hổ, nếu như lời này truyền đến thần trong lỗ tai, ta không biết gặp phải cái gì. Vũ Nhi, vi phụ không đánh tử nổi, đằng sau ta còn có gia tộc, còn có các ngươi. Lăng Vũ Thường nhìn xem trước mặt nam nhân trung niên khó xử bộ dáng, nội tâm bùng lòng, bờ môi mở ra lại khép lại, nếu không chúng ta dùng đan dược cho bọn hắn mê hoặc đi. Nếu như ma tộc bị thành, thế giới khôi phục căn bình, chúng ta liền cho bọn hắn giải dược, trả lại bọn họ tự do. Ngài thấy thế nào? Lăng Chấn nghe vậy, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, hiển nhiên nội tâm ngay tại dãy rủa. Qua hồi lâu, hắn dừng bước lại, nhìn về phía trên mặt đất hôn mê ba người, đưa tay lấy ra ba viên đan dược, hai tay bấm niệm pháp quyết đan dược bay vào trong miệng ba người. Thiên Nham trước đây linh hồn liền bị thương nặng, cho dù không có đan dược này, cũng sẽ lâm vào chiều sâu hôn mê, tự nhiên vô lực kháng cự dược lực xâm nhập. Cơ hồ là trong chớp mắt, đan dược liền tại thể nội tan ra, tiến một bước sâu hơn hắn ngủ say. Lăng Chấn làm xong đây hết thảy, tay áo đong đưa, một cỗ lực lượng vô hình giống như thủy triều tuôn ra, đem Thiên Nham, Cố Thừa cùng Chu Thanh Nhi ba người thu nhập chuyên môn dùng để chứa đựng vật sống trong nhận chữ vật. Thẳng đến lúc này, Lăng Vũ Thường một mực trên khuôn mặt căng thẳng mới rốt cục lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Lăng Chấn tức giận lườm nàng một chút, còn có hay không chuyện khác? Không gặp qua đến chính là vì ngăn cản ta đi. Lăng Vũ Thường trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng hơi có vẻ lúng túng cười yếu ớt, sau đó thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, chân thành nói, tự nhiên không phải. Trung gia tình huống bên kia còn không công khai, không rõ ràng có hay không bị ma triều công hãm. Trong mắt nàng hiện lên một tia lo âu, mà lại, bên kia cũng có người từng thấy không chết, cho nên muốn. Lăng Chấn thư giãn lông mày lần nữa cau chặt, tiếp lời, xác thực muốn đi xử lý một chút, những người kia tu vi khá thấp. Nếu như còn sống, ta phải đi qua sửa chữa một chút trí nhớ của bọn hắn. Nói xong, thu hồi hạt châu màu vàng nóng, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại một bên khác, Vạn Ngày Thánh Địa, Tàng Kinh Các 6. Chương 314. Tại sao muốn tra tấn ta? Chương 314. Tại sao muốn tra tấn ta trời tối? Sở Mục đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời suy nghĩ xuất thần. Hắn nhìn xem ban ngày dị thường rõ ràng chân dung, tại hắc ám bao phủ xuống không thấy tung tích. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, mới quay người hướng phía dưới lầu đi đến. Lúc này, Tàng Kinh Các tầng 15, Băng Ngọc Nghiên đứng ngồi không yên tại trong tầng lầu đi qua đi lại, trên mặt sớm đã không có ủy khuất thần sắc, tiền bối làm sao có thể là ma chủ đâu? Tiền bối người tốt như vậy, nhưng vì cái gì trên trời tên kia muốn oan uổng tiền bối? Chẳng lẽ hắn trước khi chết tìm không thấy chuyện làm? Nàng lẩm bẩm miệng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, lo lắng nói, hôm nay tùy tiện đi lên có thể hay không để tiền bối cảm thấy ta không nghe lời, không quan tâm ta à? Ta nên làm cái gì? Cảm giác tiền bối giống như tức giận. Sở Mục dọc theo thang lầu từng bước xuống đợi đi đến cuối thang lầu lúc, vài câu tự lẩm bẩm loáng thoáng truyền vào hắn trong thai đang nghe những lời này trong nấy mắt, không lộ vẻ gì trên khuôn mặt, lặng yên buông lỏng, hòa hoãn một chút. Cùng lúc đó, Băng Ngọc Nghiên lòng tràn đầy ưu tư, thỉnh thoảng ngước mắt, hướng phía đầu bậc thang phương hướng nhìn quanh. Ngay tại một giây sau, ánh mắt hai người trên không trung giao hội. Băng Ngọc Nghiên rõ ràng không có kịp phản ứng, sửng sốt một chút. Một lát sau, nàng hốt hoảng đứng người lên, hai gò má cấp tốc phun lên một vòng đỏ hồng, ngay cả lỗ tai đều đi theo đỏ tấu. Chỉ gặp nó cung kính cúi người, thanh âm mang theo vài phần co quắp, tiền bối, ngài sao lại tới đây? Sở Mục đi thẳng tới bên cạnh của nàng, đến nói cho ngươi, ngươi muốn biết trận tướng, mặt khác muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện, các loại chuyện này kết thúc chúng ta liền thanh toán xong. Thanh toán xong. Băng Ngọc Nghiên tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn, ngài là không có ý định muốn ta sao? Hiển nhiên cái khác lời nói, nàng làm một chút không có nghe loạn, chú ý một chút đều điểm vào phía sau câu này. Một lát sau, nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, dựng thẳng lên ba ngón tay, thanh âm càng cầu khẩn, ta cam đoan sẽ nghe lời. Tiền bối. Sở Mục ánh mắt rơi vào trước mặt thiếu nữ chân thành đôi mắt bên trên, trong mắt quang mang có chút chớp động, càng nhu hòa. Trên mặt không tự giác hiện ra mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay, rơi vào đỉnh đầu của nàng. Băng Ngọc Nghiên tựa như một cái mai con bị hoảng sợ, dưới đầu ý thức rút về, nhưng bất quá trong chớp mắt, lại quyến luyến cọ sát đi lên, cẩn thận từng ly từng tí la lên, "Tiền bối, nhìn ta con mắt." Thanh âm ôn hòa. Nàng theo lời ngước mắt nhìn lại, hai người ánh mắt giao hội. Băng Ngọc Nghiên chỉ cảm thấy trước mắt một đạo u quang như chớp qua, ngay sau đó, ý thức liền bắt đầu trở nên hoảng hốt, như là đưa thân vào một mảnh luân hồi trong sương mù. Cùng lúc đó, Sở Mục bàn tay tản ra hào quang màu tím, mặt ngoài im miệng không nói, có thể thanh âm trầm thấp lại trực tiếp xuyên thấu nàng thức hải, chữ câu giống như tiếng sấm, ở tại đáy lòng hung hăng nện xuống, cũng thật sâu cắm rễ nhớ kỹ, ta là hủy diệt thế giới ma chủ. Ngược sát là của ta bản tính, ngươi bất quá là dưới tay ta hủy khúc cầu toàn, mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Nếu như Bạch Vân bọn người đi theo cái gọi là thần sứ đi vào vạn ngày thánh địa, ta nếu muốn giết bọn hắn, ngươi nhất định phải che chở bọn hắn chạy đi. Nhớ lấy, nhớ lấy, thanh âm này tại trong óc nàng không ngừng quanh quẩn, bị vô hạn phóng đại, chấn động đến linh hồn nàng đều tại run nhẹ nhẹ. Theo thanh âm tiếng vọng, một chút tàn nhẫn tra tấn nàng hình ảnh, còn có liên quan tới tốc độ hạch tâm bản nguyên cùng kiếm đạo đủ loại linh ngộ, tại luân hồi bản nguyên biến ảo bên dưới chống rông tạo ra. Những thống khổ kia tràng cảnh như là chân thực phát sinh bình thường, để băng ngộng nghiên ý thức tại trong hoàng hốt càng trầm luân. Truyền lại xong ký ức lại tiếp lấy chuyển vận 1000 đại đạo bản nguyên đi qua. Làm xong đây hết thảy sau, Sở Mục thần sắc phức tạp lại vớt vớt đầu của nàng, động tác đu hòa. Quay người rời đi, trong đầu khẽ nói, nếu là ta có thể diệt bọn hắn trở thành thiên đạo, khi đó, ngươi còn muốn lên những này đi. Nếu là không có thể, coi như ta thật là cái kia hủy diệt thế giới ma. Nửa ngày thời gian lặng yên trôi qua, băng ngọc nghiên đôi mắt đẹp rung động, chậm rãi mở ra đến, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Nàng vô ý thức đưa tay vuốt vuốt ngất đi đầu, vị một bên giá sách, có chút lảo đảo đứng dậy kỳ quái, ta làm sao ở chỗ này ngủ thiết đi, nàng nhẹ giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo mới từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh khàn khàn cùng hoang mang. Lời còn chưa dứt, đau đớn một hồi không có dấu hiệu nào đánh tới. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh từng viên lớn từ cái trán lan xuống, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, hai tay ôm chặt lấy đầu, thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. A Băng Ngộng Nghiên nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp kêu đau, trong đầu, những cái kia bị Sở Mục cắm vào ký ức như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng cuộn. Tàn nhẫn hình ảnh, thống khổ tràng cảnh cùng liên quan tới tốc độ hạch tâm bản nguyên cùng kiếm đạo linh ngộ, một mạch tại trong óc nàng mạnh mẽ đâm tới, quay đến nàng trời đất quay cuồng, ý thức cũng tại kịch này liệt trùng kích vào dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Không biết qua bao lâu, một đạo mang theo bi thương thanh âm vang lên, ta như thế ngưỡng mộ ngài, ngài lại vì cái gì muốn như vậy đối với ta? Chẳng lẽ ta cứ như vậy không chịu nổi thôi, ánh sáng tra tấn ta, cũng không nguyện ý đụng ta một chút. Băng Ngọc Nghiên hốc mắt đỏ bừng, nước mắt mơ hồ hai mắt hay là nói nô tỳ thật rất giá rẻ rất bẩn, không đáng ngươi đụng tôi, coi như ngươi đã nói mệnh của ta là của ngươi, lại vì cái gì muốn một lần lại một lần tra tấn, nhục nhã ta. Tiếng nói dần dần bắt đầu trở nên căm hận. Nói xong, nàng sợ sệt nhìn thoáng qua đầu bậc thang, che khỏe miệng lại, thấp giọng nức nở, ta không có khả năng tại ở chỗ này, đợi khi tìm được cơ hội, nhất định phải chạy đi. Tại tiếp tục chờ đợi, ta khẳng định sẽ bị ác ma này tra tấn điên mất. Tại nàng trong trí nhớ lần này ngất chính là bị tra tấn linh hồn đã hôn mê. Lúc này linh hồn ẩn ẩn truyền đến đâm nhói đều để nàng toàn thân run rẩy, đau hoàn toàn không thể chịu đựng, hận không thể lập tức chết đi, không còn chịu đựng cái này thống khổ. Thật tình không biết trên linh hồn truyền đến đau đớn đều là đột nhiên tràn vào quá nhiều kiếm đạo cùng tốc độ lĩnh nộ ký ức đưa đến. Tăng kinh các tầng 16. Màu đỏ tươi huyết dịch trên mặt đất và mèo, nhúc nhích, sát thân thể chậm rãi từ trong đó hiện hiện, đứng lên. Nó hai tay mở ra, bàng bạc huyết khí phóng lên tận trời, như mãnh liệt thủy triều giống như hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Tại phía xa vạn ngày thánh địa bên ngoài khôi lỗi, đều giống như tiếp thu được một loại nào đó chỉ lệnh, bắt đầu hướng phía thánh địa phi tốc di động. Không biết qua bao lâu, nó từ từ buông xuống hai tay, ánh mắt rơi vào bên cạnh ngồi xếp bằng thân ảnh bên trên. Con mắt màu đỏ như máu thần bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác biến hóa, định ngọt thần sắc tại đáy mắt hiện hiện, ta đã chuẩn bị xong. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Sở Mục đôi mắt buông xuống, hiện tại. Sắc khỏe miệng toát ra, lộ ra hưng phấn dị thường biểu lộ, ta sẽ dốc toàn lực ra tay giúp ngươi. Nếu như chúng ta thật có thể tại những này quyền hành người chen ép bên dưới, đem những cái kia ma nuốt chừng lấy xong, ngươi sẽ đem thân thể giao cho ta. Đúng không? Hai chữ cuối cùng âm điệu cao vút. Sở Mục đối đầu nó ánh mắt khát vọng kia, đứng dậy, bình tĩnh rời đi ánh mắt, tự nhiên. Chương 315. Nguyên. Chương 315. Nguyên. Sắc nghe vậy khỏe miệng liệt ra một cái vặn bẹo mà kinh dị độ cong, lần này ta sát suất lớn lại nhận trọng thương. Đợi cắn nuốt một cái khác ma thời điểm, ngài giúp ta hộ một chút pháp. Sở Mục đôi mắt chớp động, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi xảy ra vấn đề. Dù sao hủy diệt thế giới trách nhiệm vẫn là phải giao cho ngươi tự tay đến. Ngươi có thể đem ta xem như một cái công cụ hình người. Sắt liệt khai khỏe miệng khép lại, liền nói một tiếng, không dám không dám, ngài nói đùa. Nói đi, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào Sở Mục trong thức hải. Sở Mục trầm ngâm một lát, ánh mắt rơi vào bên ngoài không ngừng hướng về tàng kinh các bên này gần lại lũ ma tộc khôi lỗi trên thân, đôi mắt âm tình bất định ý thức đi theo trở về thức hải. Dưới thức hải khí vận đại đạo bản nguyên hoàn toàn như trước đây bắt đầu kịch liệt sôi trào, như là mãnh liệt màu hoàng kim nham tương, hướng về phía trên, hóa thành đầy thiên sương mù màu vàng, không ngừng biến ảo hình thái, tựa hồ đang nên đón chủ nhân của bọn chúng đến Ma Đức, sớm muộn cho các ngươi lượn đi, dám ở trước mặt ta phách lối như vậy. Sắp bị khí vận đại đạo bản nguyên làm cho khắp nơi chạy trốn, trong miệng hùng hùng hổ hổ đột nhiên, nó mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn thấy ngăn tại trước người bóng người, mặt mũi dữ tợn trở nên hậm hực, chê cười nói, ngài đã tới, chúng ta nhanh đi xuống đi. Chờ đợi ở đây, để nhỏ có chút không thoải mái. Ân. Sở Mục không để ý đến, đưa tay hướng phía trên một nhóm. Hải dương màu vàng nóng bên trong khí vận đại đạo bản nguyên hóa thành dung nạp một người lớn nhỏ cỡ nhỏ vòng xoáy. Sắt thấy thế vội vàng bắn vào xuống. Sở Mục thì không nhanh không chậm đi theo phía sau của nó, cùng nhau vào trong huyết hải 6. Mà tại hai người sau khi rời đi, khí vận đại đạo bản nguyên cũng không có như lần trước như thế cấp tốc khép lại, ngược lại mở ra một cái to lớn lỗ hổng. Trên thức hải loáng thoáng hiện ra một đôi tràn ngập dục vọng con mắt. Khi nhìn thấy phía dưới khí vận bản nguyên phảng phất tại cung nên nó đi vào giống như, nó lớn như vậy trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phía dưới lỗ hổng kia từ đầu đến cuối không thấy có người bước vào trong đó, liền bắt đầu chậm chạp sáp nhập. Mới đầu, sáp nhập tốc độ cơ hồ khó mà phát giác. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, sáp nhập tốc độ dần dần tăng tốc đứng lên, tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình thôi động, bắt đầu cấp tốc khép lại. Mắt thấy lỗ hổng sắp hoàn toàn khép kín, cặp kia con mắt thật to, ánh mắt dây rủa càng kịch liệt, sau trực tiếp hóa thành một đạo ngũ thải ban lan thân ảnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bỗng nhiên vào khí vận đại đạo bản nguyên bên trong. Huyết hải phía dưới vừa đứng vững thân hình Sở Mục phảng phất lòng có cảm giác, ngón tay siết chặt, tự lẩm bẩm lẫn mất thật tốt. Cái gì thật tốt? Sắp nghi ngờ quay đầu không có gì, chỉ là cảm giác nơi này rất chẳng quan. Sở Mục dương mắt, nhìn về phía tòa kia nguy nga đứng vững, quanh thân bị huyết vụ chăm chú bao khỏa thông thiên cự tháp, đưa tay chỉ một chút. Bên cạnh sát lại vô ý thức dùng hai tay che gương mặt, bịch một tiếng ngồi xổm ở trên mặt đất, động tác bối rối lại chật vật. Sở Mục phát giác được động tĩnh, khẽ cau mày, ngươi làm cái gì vậy? Sát sờ soạn một chút gương mặt, phát hiện bàn tay không có đánh tới. Khóe miệng toát ra, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, hai tay cứng đờ từ trên mặt chậm rãi buông xuống, không có ta vừa rồi giống như nhìn thấy trên mặt đất có đồ vật gì, liền bốn liền ngồi xổm xuống ngó nó. Giữa lời nói đáy mắt chỗ sâu sát ý càng thêm nồng đậm. Sở Mục cũng không có vật trần, gặp thành công rời đi lực chú ý, nội tâm chuyển động, tiếp tục nói ngươi biết kế tiếp ma có cái gì đặc tính sao? Hoặc là nó có cái gì nhược điểm, ngươi sớm nói ra, ta cũng tốt chuẩn bị một chút. Sát đôi mắt chớp động, ra vẻ suy tư bình thường, qua một hồi lâu mới lắc đầu, không rõ lắm tình huống bên trong. Ta liền biết tiếng nói gần nữa, nó liền lời nói xoay chuyển, chê cười nói đã từng ta cái thứ nhất liền bị nuốt bốn chán, liền cái kia, thành toàn bọn chúng một lần, không nghĩ tới bọn chúng rác rưởi như vậy, còn không có hủy diệt thế giới liền bị trấn áp. Sở Mục trong mày, quay đầu, ánh mắt giống như thực chất, từ màu đỏ tươi bóng người đỉnh đầu từng tấc quét đến lòng bàn chân, trong đôi mắt mang theo xem kỹ. Sát bị ánh mắt này chằm chằm đến toàn thân run rẩy, giống như là đứng ngồi không yên. Ánh mắt né tránh, liên tục không ngừng lệch sang một bên, ngay cả nói chuyện cũng trở nên gập ghềnh, ngài nhìn ta chằm chằm làm gì, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Ngài không phải nói không có thời gian thôi, làm sao hiện tại lại không đợi? Sở Mục đôi mắt buông xuống, hạ giọng, ngươi nên minh bạch cái gì gọi là bảy mưu rồi hành động. Dừng một chút, ngữ khí càng băng lãnh, nếu là cất giấu đối với chúng ta có lợi tin tức, không muốn nói, đợi lát nữa thật đánh nhau, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Ta là thật cái gì đều không rõ ràng a. Sát liên tục khoát tay, ngài cũng biết, nhỏ trước đó cũng đã nói, ta là bên trong yếu nhất một cái kia. Lúc trước còn không có kịp phản ứng liền bị cái khác ma cho một ngụm nước, đâu còn có thể biết khác. Nó vừa nói, một bên liên tục không ngừng đứng người lên, vội vội vàng vàng đi về phía trước. Còn không đi ra hai bước, thân thể của nó liền không bị khống chế nào về phía trước, phanh một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất. Lực trùng kích to lớn khiến cho sát đầu lâu trực tiếp lâm vào đặc dính màu đỏ như máu trong thổ nhưỡng, tứ chi phí công dãy rồi lấy, tóe lên một mảnh bùn máu. Sờ mục cánh tay nổi gân xanh, quanh thân tản ra khí thế bức người, ở ta nơi này mà, cũng không có gì mặt mũi không mặt mũi. Lời giống vậy, ta sẽ không nói lần thứ hai. Đem ngươi biết đến toàn bộ nói ra. Không phải vậy ta hiện tại liền làm thịt ngươi, không tin ngươi có thể thử một chút. Sắt chôn ở trong bùn máu thân thể run lên bần bật, phí sức dây rủa lấy ngẩng đầu, máu me đầy mặt, ánh mắt hoảng sợ. Nó miệng lớn thở hổn hển, đừng ta nói, ngươi đừng động thủ, chúng ta có chuyện gì dễ thương lượng. Sở Mục Tùng mở tay, đứng dậy, trên thân sát ý ngăn không được nở rộ, nếu là dám ảnh hưởng ta, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Đã từng ngươi đưa cho ta lời nói, ta đồng dạng tặng cho ngươi, trên thế giới này không chỉ ngươi một cái ma. Ngươi không nguyện ý cùng ta hợp tác, ta đại khái có thể tìm cái khác ma cùng ta hợp tác, dám cùng ta giở trò gian. Cũng muốn ước lượng một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Sắt nằm dạp trên mặt đất, chỗ sâu trong con ngươi biến ảo, run rẩy nói ngài phí hết tâm tư muốn giúp nhỏ, ta mang ơn còn đến không kịp. Lại thế nào dám ở trước mặt ngài dở trò gian đâu? Vừa rồi ta không nói chủ yếu là quá mức xấu hổ, đã từng ta vừa đối mặt liền bị nó giết đi. Tầng thứ 9 ma tên là Nguyên, năng lực có hai loại, một loại là chữa trị, có thể khôi phục hết thể thương thế. Loại thứ hai là phục sinh thuật, chỉ cần tồn tại ở phiến không gian bên trong, nó liền gần như không có khả năng bị giết chết.